ngày hôm nay thật sự là quá sung sướng, quá tận hứng, so với tối hôm qua ác chiến điêu thuyền còn muốn tận hứng. Trang bức A. Ở Lưu Đại Nhĩ trước mặt Trang bức, là một người người đời sau, có bao nhiêu cảm giác thành công A. Đặc biệt là hắn vừa nãy chỉ là tiện tay một bán, không tốn sức chút nào, dựa vào hệ thống cho 100% mệnh trùng, đặt thành viên môn xạ kích này nhất thành liền. Tô Dương cũng đi theo vào uống tiểu. Hắn cảm thấy là thời điểm tìm một cơ hội giết giết thiên mệnh chi tử nhuệ khí, dựa vào hệ thống ra chỉ Trang bức có cái gì có thể chiếm được ý, đặc biệt là cái kia bức còn như vậy thái quá, cưỡng ít người thông minh. Rượu quá ba tuần. Mọi người đã có chút vi hân. Tô Dương đứng ra đề nghị múa kiếm trợ hứng. Mọi người dồn dập vỗ tay tán thưởng. Ở đây những người này cái nào không phải chiến trường chém giết trôi qua tướng lĩnh, trong lòng đều có một luồng sắc khí, đối với múa kiếm loại này trợ hứng tiết mục tự nhiên là làm không biết mệt. Đương nhiên, kỳ thực vũ nữ trợ hứng những tướng quân này cũng rất yêu thích, nhưng ở đây là hành quân đại doanh, chú đóng ở bên ngoài, bất cứ lúc nào chuẩn bị đánh trận, làm sao có khả năng sẽ có nữ nhân. Lữ tướng quân, thứ đã sớm nghe nói ngài dũng lực vô song, sở trường về nhiều loại binh khí, lần này có thể hay không ở tại chúng ta trước mặt biểu thị một phen. Nghe vậy, Lữ Bố hơi thay đổi sắc mặt. Còn lại mọi người nhưng là đưa mắt đều tìm đến phía hắn, cảm thấy đề nghị này không sai. Ngày xưa chỉ thấy Lữ Bố ở hổ lao quan chức liên chiến mấy tướng, một cây phương thiên họa kích trái phách phải chém, thần dũng vô cùng, còn thật không có người gặp hắn múa kiếm là dạng gì tử. Lữ Bố, ta đây tới cùng ngươi đồng thời múa kiếm, đấu một trận, ngươi dám không dám. Trương Phi uống một chén rượu, sau đó đem rượu chai tầng tầng đặt ở bàn trên, đứng dậy từ phía sau giáp sĩ trên người rút ra một thanh trường kiếm. Thiên mệnh chi tử sắc mặt có chút không tự nhiên. Múa kiếm. Hắn sẽ không à. Bộ thân thể này mặc dù là Lữ Bố, nhưng hắn trong đầu cũng không có Lữ Bố học được những kia chiêu thức ký ức. Hắn hiện tại tuy rằng được xưng thiên hạ đệ nhất dũng tướng, nhưng là chỉ có cái tên tuổi mà thôi, miệng cọp gan thỏ, ngoại trừ tân thủ đại lễ bao mở ra tới tài ban cung, còn lại bộ chiến, mã chiến hắn cũng đều không bắt đầu học. Bằng vào thân thể tố chất, hắn hay là có thể cùng tam lưu võ tướng quá so chiêu, nhưng đối với trên Trương Phi, quên đi thôi. Hắn cũng không phải chân chính Lữ Bố, một điểm chém giết kinh nghiệm không có. Xuyên qua trước đánh liên tục giá ẩu đả kinh nghiệm cũng không vài lần, làm sao có khả năng đấu thắng Trương Phi loại này tam quốc bên trong có thể xếp thượng hào võ tướng. Nay Nhật Bản tướng quân rượu uống có chút nhiều, người vây mệt mỏi, lên đài múa kiếm e sợ sẽ trò hề ra hết, còn chưa phải bại hưng phấn của mọi người. Lữ Bố nói rằng, Lữ Bố, ngươi sợ à liền múa kiếm cũng không dám. Nếu là ngươi cảm thấy đánh không lại ta, vậy cũng chớ lên đây. Trương Phi lôi kéo giọng nói lớn, trước sau như một thấy Lữ Bố liền khiêu khích. Lữ Bố sắc mặt càng khó coi. Trong lòng hắn được kêu là một nén giận, không dám lên đi so kiếm, bởi vì sợ bị Trương Phi đánh mất mặt, nhưng đối phương như thế kích hắn, nếu là hắn không đi lên, mặt mũi như thế rất khó chịu. Đang lúc này, Tô Dương lại đúng lúc đi ra điều đình. Dược Đức, không nên nôn nóng, Lữ tướng quân lần này vì là hai quân ngừng chiến, đối với ta hai nhà đều có ân tình. Khuyên Trương Phi một câu, Tô Dương lại hướng về phía Lữ Bố nở nụ cười, nói, Lữ tướng quân. Thứ biết ngài sợ cùng Dực Đức cùng đài múa kiếm tổn thương hòa khí, không bằng như vậy đi. Ngài cùng dưới trướng thuộc cấp luật bản, cứ như vậy, không bị thương hòa khí, cũng có thể để chúng ta mở mang tầm mắt. Lần này, Lữ Bố sắc mặt dễ nhìn một ít. Có điều, hắn vẫn còn có chút chần chờ. Bởi vì hắn đối với mình hiện nay sức chiến đấu không tự tin, hắn cảm thấy mặc dù từ thủ hạ mình tùy ý chọn một có thể làm cho nổi danh số tướng lĩnh, hắn e sợ cũng không phải đối thủ. Hầu Thành làm sao? Thứ đã sớm nghe nói Lữ tướng quân dưới trướng bắt kiện tướng tên, tướng quân có thể hay không hôm nay triệu, đòi một người đi ra, để chúng ta nhìn tướng quân dưới trướng võ tướng uy phong. Chương 302, Trương Phi múa kiếm. Lữ Bố trong lòng suy tư một hồi, cảm thấy nếu múa kiếm chính là mình bộ hạ, chỉ cần mình hơi hơi ám chỉ, vậy khẳng định sẽ không có vấn đề. Liền, hắn gật gật đầu, đồng ý. Hầu Thành nghe lệnh. Có mặt tướng. Theo bản tướng quân đồng thời múa kiếm vì lần này Viên Lưu hai nhà ngừng chiến hạ. Ê. Lập tức, hai người đứng ở giữa doanh trướng, từng người cầm trong tay một cái trường kiếm, qua lại múa lên. Nói là múa kiếm, kỳ thực cũng chính là trong quân doanh biểu diễn mình ở bên trong chiến trường đánh giết chiêu thức, trùng trước khí thế, mà không ở chỗ chiêu thức. Mỗi một lần chém vào đều thế đại lực trầm, phảng phất thật sự đang cùng người chém giết, sát khí thập phần nồng nặc. Hai người chính và phụ quan hệ, ở Lữ Bố ám chỉ dưới, cũng không phát sinh cái gì va chạm, các vũ các, ra sức biểu thị. Tốt. Hào kiếm pháp. Hay à, Lữ tướng quân không chỉ có mã chiến công phu tuyệt vời, kiếm pháp cũng là cực kỳ kinh người a. Hầu tướng quân kiếm pháp tinh diệu, cũng là một vị chiến trường hán tướng. Một đám người dồn dập tán thưởng. Tô Dương biểu thị xem không hiểu chiến trường chuyên dụng kiếm pháp. Có điều, hắn có thể xem hiểu mỗi cái người tình cảnh. Ở Lữ Bố trong doanh trướng, bốn phía đều là Lữ Bố nhân mã, mặc kệ có được hay không, cũng phải nói tốt. Hơn nữa, Quang đơn giản nói cẩn thận còn chưa đủ, còn phải vỗ bàn tán dương, khen lớn rất khen. Toàn bộ trong doanh trướng, chỉ có đóng cửa hai người không có tán thưởng, Quan Vũ ở một bên vớt râu, Trương Phi nhưng là một mặt xem thường. Đây coi là cái gì, tam tính gia nô nếu như liền chút bản lĩnh này, cái kia ta đi tới 2-3 lần là có thể đem hắn đâm lạnh thấu tim. Trương Phi buồn bực cổ họng biểu đạt bất mãn. Tô Dương khỏe miệng hiện lên một vệt ý cười. Thời cơ đến. Liền biết ngươi Trương Dực Đức không phục, nên ngươi ra sân. Tô Dương hướng về Trương Phi liếc mắt ra hiệu. Cảm hướng về múa kiếm hai người kia phương hướng mang tới một hồi. Trương Phi sững sờ. Quân sư, ngươi là muốn cho ta làm gì? Tô Dương. Rõ ràng như thế ám chỉ, lẽ nào ngươi còn không nhìn ra được sao? Nói cẩn thận Trương Phi theo hoa, thô trung hữu tế đây. Múa kiếm, hướng về phía Lữ Bố đi, thăm dò hắn để. Tô Dương nói rằng. Trương Phi nhất thời nết miệng cười to, nói, được, ta vậy thì đi tới với hắn đấu một trận. Lữ Bố là tam quốc thời kỳ đệ nhất dũng tướng, điểm này mọi người đều biết. Liên quan với Trương Phi vẫn khiêu khích Lữ Bố điểm này, rất nhiều người cảm thấy Trương Phi phải không tự lượng lực. Nhưng Tô Dương cá nhân cho rằng, cũng không phải. Hổ lao quan cuộc chiến Lữ Bố hơn 30 tuổi, chính trực đỉnh phong thời khắc, tự nhiên là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, không người có thể địch. Có thể cho tới bây giờ, Lữ Bố tuổi tác đã 45 tuổi có hơn, qua lâu rồi thời đỉnh cao, khắp mọi mặt thân thể tố chất đều ở đi xuống dốc, mà Trương Phi nhưng đến hơn 30 tuổi thịnh niên, chính là lòng tinh hổ manh thời khắc. Nếu như chân chính giao thủ, lúc này Lữ Bố vẫn đúng là không nhất định có thể đem Trương Phi như thế nào. Có lẽ sẽ đánh có đến có về, có lẽ sẽ ngoài trăm chiêu vẫn có thể đánh bại Trương Phi. Có điều, tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là Lữ Bố là nguyên lai cái kia Lữ Bố, mà không phải một xuyên Việt tới nhược kê. Trương Phi cầm kiếm cười ha ha, xông lên chính là một trận cuồng ma múa tung, nghiễm nhiên là một bộ rào thị côn tắc phong, thập phần hào phóng, không nói đạo lý. Các ngươi mua kiếm vũ thông khoái, ta ở phía dưới nhìn tay ngưỡng ấy, cũng lại đây dính líu. Đến, đồng thời tỉ thí mấy lần. Trương Phi cười to. Bốn phía ngồi ở án mép bàn trên mọi người đều là kinh ngạc không thôi. Lưu Bị càng là có chút ngồi không yên, vội va hô, Dực Đức, không được vô lễ. Chỉ là, đến rồi hứng thú Trương Phi làm sao có khả năng nghe lọt, hắn mới vừa uống rượu, vừa mới lại chịu quân sư khuyến khích, cảm giác mình đây là phụng mệnh tỉ thí, coi như ra cái sọt cũng lạ không tới trên đầu hắn, tự nhiên là càng thêm trắng trợn không kiêng dè. Lữ Bố sắc mặt biến thành màu đen, có thể lại không tốt trực tiếp xuống. Ai bảo hắn là lấy Vũ Dung đứng đầu Tam Quốc ôn hầu Lữ Bố đây, dựa vào là chính là võ lực đặt chân, nếu để cho người khác biết hắn miệng cọp gan thỏ, không còn nữa trước đây mạnh mẽ, vậy còn có ai sẽ đưa hắn để ở trong mắt. Hắn chỉ được tận lực hướng về bên cạnh dựa vào, để Hầu Thành đứng ở chính giữa, đưa bọn họ hai người tách ra. Hầu Thành được kêu là một cái đầu đại. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp xui xẻo. Hắn liền một phổ thông võ tướng, thực lực thường thường, kẹp ở giữa hai người làm sao chịu được. Trương Phi một bên cười lớn, một bên biến ảo kiếm pháp, hướng về Lữ Bố vị trí áp sát. Lữ Bố, nối ta một chiêu kiếm. Trương Phi hét lớn một tiếng, sau đó liền bổ ra một chiêu kiếm. Làm. Thiên mệnh chi tử hoảng hốt, vội vàng bên trong vội vã cầm kiếm hoành chặn. Trương Phi, ngươi muốn làm gì? Múa kiếm đương nhiên muốn luận bàn, không phải vậy vũ cái gì kiếm, đến, trở lại, ngươi và ta lại luận bàn mấy chiêu. Trương Phi bổ một chiêu kiếm sau khi còn không tận hứng, vẫn hung hăng kêu la. Chủ công, ta đến giúp ngươi. Hầu Thành kêu lên. Giống lên một tiếng, Hầu Thành tiểu cầm kiếm vào tới, một bên biểu thị kiếm pháp, một bên hướng về Trương Phi chém đánh. Làm. Trương Phi nối thập phần ung dung, một tay cầm kiếm, tay nào ra đòn như bản đệ tổ, vẫn không núp đích. Trái lại cái kia Hầu Thành, trong lúc va chạm thời gian, nhiều lần cầm kiếm bất ổn, dùng cả hai tay, vẫn là đánh không lại Trương Phi. Thiên mệnh chi tử sắc mặt khó coi cực kỳ. Hắn không biết tình huống bây giờ nên làm gì bây giờ. Đánh lại đánh không lại, trốn lại không thể trốn, bất luận nhìn thế nào, thanh danh của hắn đều phải bị hủy bởi hôm nay. Thời khắc này, hắn nhớ tới điều thuyền. Sớm biết như vậy, nhất vừa bắt đầu xuyên Việt tới, hắn thì không nên đem đếm thêm ở vài phương diện khác kéo dài lực trên, nên trước tiên tăng một chút lực lượng, hoặc là học như thế võ kỹ. Điều thuyền làm hại ta a. Thiên mệnh chi tử trong lòng hối hận không thôi. Hầu Thanh chớ hoảng sợ, ta đến giúp ngươi. Bát kiện tướng một trong Tống Hiến cũng vọt lên. Trương Phi vẫn vững như núi Thái, lấy một địch hai, còn lớn hơn chiếm thượng phong. Trương Phi, ngươi không muốn quá phận quá đáng. Lữ Bố giả ra một bộ nổi giận phừng phừng dáng vẻ, ở một bên nói lại quát. Ha ha ha, Lữ Bố, ngươi sẽ không thật sự sợ rồi đi, vẫn là nói thành lao thất phu, liền kiếm đều để bất động. Trương Phi cố ý trào phúng, còn muốn cùng Lữ Bố quá xó chiêu. Dược Đức, đừng vội vô lễ. Lữ tướng quân lần này ngừng chiến đối với Viên Lưu hai nhà đều có lợi, vẫn là mau mau lui ra đi. Lưu Bị nói rằng, hắn thật là có bắn tỉa sợ hãi, vạn nhất Lữ Bố bị hắn này lô mãng tam đệ chọc giận, thét ra lệnh chu vi quân tốt vây giết bọn họ e sợ vẫn đúng là khó có thể sống sót trở lại. Dược Đức, mau mau đi, lại vũ hai kiếm liền mau mau lui ra, thời điểm cũng không sớm, trận này hiến hội sau khi kết thúc, ngươi còn phải cùng Vân Trường đồng thời hộ tống chủ công trở lại. Tô Dương cũng nhắc nhở một câu. Lần này, Trương Phi đúng là nghe rõ. Lại vũ hai kiếm. Cho sướng điểm hộ tống Lưu Bị về tiểu bái. Hắn hét lớn một tiếng, nói, quân sư nói rồi, ta còn có thể lại vũ hai kiếm trợ hứng, các ngươi có thể nối được rồi. Làm. Một chiêu kiếm bổ ra, thanh thế kinh người, Trương Phi trong miệng kêu to, càng lại như mánh hổ hạ sơn. Kiếm ra, kiếm đoạn. Tống Hiến vừa mới tới, trong tay thanh kiếm kia đã bị Trương Phi chém thành hai đoạn. Ngươi cũng lại đây, ta còn có một kiếm. Trương Phi hướng về phía một bên đã sớm sợ đến mặt như màu đất Hầu Thành hô. Chương 303, Trần Cung biểu thị không di chuyển được. Hầu Thành muốn chạy trốn, theo bản năng liền hướng lui về sau một bước. Nhưng hắn phía sau chính là Lữ Bố, hắn không thể lui được nữa. Khi hắn ý thức được nhất định phải phản kháng, không phải vậy sau khi 89 phần 10 sẽ bị Lữ Bố quân pháp xử trí sau khi, hắn giơ lên kiếm. Làm. Lại là một tiếng lanh lảnh âm vang. Sau đó, chính là một tiếng gào lên đau đớn. Trong tay hắn kiếm không thể cầm chắc, trực tiếp bị Trương Phi phách sai lệnh, mũi kiếm vẽ ở Lữ Bố trên người. A Lữ Bố một tiếng gào lên đau đớn, rút lui mấy bước. Hầu Thành mau mau ném kiếm, xoay người đỡ Lữ Bố, nói, chủ công ngươi không sao chứ. Lữ Bố khi cắn răng, mạnh mẽ lườm hắn một cái. Có điều, hắn tốt xấu còn có mấy, biết chuyện này đến cùng trách ai. Hắn hướng về Trương Phi trợn mắt nhìn, nói, Trương Phi, ngươi đến cùng muốn làm gì, không muốn đi. Dự định vĩnh viễn ở lại chỗ này sao? Trương Phi tuét miệng cười, trên mặt không có vẻ sợ hãi chút nào, nói, Lữ Bố, ngươi này thuộc cấp quá vô dụng, ta chính là nhẹ nhàng vùng một chiêu kiếm, kết quả hắn hai cái tay thêm một khối đều không tiếp nổi. Đây cũng quá yếu đi, ta khuyên ngươi vẫn là mau mau rút lui hắn bắt kiện tướng tên tuổi đi, miễn cho truyền đi mất mặt. Ngươi nói cái gì? Hầu Thành nổi giận không nớt. Chủ công, mặt tướng khẩn cầu cùng kẻ này quyết một trận tử chiến. Tống Hiến cũng chịu không nổi kích. Trong lòng tuy rằng sợ hãi Trương Phi vũ dũng, nhưng trên khí thế vô luận như thế nào cũng không đồng ý thua. Tất cả lui ra. Lữ Bố sầm mặt lại nói rằng. Trương Dực Đức, ngươi mời rượu không ha ha phạt rượu, bản tướng quân lòng tốt cho các ngươi giải vây, ngươi còn không thức tốt xấu. Lữ tướng quân không nên tức giận, Dực Đức tính tình lỗ mãng, bị ở đây thay hắn chịu tội, mong rằng tướng quân không muốn tính toán, miễn cho tổn thương ngươi và ta hai nhà hòa khí. Lưu Bị ngồi không yên, mắt thấy nếu để cho Trương Phi nói tiếp. Chính mình có thể bị đao kiếm ra thân, mau mau đứng lên, nói tốt hỏa hoan không khí. Lữ Bố vẫn biểu hiện đủ rột. Một lát, hắn hừ lạnh một tiếng, nói, xem ở Huyền Đức phần trên, chuyện lần này thì thôi. Có điều, bản tướng quân không hy vọng còn có lần sau. Bị đa tạ tướng quân. Lưu Bị nói rằng, đại ca, với hắn đạo cái gì khiểm, vừa nãy đó là ngộ thường, cũng không phải ta chém, là hắn cái kia thuộc cấp không hăng hái. Muốn ta nói, Lữ Bố kẻ này cũng lão. Liền cùng ta đấu kiếm cũng không dám. Trương Phi đè lên cổ họng giọng ồm ồm nói chuyện. Im miệng, không được nói lung tung. Lưu Bị bị chính hắn một tam đệ mãng có chút sợ mất mật. Nơi này chính là Lữ Bố đại doanh à, có lời gì không thể đi ra ngoài lại nói à, vạn nhất đối phương nghe thấy được, trong lòng không thoải mái, kêu lên một loạt cung tiễn thủ lại đây, vậy bọn họ còn không đến bị bắn thành cái sảng, cái dây. Lữ Bố đương nhiên nghe được Trương Phi cái kia lời nói. Hắn hưu tâm phát tác, có thể giới hạn ở thực lực bản thân. Lại không dám phát tác, chỉ lo dẫn người xung phong thời điểm bị người nhìn ra hư thực. Thời điểm không còn sớm, bản tướng quân còn có quân vụ phải xử lý, sẽ không xa đưa. Nửa khắc đồng hồ sau, Lưu Bị đoàn người cưỡi ngựa rời đi. Kỳ Linh cũng là về tới chính mình doanh trại bên trong. Nhận đến lúc này, xuyên qua đến Lữ Bố trên người thiên mệnh chi tử rốt cục phát tác. Giết lợn kẻ trộm khinh người quá đáng, dám ở quân ta trong doanh trại làm càn. Nếu không phải Lưu Bị còn có chút dùng, có thể đề phòng Tào Tháo cùng Viên Thuật. Ta không phải chém hắn không thể. Thiên mệnh chi tử đem rượu chai mạnh mẽ ném tới trên đất. Chủ công bất giận. Hầu Thành cùng Tống Hiến đứng đầu dưới sợ mất mật, lần này múa kiếm ra cái sọt không hề tiểu một phần nguyên nhân là bởi vì bọn họ, không gần như chỉ ở người ngoài trước mặt bị mất mặt, còn nghĩ Lữ Bố cánh tay vẽ tổn thương. Ra chuyện như vậy, trong lòng bọn họ có thể nào không kinh hoàng? Nếu như Lữ Bố đem sai lầm đổ lỗi ở tại bọn hắn trên đầu, vậy bọn họ nhất định phải được quân pháp nghiêm trị. Mà sự tình chính như bọn họ tưởng tượng như vậy, Lữ Bố rất khó chịu, phi thường khó chịu, cho tới nhìn thấy hai người đã nghĩ đem giáo huấn. Người đến, đem Hầu Thành Tống Hiến mang xuống, trượng trách 20 quân côn. Thiên mệnh chi tử lớn tiếng phát hiệu lệnh. Hắn cảm thấy hai người ngày hôm nay biểu hiện quá kém, bị Trương Phi cắt rau gọt dưa như thế bước lui, vì lẽ đó hắn mới có thể bị thương. Ngoài ra, còn có một lý do để hắn đối với hai người thấy ngứa mắt. Lữ Bố chết vào Bạch Môn Lâu cùng hai người có quan hệ. Người trước hắn còn có thể tạm thời nhẫn lại một hồi, người sau hắn có thể nhịn không được. Mục tiêu của hắn nhưng là thời loạn lạc xưng hùng, nhất thống thiên hạ, làm sao có thể bởi vì thuộc cấp phản bội, không minh bạch chết ở Tào Tháo trong tay. Chủ công! Chủ công! Hai người một bên kêu oan một bên bị phía sau sĩ tốt kéo xuống. Lữ Bố lúc này mới sắc mặt dễ nhìn một ít. Hầu Thành, Tống Hiến, Ngụy Tục, này ba cái tương lai sẽ phản bội người của hắn, hắn sớm muộn muốn tìm cái lý do giết đi. Đời này, ta tới đón quản ngươi nhân sinh, tuyệt đối sẽ không nặng hơn đạo vết xe đổ. Thiên mệnh chi tử cắn răng tự nói, biểu hiện có chút dữ tợn. Báo. Đang lúc này, một người lính tốt bước nhanh chạy tới. Tướng quân, Dĩnh Xuyên từ Nguyên Trực cầu kiến. Truyền tin binh quỳ một chân trên đất, lớn tiếng bẩm báo. Từ thứ. Lữ Bố sững sờ. Hắn tới làm cái gì, trước hắn không phải là cùng Lưu Bị cùng đi sao, tại sao lại trở về? Này, thuộc hạ không biết. Truyền tin binh cũng không biết nên làm sao trả lời, chỉ có thể cùng Lữ Bố một khối mắt to trừng mắt nhỏ. Quên đi, trực tiếp dẫn ta đi gặp hắn. Nhất định là Lưu Bị để hắn tới. Lữ Bố phất phất tay, để truyền tin binh dẫn đường. Muốn đích thân gặp gỡ một lần Lưu Bị người thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa quân sư. Đi trên đường, thiên mệnh chi tử trong lòng nhớ lại chính mình đối với Tam Quốc những chuyện kia hiểu rõ. Từ thứ tiến vào Tào Doanh không nói một lời đang ở Tào Doanh lòng đang hán. Từ thứ quá nửa là đến vì là Lưu Bị nói tốt cho người, người này tâm kế mưu lược thâm hậu, không thể xem thường. Thiên mệnh chi tử trong lòng đại trí có tính toán. Lữ tướng quân, ngươi nếu như muốn cho thứ lưu lại, đều có thể nói thẳng, hà tất làm khó dễ ta vị kia giả cả mẫu thân. Nghe vậy, thiên mệnh chi tử bối rối, làm sao cũng không tìm được manh mối. Nay từ thứ chơi cái nào vừa ra, làm sao không đầu không đuôi liền đến chất vấn hắn giam cầm 80 mẹ già chuyện rồi đó. Nguyên thẳng sao lại nói lời ấy, bố vẫn đang ở Từ Châu, một tốt chưa động, làm sao có khả năng đi giam cầm lệnh đường. Lữ Bố nói rằng, Tô Dương trầm mặc một hồi. Ừ, thay cái phương thức lại nói. Ôn Hầu, thứ mời ngươi là trục xuất nghịch tặc anh hùng, cũng biết ngươi là cầu hiền nhược khát minh chủ, có thể thứ đã làm người thần. Trung thần không chuyện hai chúa, dùng hiếu đạo cung bức, Lữ tướng quân không cảm thấy quá đáng à? Nguyên thẳng, ngươi lời này là có ý gì, ta đây ít ngày mọi việc bận rộn, quan quân vụ đều xử lý không tới. Tô Dương. Hắn rất hoài nghi vị này thiên mệnh chi tử chưa từng xem Tam Quốc diễn nghĩa. Mặt khác, vị này thiên mệnh chi tử mặc dù không có chân chính Lữ Bố võ dũng, thế nhưng hắn thông minh có thể cùng Lữ Bố đánh hòa nhau. Trần cung hoàn toàn không di chuyển được. Ôn Hầu, đừng bảo là thứ hôn ngay ở Dĩnh Xuyên quê nhà, điểm này chỉ cần hơi thêm hỏi thăm là có thể biết. Từ xưa trung hiếu khó song toàn. Ôn Hầu đã phái người đi đón thứ, cũng rất khoản đãi. Thứ cũng đồng ý nhờ vả. Chương 304, điêu thuyền. Lữ Bố đại náo tiếp tục đăng cơ. Qua nửa ngày, hắn rốt cuộc mới phản ứng. Từ thứ là tới nhờ vả hắn. Có điều, đối phương thật mặt mũi, vì lẽ đó viện một mẫu thân bị bắt lý do. Nhìn hành động tăng cao từ thứ, Tô Dương, thiên mệnh chi tử có chút hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ mình xem qua sách đều là đồ giả, tác phẩm dầm à? Diễn nghĩa bên trong rõ ràng nói từ thứ là chung với Lưu Bị à, làm sao đến nơi này, là được từ thứ chủ động vứt bỏ Lưu Bị. Tô Dương liếc mắt nhìn Lữ Bố, đối với Lữ Bố ý nghĩ rõ rõ ràng ràng. Đơn giản chính là, chính mình trước đây nhìn khả năng đều là sách giả. Đối với lần này, Tô Dương có thể khẳng định trả lời, không sai, hắn nhìn chính là sách giả. Lý do là từ thứ tiến vào Tào Doanh càng phù hợp lợi ích suy luận. Lưu Bị vô binh không có lương thực không địa bàn, người xa cơ lỡ vận một, nửa đời trước một mực lẩn trốn, không hề minh chủ chi tượng, cùng hùng cứ hơn một nửa cái trung nguyên Tào Tháo căn bản là không có cách đánh đồng với nhau. Hiếu đạo chỉ là một bùa hộ mệnh mà thôi. Hắn đã ở nhì nổ phá giải Tào nhân thế tiến công, thể hiện rồi tài năng, vậy liền coi là có tiến thân chi cấp, đương nhiên phải đi chính mình trên thực tế xem trọng chư hầu thủ hạ nhậm chức. Mà ngày sau hắn ngự sử trung thừa chức quan cũng chứng minh điểm này. Về phần tại sao không thể tiến thêm một bước, vậy chỉ có thể nói, Tào Tháo thủ hạ mưu sĩ nhiều lắm. Mượn hiếu đạo danh nghĩa rời đi, bất quá là trong loạn thế mưu cầu công danh lợi lộc một loại biện pháp thôi. Tam quốc bên trong còn có một thế nhân đều biết nắm hiếu đạo làm danh nghĩa kinh điển án lệ, Lý Mật Trần Tình Biểu. Là thần tận lễ với bệ hạ ngày trường, báo lưu ngày ngắn vậy. Dơ lên cao hiếu đạo đại kỳ, xem là chính mình đùa hộ mệnh, do đó miễn với hoàng đế mộ binh. Chuyện giống vậy, Lý Mật hành động mọi người hiểu rõ, từ thứ làm thế nhân cũng không hiểu rõ. Nghiên cứu căn bản. Thiên triêu từ xưa đến nay đều tôn trọng hài hòa. Chính trị quá tối tăm. Lợi ích quá phức tạp. Tôn sùng một hồi hiếu đạo, phân tích một chút Lý Mật có chung với chủ cũ chi tâm có thể, bởi vì này thuộc về chính năng lượng, cần phải là phân tích từ thứ bán thẳng mua danh, quốc sĩ chi phong đều là đồ giả, tác phẩm rợm, vậy thì không phù hợp chân thiện mỹ chủ đề. Tiên sinh nhanh ngồi, ta phải tiên sinh, như cá gặp nước vậy. Ở sửng sốt nửa ngày sau, Lữ Bố rốt cục biểu hiện ra một chư hầu nên có chiêu hiền đại sĩ thái độ. Chủ công trước hết mời. Tô Dương cũng vào đùa cực nhanh. Lữ Bố vẫn để Tô Dương đi đầu. Là một người người xuyên Việt, hắn biết rõ chính mình bám thân Lữ Bố ngắn bản ở nơi nào. Có thể vì hắn bày mưu tính kế quá ít người, chỉ có một Trần Cung, cái khác cũng không làm được việc lớn. Hắn cũng muốn hỏi đỉnh thiên hạ, cần nhất chính là chủ bị một chính mình cố vấn đoàn. Nửa ngày sau, Lữ Bố mang theo quân tốt về dưới phi, Tô Dương trực tiếp theo cùng nhau trở về. Sau đó, hắn gặp được điêu thuyền. Không thể không nói, quả thật rất đẹp, tứ đại mỹ nữ không phải thổi. Mỗi một cái cũng làm được với đồ trang sức trang nhã dày bôi tổng thích hợp câu này đánh giá. Tô Dương hướng về phía đối phương gật gật đầu, xem như là chào hỏi. Đón lấy mấy ngày, Tô Dương đều ở nơi này giả mạo người quen. Thiên mệnh chi tử biết từ thứ tên tuổi, đối với Tô Dương thập phần lễ ngộ, đã xác lập hắn quân sư thân phận. Tô Dương dựa vào thân phận này tại Hạ Phi trong thành đi lại, có thể nói thuận tiện đến cực điểm, rất nhanh sẽ ở điêu thuyền nơi đó để lại ấn tượng. Sau 5 ngày, ở một cái bốn bề vắng lặng thời điểm, Tô Dương hướng về điêu thuyền tụ hợp tới. Thứ Nguyên Trực gặp phu nhân. Thiên sinh không cần đa lễ. Điêu thuyền đối với Tô Dương trực tiếp tới gần vẫn còn có chút kinh ngạc. Dù sao nàng là Lữ Bố nữ nhân, nói như vậy, những này quan văn võ tướng đều sẽ hết sức cùng nàng giữ một khoảng cách, có rất ít cố ý cùng với nàng đi rất gần. Phu nhân có thể hay không nhận ra được chủ công mấy ngày qua không đúng lắm. Không đúng. Cái gì không đúng? Nguyên Thẳng cũng nói không quá tới. Nhưng nói chung chính là không đúng. Phu nhân khỏe rất nhớ nghĩ, chủ công những ngày qua thái độ đối với ngươi có phải là đã xảy ra biến hóa. Tô Dương tiếp tục dẫn dắt đề tài. Lần này, điêu thuyền nhăn mày nổi lên lông mày. Bởi vì nàng xác thực cảm thấy Lữ Bố gần nhất cùng trước đây không giống nhau lắm. Cụ thể một điểm chính là, nhìn thấy nàng sau khi đặc biệt háo sắc, mặt khác chính là kém xa trước đây uy mãnh. Những địa phương khác cũng có to to nhỏ nhỏ không giống, tỉ như đối với vợ chính thức thập phần lạnh lùng. Thời gian rất lâu cũng không đến xem một lần, nàng cùng đối phương nói chuyện trước kia, đối phương cũng sẽ biểu hiện rất không bình tĩnh. Hắn quả thật có một điểm không đúng. Điêu thuyền càng nghĩ càng thấy đến bây giờ Lữ Bố cùng trước đây không giống nhau. Tô Dương âm thầm gật đầu. Sau đó, hắn ném ra một tin tức nặng ký. Kỳ thực, ta hoài nghi, chủ công bị người đánh cháo, hoặc là nói, hắn bị tả từ giống nhau thuật sĩ điều khiển, đã không phải là nguyên lai chủ công. Cái gì? Điêu thuyền hoa dung thất sắc. Cấm khẩu. Không nên bị người ngoài nghe thấy. Tô Dương hướng về bốn phía nhìn ngó, làm ra một bộ hết sức cẩn thận dáng vẻ. Đón lấy, hắn lại nói, thứ nơi này có một bao loại bỏ yêu pháp dược phấn, hy vọng phu nhân có thể tìm một cơ hội để chủ công ăn vào. Đương nhiên, nhất định phải xác định chủ công đã không phải là trước đây chủ công lại xuống thuốc, ngươi có thể hỏi một chút hắn chuyện trước kia, lại quan sát một chút hắn một số quen thuộc, nếu như tất cả đều không giống nhau, vậy thì không muốn do dự. Điêu thuyền có chút do dự. Thiên sinh. Này, đây là cái gì dược phấn? Tô Dương nói, loại bỏ thai họa dùng là, người bình thường ăn sẽ trở nên cả người không còn chút sức lực nào. Người đem dược phấn lẫn lộn ở rượu bên trong hoặc là trong thức ăn, để chủ công ăn vào. Yên tâm đi, sẽ không đối với chủ công thân thể có quá to lớn ảnh hưởng, không tin, thứ có thể ngay mặt thí nghiệm. Tô Dương lời thề son sắt nói rằng, sau đó chính mình dùng ngón tay đầu nắn một nhúm nhỏ dược phấn bỏ vào trong miệng. Điêu thuyền lần này tin, không cần dĩ thân thuốc thí nghiệm. Thiếp thân không có hoài nghi tiên sinh. Đêm nay thiếp thân liền thăm dò hắn một phen, nếu như quen thuộc cùng trước đây không khác nhau chút nào, vậy hắn chính là bố, nếu như một trời một vực, vậy hắn chính là bị thuật sĩ làm yêu pháp. Việc này liền xin nhờ phu nhân. Tô Dương chắp tay. Tô Dương không có nhàn rỗi, cùng điêu thuyền dịch ra thân, sau đó liền đi tìm hầu thành Tống Hiến đi tới. Thiên mệnh chi tử trượng trách hai người này, bọn họ hiện tại nhưng là một bụng oán khí. Lúc chạm vạng, hai vị tướng quân, các người đối với Lữ Bố thấy thế nào? Hầu Thành Tống Hiến hai người vừa nghe Tô Dương trong miệng xưng hô liền cảm thấy không đúng, hai người nhìn nhau một chút, trao đổi một hồi ý kiến. Tô Dương cũng không lưu ý. Thiên mệnh chi tử biết hai người này tương lai sẽ phản bội, căm ghét hai người, muốn tìm cớ giết. Hắn biết. Ngoài ra, hắn còn so với thiên mệnh chi tử nhiều một chỗ ưu thế. Để một cái vốn là chuyện sắp xảy ra phát sinh sớm, có thể so với đem một cái vốn muốn chuyện đã xảy ra để nén xuống đơn giản nhiều lắm. Hai vị, Lữ Bố kẻ này bạo ngược chuyên quyền, đối với thuộc cấp không chút nào thương tiếc ngày xưa tình cảm, nói đánh là đánh, nói phạt liền phạt. Hai vị tướng quân trên một hồi có lỗi sao, là hắn chính mình khiết đảm, không dám cùng Trương Phi đấu kiếm. Chính mình làm mất đi mặt mũi giận cá chém tớt, người như thế há lại là minh chủ. Tô Dương Mão nghỉ mạnh mẽ kích động. Hai người trong con ngươi hiện lên ý động vẻ. Quân sư, ngươi đây là dự định liên hợp ta hai người, giết chủ công, sau đó đi nhờ vả Lưu Bị. Không. Tô Dương một mặt nghiêm túc, nói, Lưu Bị cũng không phải minh chủ, ta nghĩ để hai vị tướng quân nương nhờ vào viên công lộ. Chương 305, nhìn thấu thân phận. Nói như vậy đương nhiên là trải qua suy tính. Hầu Thành Tống Hiến hai người phản loạn, vì là chính là bắt một tốt tiền đồ, đem chính mình lợi ích sử dụng tốt nhất. Lưu Bị hiển nhiên không phải lựa chọn tốt nhất, bởi vì nương nhờ vào Lưu Bị, bọn họ có thể được đến gì đó rất ít. Lưu Bị thủ hạ cũng không bao nhiêu tư nguyên, hơn nữa không thiếu võ tướng, bọn họ đem từ châu dâng lên, có thể được đến cũng nhiều lắm chính là một không quan trọng gì chức quan, còn không sánh được ở Lữ Bố nơi này địa vị. Mà nương nhờ vào Viên Thuật sẽ không giống nhau, Viên Thuật hạ hạt giàu có và đông đúc, lại xuất thân tứ thế tam công danh môn thế gia, ở sĩ tộc bên trong rất có hy vọng. Quang lấy thế cục trước mắt đến xem, Viên Thuật vẫn có hy vọng nhất thống thiên hạ. Tô Dương đưa ra như thế một kiến nghị, bọn họ nhất thời liền ý động. Nếu nói là nương nhờ vào Lưu Bị bọn họ còn không quá đồng ý, nhưng bây giờ Tô Dương là khuyên bọn họ nương nhờ vào một đại thế lực, vậy bọn họ sẽ không có nhiều như vậy lo lắng. Hầu Thành, Tống Hiến hai người nhìn nhau một chút, không hẹn mà cùng gật gật đầu. Lữ Bố kẻ này không biết phân biệt, uổng ta hai người đi theo hắn nhiều năm, dĩ nhiên bởi vì một chuyện nhỏ, đối với ta hai người nói đánh là đánh. Thật sự là vô tình vô nghĩa tới cực điểm. Không sai, ta hai người đi theo hắn đánh đông dẹp tây, chinh chiến nhiều năm, không nói công lao cũng có khổ làm phiền, hắn dĩ nhiên bắt chúng ta tiết tư phẫn, người như thế, căn bản không đáng giá đi theo. Hai người oán giận, cở trách nổi lên Lữ Bố không phải, cảm thấy như vậy chính mình kẻ phản bội mũ bao nhiêu có thể giảm bớt một điểm. Tô Dương hết sức phối hợp, ở một bên theo lời của bọn họ tiếp tục nói Lữ Bố khuyết điểm. Thời loạn là người, nói chuyện gì lý tưởng hoài bão. Cái kia đều là đồ giả, tác phẩm rộng, mặc dù còn trẻ lúc đó có hùng tâm trang trí, vì là khôi phục Hán thất tận tâm tận lực, có thể tuổi phát triển sau khi, ý nghĩ cũng sẽ phát sinh cải biến. Vương hầu tướng Lĩnh Ninh có loại tử đối phương thích hợp mà thay thế. Đây mới là trải qua bách chiến, không ngừng ở thời khắc sống còn dễ rủa hào kiệt nên có tâm thái. Đương nhiên, Hầu Thành Tống Hiến hai người khoảng cách hào kiệt tên còn kém 800 dặm đường xa, có điều, bọn họ ngóng trông công danh lợi lộc tâm cùng những người khác không khác nhau gì cả. Về phần tại sao Tô Dương cũng không nói gì dùng hai người nương nhờ vào Lưu Bị. Vậy chỉ có thể nói hắn không thích đem chuyện đơn giản phức tạp hóa. Từ Châu là tứ chiến chi địa, Tào Tháo, Viên Thuật, Viên Thiệu, Tôn Kiên. Bất luận cái nào đều bình tinh lương đủ, không phải kẻ vớ vẩn, ai một thân một mình đến chiếm lĩnh Từ Châu bị kẹp ở giữa, cũng khó khăn trốn diệt kết cục. Tô Dương không cảm thấy chính mình có tài năng kinh thiên động địa, có thể đem một cường địch hoàn tứ địa phương kinh doanh thành một thùng sắt. Mặt khác, hắn tới đây cái thế giới chỉ là vì giết chết thiên mệnh chi tử, lược đoạt thiên đạo khí vận, cũng không cần thiết đi phí hết tâm tư đi mưu tính ai có thể nhất thống thiên hạ. Lúc ban đêm, Lữ Bố sân sau, Tô Dương nhất thiên thành một vị đầu trộm đuôi cướp, nằm ở trên nóc nhà xà ngang chuẩn bị xem cuộc vui. Cũng không lâu lắm, Lữ Bố đến rồi. Điêu thuyền, hôm nay có không có nhớ nhung phu quân A? Lữ Bố cười ha ha vào phòng, cả người mang theo một luồng mùi rượu. Phu quân. Điêu thuyền tới đón, thâm tình chân thành, hướng về thiên mệnh chi tử nhẹ nhàng kêu một tiếng. Thiên mệnh chi tử trong lòng run lên, cả người đều suýt chút nữa hòa tan. Điêu thuyền, ngươi thật đẹp. Hắn đi nhanh tới, trực tiếp duỗi ra cánh tay, hướng về phía điêu thuyền liền muốn ôm. Phu quân, ngươi đừng vội a. Lữ Bố dừng lại một chút, không đành lòng đường đột giai nhân, nói, làm sao vậy, nhưng là ghét vi phu trên người có mùi rượu. Đó cũng không phải, chỉ là... Thiếp thân ngày hôm nay nhớ tới lần đầu gặp gỡ thời điểm, có chút nhớ lại. Vì lẽ đó, thiếp thân ngày hôm nay muốn thi thi phu quân, xem phu quân có phải là còn nhớ trước đây cùng thiếp thân cùng nhau chuyện. Chuyện trước kia. Chuyện trước kia đều qua, thì khỏi nói, chúng ta nên quý trọng hiện tại. Nghe được điêu thuyền lại nhắc lên trước đây, Lữ Bố có chút không quá cao hứng. Dù sao, hắn là giữa đường xuyên việt tới, vừa qua khỏi tới thời điểm điêu thuyền cũng đã là lữ bố người. Mỗi khi hắn nhớ tới điêu thuyền trước đây từng cùng chân chính lữ bố đồng thời vành thai và tóc mai chạm vào nhau, hắn liền cảm thấy trong lòng cảm giác khó chịu, có loại xanh thăm thẳm cảm giác. Điêu thuyền giờ khắc này đối với lữ bố thân phận còn nghi vấn, làm sao có khả năng bởi vì hắn câu nói đầu tiên bỏ đi thăm dò ý nghĩ. Nàng nói, hiện tại rất trọng yếu, chuyện trước kia cũng rất trọng yếu, thiếp thân còn nhớ lần thứ nhất ở nghĩa phụ trong nhà nhìn thấy phu quân, khi đó phu quân chính đang đồng trác thủ hạ mặc trò chuyện, hăng hái. Phu quân, ngươi còn nhớ tới, lúc đó thiếp thân lần thứ nhất ở ngài nhảy cái gì vũ? Lữ bố trầm mặc. Không phải là không muốn trả lời, mà là không biết. Hắn có lữ bố một phần ký ức, nhưng này đại đa số đều là quan trọng về mặt quân sự chuyện tình, những kia việc nhỏ không đáng kể việc nhỏ, hắn căn bản cũng không có tiếp thu được. Phu quân, ngươi tại sao không nói chuyện A? Điêu thuyền ôn nhu đặt câu hỏi. Lữ bố có chút phiền muộn, nói, ta không phải nói không muốn để chuyện trước kia à? Điêu thuyền nhất thời chuyển đề tài câu chuyện, nói, không nói, không nói, phu quân không muốn nghe, vậy thì không nói. Dừng một chút, nàng lại nói, phu quân, nghiêm tỷ tỷ cũng không dễ dàng, ngài nếu có thì giờ danh hạ, liền đi nhìn nàng đi. Lần này lữ bố lại càng không cao hứng. Nghiêm thị, lữ bố nguyên phối. Hắn mới chẳng muốn đến xem đối phương. Một tuổi già mầu suy phụ nhân, nửa điểm phong tình cũng không, hơn nữa so với điêu thuyền đến, đối phương càng yêu thích nhắc lên chuyện trước kia, một điểm cũng không thấy tâm tình của hắn tốt xấu. Điêu thuyền, đừng nói những kia mất hứng chuyện, ta đối với nàng từ lâu không còn cảm tình, nếu không phải sợ vứt bỏ vợ cả sẽ bị người trong thiên hạ chỉ điểm, ta đã sớm nhắc ngươi làm chính thê. Thiên mệnh chi tử không chút lưu tình nói ra chính mình đối với lữ bố nguyên phối căm ghét, sau đó tiện thể bày tỏ mình một chút đối với điêu thuyền có một khang yêu thương. Chỉ là, điêu thuyền nghe được sau khi cũng không có cảm thấy cao hứng. Nàng trong con ngươi một vệ chờ đợi trở nên ảm đạm rồi. Nghiêm thị là lữ bố vợ cả, nhiều năm qua không rời không bỏ, lo việc nhà có cách, lữ bố luôn luôn đều là đối với kính trọng rất nhiều, cho rằng đối phương là chính mình hiền nội trợ, làm sao có khả năng sẽ nói ra bỏ vợ câu nói như thế này. Trong lòng xác định lữ bố nội bộ đã thay người chuyện thực, điêu thuyền rất là khổ sở. Tuy rằng đã sớm đã làm xong lữ bố bị thuật sĩ khống chế chuẩn bị tâm lý, nhưng nàng vẫn còn có chút không nhịn được. Đó là chồng của nàng, mặc dù ban đầu là vì báo đáp nghĩa phụ, chủ động hiến thân diệt trừ đồng trác, nhưng này sao nhiều năm ở chung hạ xuống, nàng đối với lữ bố như thế nào khả năng không có cảm tình. Phu quân, yên tâm đi thôi, thiếp thân nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Điêu thuyền ở trong lòng yên lặng nói rằng. Phu quân, thiếp thân vì ngươi nóng một chén rượu, uống ấm áp thân thể đi. Vừa vặn thiếp thân mấy ngày nay suy nghĩ một loại mới vũ đạo, muốn nhảy cho ngài nhìn. Thiên mệnh chi tử lần này không có từ chối. Vừa nay hắn cùng điêu thuyền lại nói không quá đầu cơ, vừa vặn phải cần một khoảng thời gian hòa hoãn một hồi bầu không khí. Không phải vậy. Hắn còn làm sao hòa hợp cùng điêu thuyền đồng thời hợp thể đây. Một bên xem vũ, một bên uống rượu. Rượu có chút nhạt nhẽo, nhưng mỹ nhân lại hết sức say lòng người, một cái nhíu mày một nụ cười đều có tất cả phong tình, khiến người ta say sưa. Chương 306, lữ bố tốt. Thiên mệnh chi tử cảm thấy đầu có chút choáng. Hắn cảm thấy có thể là ảo giác. Hắn tiểu lượng luôn luôn rất tốt, làm sao có khả năng bởi vì chỉ là một chén nước rượu liền say rồi đây. Mỹ nhân say lòng người a. Thiên mệnh chi tử hít một tiếng, tâm tình càng tăng vọt, vì là không lâu sau đó sắp sửa bắt đầu 300 hiệp đấu đại chiến mà kích động. Nhưng mà, này nhất định là ảo tưởng. Hắn y y rất nhanh sẽ tan vỡ. Một người từ xà nhà trên đỉnh nhảy xuống. Ôn hầu, có khỏe hay không a? Tô Dương một mặt ý cười. Thiên mệnh chi tử cả kinh, nhìn thấy từ đỉnh nhảy xuống Tô Dương, sắc mặt trở nên hơi khó coi. Hắn nghĩ tới rồi một số không tốt chuyện. Ngươi, lẽ nào ngươi cùng điều thuyền? Tô Dương không còn gì để nói. Thiên mệnh chi tử làm sao đầy đầu đều là này điểm chuyện, lẽ nào thì sẽ không muốn điểm khác sao? Là một người thời loạn lạc bên trong chư hầu, bị hạ độc, đều cả người vô lực, mặc người làm thịt. Còn muốn chính mình vừa ý mỹ nhân có hay không bị người khác chia sẻ. Ngươi nghĩ hơn nhiều, ta chỉ là muốn mạng ngươi mà thôi, không rảnh với ngươi so với ai khác tinh trùng lên não càng nhanh hơn. Muốn mạng của ta. Thiên mệnh chi tử lần này kịp phản ứng, thử động hạ thân thể, phát hiện mình không biết lúc nào đã trở nên bủn rủn vô lực, đã không thể động đậy. Hắn nhìn một chút Tô Dương, lại nhìn một chút một bên mặt đẹp bên trong mang theo từng tia sát khí điêu thuyền, một trái tim nhất thời chìm vào đáy vực. Từ thứ, ta nhìn lầm ngươi. Không nghĩ tới ngươi lòng ngông dạ thú, không chỉ có mơ ước thủ hạ ta từ châu, ngay cả ta cơ thiếp cũng cùng nhau ghi nhớ. Tưởng ta như vậy tín nhiệm ngươi. Ngươi căn chúa đoạt vợ, lẽ nào sẽ không sợ bị người trong thiên hạ chế nhạo hả? Thiên mệnh chi tử oán giận cực kỳ, chỉ cảm thấy trái tim của chính mình đau quá. Không phải là bởi vì Từ Thứ, mà là bởi vì Điêu Thuyền. Từ Thứ theo hắn mấy ngày phản bội cũng là thôi, Điêu Thuyền làm sao có thể phản bội hắn. Hắn đối với Điêu Thuyền tốt như vậy tín nhiệm, thậm chí còn từng đồng ý chính thê vị trí, đối phương vì sao phải phản bội hắn, lẽ nào hắn cho còn chưa đủ nhiều sao? Điêu Thuyền vẻ mặt rất lạnh, rõ ràng đối Thiên Mệnh Chi Tử không có gì quyến luyến. Hắn đi tới Thiên Mệnh Chi Tử phụ cận, lạnh lùng ném ra một câu nói ngươi không phải ta phu quân. Thiên Mệnh Chi Tử biến sắc mặt, nói, Điêu Thuyền, ngươi đang ở đây nói cái gì, ta là Lữ Bố, làm sao có khả năng không phải phu quân của ngươi đây? Điêu Thuyền oán hận liếc mắt nhìn hắn, nói, dâm tặc, chuyện đến nước này, ngươi lại còn muốn ngụy trang thành phu quân, ngươi là làm sao đối xử Nghiêm tỷ tỷ, ngươi lại là trả lời như thế nào cùng ta lần đầu gặp lại cảnh tượng vấn đề. Ngươi cùng phu quân hành động cũng không như thế, lẽ nào đã cho ta Điêu Thuyền con mắt là mù sao? Ngươi xuất sinh này, mỗi khi nghĩ đến bị ngươi loại này thấp hèn người điếm ô thuần khiết, ta liền hận không thể ăn của thịt, uống máu của ngươi. Điêu Thuyền biểu hiện có chút oán độc. Đoạt Xá Lữ Bố Thiên Mệnh Chi Tử vẻ mặt đã biến thành kinh sợ. Ngươi nghĩ làm gì? Nhìn từng bước gáp sát Điêu Thuyền, Thiên Mệnh Chi Tử lòng sinh hoảng sợ, âm thanh cũng bắt đầu run. Ngươi nói ta nghĩ làm gì? Điêu Thuyền đi tới, chậm rãi vươn hai tay, năm ngón tay thành câu. A. Không muốn a. Thiên Mệnh Chi Tử kêu thảm thiết, âm thanh thế thảm. Giờ khắc này, Tô Dương yên lặng nhìn một chút trong tay mình cầm chén rượu. Cái chén làm hiệu thật giống không cần, hầu thành Tống Hiến thật giống cũng không cần ra sân. Lữ Bố đầu người, Điêu Thuyền thu rồi. Nhìn vẻ mặt sát khí Điêu Thuyền, Tô Dương yên lặng đi ra khỏi phòng. Đối phương biết rồi Thiên Mệnh Chi Tử chính là hại chết Lữ Bố đích thực hung, khẳng định có một bụng nộ hỏa cần phát tiết. Hắn vẫn là sớm chút rời đi tốt hơn. Sau đó hình ảnh nhất định sẽ rất tàn nhẫn, như hắn loại này thiện lương nhân sĩ, còn chưa phải muốn xem tốt hơn. A-di-đà-phật, tội lỗi. Tô Dương niệm một tiếng Phật hiệu, lộ ra một bộ trách trời thương dân vẻ mặt, đi tới trong sân. Hắn mới vừa đi ra đến một bên liền xông tới hai cái đại hán. Quân sư, Lữ Bố thế nào rồi, chúng rồi nhuyễn cốt tán không có. Quân sư, có thể động thủ đi, lần này chúng ta đem bên người thân binh đều mang đến, Lữ Bố đứa kia cho dù có ba đầu sáu tay, cũng không thể có thể thoát được. Hầu Thành, Tống Hiến hai người sát khí uy nghiêm đáng sợ, hận không thể hiện tại liền động thủ, đem Lữ Bố thủ cấp gỡ xuống, sau đó suốt đêm mang theo đi viên thuật nơi nào đầy tranh công. Hai vị tướng quân chớ vội, bình tĩnh lại cẩn thận nghe một chút trong phòng thanh âm của. Tô Dương cười nói. Hai người sửng sốt một chút, sau đó hướng về sân sau phương hướng đến gần rồi vài bước. Đón lấy, hai người biểu hiện trở nên nghi ngờ không thôi lên, phảng phất thấy quỷ tựa như. Quân sư, trong này đến cùng xảy ra chuyện gì, ta làm sao nghe được Lữ Bố đứa kia ở kêu thảm thiết. Đúng đấy, quân sư, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, trong phòng không phải cũng chỉ có Lữ Bố cùng Điêu Thuyền hai người sao, làm sao Lữ Bố gọi như vậy thảm. Tô Dương cười híp mắt nói, đúng đấy, bên trong chỉ có Lữ Bố Điêu Thuyền hai người, cho tới Lữ Bố kêu thảm thiết, hai vị tướng quân cảm thấy ra sao hình phạt tàn khốc có thể khiến người ta gọi thảm như vậy đây. Nghe vậy, Tống Hiến Hầu Thành hít vào một ngụm khí lạnh. Hình phạt tàn khốc. Nghe thanh âm kia, cái kia rõ ràng đã đến muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể địa bộ liễu. Nhưng này làm sao có thể chứ? Bên trong là Điêu Thuyền A, nếu nói là nàng kỹ thuật nhảy độc bộ, khuôn mặt đẹp không ai bằng, bọn họ tin tưởng. Có thể nói Điêu Thuyền đối với người khác dùng hình phạt tàn khốc. Này căn bản không thể nào tưởng tượng được A. Quân sư, bọn họ có phải hay không đang diễn trò A, cố ý đem ngài lửa đi ra. Đúng đấy, Hầu Thành nói có lý, nếu không chúng ta lại vào xem, miễn cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tống Hiến có chút không yên lòng. Tô Dương khoát tay háo một cái. Yên tâm đi, không ra vấn đề. Thứ thông hiểu kỳ môn độn giáp chi thuật, tường ngăn thấy vật không phải việc khó gì. Hầu Thành Tống Hiến hai mặt nhìn nhau. Kỳ môn độn giáp. Đây không phải là lúc trước đại hiền lương sư Trương Giác pháp thuật sao, quân sư thậm chí ngay cả cái này cũng sẽ. Tô Dương một mặt bình tĩnh. Không phải là kỳ môn độn giáp sao, Trương Giác có thể khoe khoang thổi ra, hắn tại sao không thể thổi. Hắn còn là một tu chân giả đây, bao nhiêu hiểu một ít chân thần đường cái thuật, cấp độ so với chỉ có thể dao động đại hiền lương sư không biết cao hơn bao nhiêu. Thời gian lại qua một phút. Bên trong gian phòng tiếng kêu thảm thiết âm trở nên cực kỳ yếu ớt. Tô Dương lần này hướng về Hầu Thành bọn họ phất phất tay, ra hiệu hai người có thể đi vào. Cắt lấy thủ cấp là được, hai vị đưa đến viên thuật nơi đó, bảo quản có thể thăng quan tiến tước. Tốt. Hầu Thành trên mặt hiện lên một vẻ sắc mặt vui mừng. Đúng rồi, quân sư bất nhất lên đi vào à, Lữ Bố đứa kia luôn luôn ngông cuồng ương ngạnh, ai có thể nghĩ tới hắn có ngày hôm nay. Tô Dương xua tay, nói, không đi, bên trong quá huyết tinh, ta sẽ không đi tham gia náo nhiệt. sơ qua sau. Hầu Thành nhấc theo Lữ Bố đầu phát ra. Sắc mặt hắn có chút không được tự nhiên, hiển nhiên chịu không nhỏ kích thích. Này điêu thuyền vẫn đúng là không thể coi thường, vốn tưởng rằng nàng chính là một ôn nhu kém yếu nữ tử, không nghĩ tới khởi sướng điên tới đây giống như đáng sợ, thủ đoạn tàn nhẫn, quả thực cùng ác quỷ. Tô Dương gật gật đầu, biểu hiện không gợn sóng. Tình huống bên trong hắn dùng thần thức đều thấy được. Sở dĩ không có ở hiện trường, kỳ thực chính là cho điêu thuyền một phát tiết cơ hội thôi. Xuyên Lữ Bố, ngủ điêu thuyền. Tốt, chỉ cần chớ bị nhận ra là được. Chương 307, manh tương triệu hoán hệ thống. Ở thu hoạch thiên mệnh chi tử trên người khí vận sau khi, Tô Dương đơn giản thu thập một hồi hành lý, sau đó hướng về mục tiêu kế tiếp xuất phát. Hắn chuẩn bị đi đầu quân Tào Tháo. Nhìn loạn thế chi gian hùng phong thái. Cho tới Lưu Bị, hắn chỉ có thể nói, nên gặp lại sau. Từ Châu căn bản không phải một có thể thủ địa phương, Lưu Hoàng Thúc vẫn là đàng hoàng đi Nino, sau đó Tam Cố Mao Lư thật là tốt. Tam phân thiên hạ mới phải hắn nên đi đường, Từ Châu nơi như thế này. Đào Khiêm cam lòng đem Từ Châu mục vị trí nhường lại cũng rất có thể nói rõ vấn đề. Tô Dương lần này đóng vai một lần quốc sĩ nhân vật. Đưa ra 80 mẹ già giờ khắc này ở Tào Tháo lãnh địa, ruột gan rối bời, không thể không rời đi, sau đó tiến cử nằm lòng phượng sổ. Lưu Bị thử giữ lại vài câu. Cuối cùng, vẫn là hóa thành bùi ngùi thở dài. Chỉ có Hoàng Thúc tên tuổi, thủ hạ không mảnh đất cắm rùi, người nào có thể dùng tài năng sẽ chân tâm nhờ vào hắn. Tô Dương rời đi. Tựu như cùng trong lịch sử như thế. Đúng, Từ Thứ là chủ động rời đi, Tào Tháo căn bản không uy hiếp qua hắn, hậu thế truyền lưu giai thoại, là nói dối. Cho tới lo lắng Tào Tháo sẽ đối với mẹ già bất lợi vân vân, cái kia càng là phí lời. Thiên hạ chư hầu cái nào dám như vậy làm, trong loạn thế, nhân tài trọng yếu nhất, nếu như liền nhân tài trí thân đều nói hại liền hại, cái kia cùng tự đào hố chôn khác nhau ở chỗ nào. Quân không gặp mi hành mắng xong Tào Tháo mắng Lưu Biểu, mắng xong Lưu Biểu mắng Hoàng Tổ, biết bao hung hăng. Tào Tháo có thể chịu, Lưu Biểu có thể chịu, chỉ có Hoàng Tổ tính khí táo bạo nhịn không được đem người giết, kết quả cuối cùng sợ bị sĩ tử giai tầng căm thủ, vẫn phải là nhẫn nhị đầy bụng lửa hậu táng mi hành. Quân không gặp Trần Cung chết rồi Tào Tháo hậu đãi vợ con già trẻ, không chỉ có đem Trần Cung nữ nhi nuôi lớn, còn chuyên môn chọn lựa một hộ hảo nhân ra để cho xuất giá. Chiêu hiền đại sĩ, không phải là nói một chút mà thôi, mà là thật sự làm bảo bối mụn nhọt tựa như cung cấp. Cưới tiểu mã câu, không nhanh không chậm chạy tới Trần Lưu. Sau đó, Tô Dương liền nghe đến một làm người cực kỳ đau bi tin tức. Hắn muốn nhờ và chủ công, chết rồi. Tào Tháo chết rồi. Chết vào Hán Hiến Đế Lưu Hiệp một tên thân vệ hoa quang vinh trong tay. Eo nhỏ mới cánh tay, bạc nón trụ ngân giáp, thiện kỵ liệt mã, có thể mở cung cứng, được xưng tiểu Lý Quảng. Không chỉ có Tào Tháo chết rồi, Tào Tháo thủ hạ chính là hộ vệ Điển Vi cũng đã chết. Vị này cổ chi ác lai chết ở Nhạc Phi cùng Thích Kế Quang hai vị đột nhiên nhô ra tướng lĩnh trong tay. Nghe đến mấy cái này tin tức sau, Tô Dương hít một hơi thật sâu. Lần này hắn muốn trước tiên định một tiểu mục tiêu, giết Hán Hiến Đế, chung kết 800 năm Đại Hán. Không phải là manh tương triệu hoán hệ thống sao, hắn thấy hơn nhiều. Một mới vừa thoát khỏi khôi lỗi thân phận hoàng đế mà thôi, vô binh không có lương thực, chẳng lẽ còn có thể tại này trong loạn thế nghịch thiên không được. Lúc này Hán Hiến Đế chính đang lạc dương, hắn mới từ lợi dụng manh tương triệu hoán hệ thống từ Lý Giác trong tay chạy trốn. Nói chuẩn xác. Là hắn để Nhạc Phi Thích Kế Quang đẳng nhân giết Lý Giác, nhưng đối với mới còn có đồng đảng sống sót, vì lẽ đó hắn không thể không từ thành Trường An trốn đi. Lúc này, dưới tay hắn chỉ có 300 binh mã. Lạc Dương là cố đô, mấy năm trước bị lủi tàn theo lửa, nhưng đã nhiều năm như vậy, bao nhiêu khôi phục một ít sinh cơ. Hắn muốn thừa dịp lưu vong cơ hội, thuận tiện chiêu chút binh mã. Tô Dương một bên hỏi thăm tin tức, một bên bắc tiến vào. Ở qua hổ lao quan sau khi, sắp sửa đến Lạc Dương chỉ là... Hắn gặp phải một người quen thuộc, Lưu Cơ, Lưu Ba Ôn. Đối phương đã ở khắp nơi tìm hiểu Hán Hiến Đế tin tức, hắn dự định đi nhờ vả đối phương, trợ giúp Lưu Hiệp khôi phục Hán thất cơ nghiệp. Tô Dương rất là đau răng. Ngày này mệnh chi tử đeo mở có chút đại à, mấy ngàn năm võ tướng mưu sĩ tùy tiện triệu hoán. Chu Trùng tám thủ tịch mưu sĩ cũng gọi đến rồi, này rất sao để cho nó chư hầu làm sao chơi. Chỉ cần không phải đột nhiên nổ chết, đổi đầu heo làm hoàng đế, hắn cũng có thể đem các nơi phản loạn cho bình đi. Huynh đài, ngươi cái này cũng là dự định đi nhờ vả đường kim bệ hạ. Tô Dương qua ngăn cản hạ bộ. Các hạ là. Lưu Ba Ôn có chút cảnh giác. Dĩnh Xuyên từ nguyên trực. Ngươi chính là cùng ra cắt lượng giao hảo cái kia từ thứ. Lưu Ba Ôn kinh ngạc không thôi. Hắn luôn luôn tự so với ra cắt lượng, tính toán không một chỗ sai sót, đối với ra cắt lượng cuộc đời sự tích tự nhiên cũng là rất tinh tường. Tô Dương gật gật đầu. Ý niệm trong lòng cực tốc chuyển động. Manh tương triệu hoán hệ thống cho gọi ra người tới tựa hồ không có mất đi ký ức, rất nhiều chuyện đều nhớ, hay là, hắn có thể lợi dụng cái này kẽ hở đến đánh giết Lưu Hiệp. Ngẫm nghĩ một hồi, hắn cảm thấy còn cần tiếp tục thăm dò, nhìn cho gọi ra người tới đến cùng trong lịch sử chân thật những người kia có cái nào không giống. Đầu tiên, chọn trước quan trọng nhất hỏi. Ba Ôn, ngươi còn nhớ tới mình là triều đại nào người? Lưu Ba Ôn một mặt kỳ quái, nói, huynh đài, ngươi hẳn là đêm qua đọc sách nhịn hỏng rồi đi, bây giờ là Hán Chiêu, Kiến An thời kỳ. Tô Dương nhíu mày lại, đối với câu trả lời này không hài lòng lắm, nhưng là không cảm giác cỡ nào bất ngờ. Văn thần võ tướng Triệu Hoán chạy trên căn bản đều là như vậy, tàn có ký ức, bảo đảm Triệu Hoán tới được nhân tài nhân cách bất biến, nhưng một ít cơ bản nhận thức nhưng sẽ bởi vì hệ thống phát sinh cải biến, tỉ như, Lưu Cơ rõ ràng là Nguyên Mạt Minh Sơ người, hiện tại nhưng nhận định mình là Hán Chiêu người. Tô Dương tiếp tục hỏi, ngươi còn nhớ tới Chu Trùng Tám? Chu Trùng Tám? Ai, danh tự này có chút quen thuộc, thật giống ở đâu nghe qua, nhưng ta làm sao không nhớ gì cả đây? Lưu Ba Ôn lâm vào suy tư ở trong. Người tiến sĩ xuất thân, sau đó khí quan không làm. Đi theo hắn đánh qua thiên hạ, trước sau diệt Trần Hữu Lượng, Trương Sĩ Thành, cuối cùng thành lập Minh Triều. Tô Dương đến nơi đến trốn bình thường đem sự tình nói một lần. Lưu Ba Ôn trên mặt lộ ra vẻ mê man. Hắn bắt đầu tự lẩm bẩm, là, không sai, ta là Minh Triều khai quốc công thần, ta từng theo hầu Chu Trùng Tám giành chính quyền. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên từ trong ngượng ngùng tỉnh lại, một mặt cảnh giác nhìn về phía Tô Dương. Người rốt cuộc là ai? Làm sao biết chuyện của ta? Tô Dương cười cợt, không hề trả lời. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn từ hông giữa hàng rút ra một cái trường kiếm, lấy người thường khó có thể phản ứng tốc độ quay về Lưu Bá Ôn ngực chính là đâm một cái. Xì xì kiếm vào lồng ngực. Lưu Bá Ôn tranh lớn hơn hai mắt. Tô Dương bình tĩnh đem kiếm thu hồi lại, nói, ngươi không thuộc về cái thời đại này, vẫn là tản đi đi. Lưu Bá Ôn túi đầu nhìn một chút nơi ngực vết thương, chỉ có kim quang lượn lờ, cũng không huyết dịch chảy ra. Một lát sau, hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Đối phương nói không sai, hắn xác thực không thuộc về cái thời đại này. Khi hắn trong ký ức, hắn thuộc về Minh Triều, hắn hiệp trợ Chu Nguyên Chương để xuống thiên hạ, lập xuống công huân không thua gì hắn thường thường đem ra tự so với Gia Cát Lượng. Đi tới Hán Chiêu hắn, chỉ là một sợi hồn phách thôi. Lưu Bá Ôn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một trận thanh phong phật quá, cắt đất theo gió mà lên. Bị hệ thống cưỡng chế triệu hắn mà đến Lưu Bá Ôn, cứ thế biến mất. Tô Dương sửa sang lại xiêm y, tiếp tục chạy đi. Không thể nhờ vả Tào Tháo, từ thứ danh tự này sẽ không dùng tốt. Hắn quyết định đổi một cái tên, Lưu Ba Ôn. Lúc chạm vạng, Tô Dương đã tới Lạc Dương. Các ngươi luyện võ ta tu tiên 15 ngày mất tích anh lại vác đại đao quay về. Chương 308, Lưu Hiệp. Bốn phía đồi tổn thương, cổ thành mất đi dị vãng phồn hoa, chỉ còn lại có một mảnh thê lương. Thời gian qua đi mấy năm, tuy có không ít bách tính lục tục trở lại cố hương, có thể ngày xưa hi hi nhương nhương đoàn người nhưng là rất khó gặp lại được. Thành Lạc Dương trên trương thiếp hoàng bảng. Hai chữ khái quát, triều binh. Trinh phạt nghịch tặc, khôi phục hán thất. Người xuyên Việt Lưu Hiệp quyết định không dựa vào bất kỳ một đường chư hầu, trực tiếp tự mình tự tay giành chính quyền. Tô Dương trực tiếp tới gần. Hoàng bảng dưới có sĩ tốt ở nơi đó thủ vệ, hắn trực tiếp qua báo ra thân phận mới của mình, sau đó rất nhanh sẽ lấy được dẫn tiến. Đều là xáo lộ. Xem qua vô số triệu hoán chạy Tô Dương trong lòng muôn thành. Vô duyên vô cớ đại biến người sống dễ dàng lôi kéo người ta hoài nghi, vì lẽ đó muốn cho hệ thống đến thao tác, đem cho gọi ra người tới vật đặt tại thiên mệnh chi tử phụ cận vị trí, sau đó khiến người ta vật lại đây nhờ vả. Lưu Hiệp đã sớm đối với bảo vệ hoàng bảng quân tốt đã phân phó, nếu là có một tự xưng Lưu Bá Ôn người xin vào dựa vào, nhất định phải ngay lập tức hướng về hắn báo cáo. Nửa khắc đồng hồ sau. Đẩy Lưu Bá Ôn tên Tô Dương bị mời được Lưu Hiệp tạm thời nghỉ chân hành cung bên trong. Sau đó sau khi đi vào hắn liền thấy được mấy cái anh tư táp sảng nữ tướng quân, một Quế Anh, Tần Lương Ngọc, Hoa Mộc Lan. Ừ, Dương Tông Bảo đã ở, bất quá là quỳ gối phía dưới. Cũng không biết hắn có hay không cùng lão bà mình ký ức, hiện tại tâm tình lại là làm sao. Tô Dương cũng chỉ có thể ở trong lòng vì là Dương Tông Bảo mặc nghiệm, gặp phải có mánh tương triệu hoán hệ thống thiên mệnh chi tử, thật sự là gặp vận đen tám đời. Sáo lộ A. Nam đem nào có nữ tướng tốt. Không chỉ có thời chiến có thể làm hộ vệ, trung thành tuyệt đối, khi nhàn hạ còn có thể cung chính mình hưởng lạc. Nếu như nhớ không lầm, có vẻ như. Phần lớn nắm giữ hệ triệu hoán thống thiên mệnh chi tử đều làm như vậy quá. Trước tiên triệu, đòi ngu cơ, lại triệu, đòi hạng võ, trước tiên triệu, đòi điêu thuyền, lại triệu, đòi lữ bố. Chơi chính là hoa sống, chơi chính là kích thích. Tiên sinh, chấm chờ ngươi nhưng là đã lâu. Lưu Hiệp xốc lên sa mạc, thả xuống chính mình mấy người kia nữ tướng quân, làm ra một bộ đại hỉ dáng vẻ, vội vã chạy tới. Hắn còn không có hám sắc làm lu mờ ý nghĩ, biết mình tình cảnh không thế nào, bên người mưu sĩ không nhiều, binh mã cũng không đủ, còn phải cố gắng biểu hiện mình chiêu hiền đại sĩ phong cách, khí độ. Bệ hạ, đảm đương không nổi, đảm đương không nổi, thần chỉ là một giới bé nhỏ tiểu quan, thiểm nhóm huyện thừa vị trí, bệ hạ có thể triệu kiến chính là thần phúc phận, có thể nào? Có thể nào để bệ hạ tự mình đón lấy? Tô Dương cảm động đến rơi nước mắt, lộ ra một bộ thụ sủng nhược kinh dáng dấp. Ba ôn a, trẫm đã sớm nghe nói qua của tài cán, cũng không cần khiêm tốn. Hiện tại trẫm tình cảnh không được, đang đứng ở nguy nan trong lúc đó, cần nhất chính là ngươi loại này năng thần xuất lực. Lưu Hiệp quá độ cảm khái, giả bộ sát có việc. Không biết còn tưởng rằng hắn thật sự đối với tình huống trước mắt rất lo lắng, trọng trách rất nặng, một lòng nghị khôi phục hắn thất, đối với cái khác việc nhỏ cũng không làm sao quan tâm. Nhận được bệ hạ coi trọng, thần nhất định vì là bệ hạ tận trung tận lực, tuy có vạn hiểm mà không tử, nguyện làm bệ hạ đi theo làm tùy tùng, không màng sống chết. Tô Dương hành động cũng thập phần tăng mạnh. Được. Lưu Hiệp tầng tầng vỗ tay một cái trưởng, đạo chấm liền cần ngươi loại này trung thần, đại hán có bọn ngươi như vậy trung thần, quả thật giang sơn chi hạnh, may mắn, xã tắc chi hạnh, may mắn à. Nói xong, hắn dừng một chút, sau đó trầm xuống âm thanh, đạo Lưu Cơ nghe lệ. Thần ở. Tô Dương hết sức phối hợp. Chấm mệnh ngươi vì là nghị lang, chất đồng 600 thạch, theo thị chấm quảng trường, tham dự quân vụ, vì là chấm 7 mưu tinh kế. Tạ bệ hạ. Tô Dương vui vẻ thụ phong. Liên tiếp mấy ngày qua, Lưu Hiệp ở thành Lạc Dương đem thủ hạ quân tốt mở rộng đến hơn ngàn người. Kỳ thực trong thành Lạc Dương người cũng không ít ỏi đến liền binh đều chiêu không tới mức độ, chỉ là Lưu Hiệp hiện tại nghèo rất mùng tơi, chỉ có cái hoàng đế tên tuổi, chỗ tốt gì đều không bỏ ra nổi đến. Vì lẽ đó cũng không bao nhiêu người nghe hắn thủ hạ quân Tào giao động nhập ngũ. Ở trong vài ngày này, Tô Dương đối thiên mệnh chi tử triệu hoán phương thức cũng hiểu rõ gần đủ rồi. Với hắn trước đây xem qua triệu hoán chạy cơ bản như thế, làm nhiệm vụ soát điểm, sau đó tiêu hao nhất định điểm là có thể gọi về. Biết rồi những này, Tô Dương cũng là trực tiếp hành động. Hắn đi cho thiên mệnh chi tử hiến kế trước tiên Bắc sau Nam, trước tiên dịch sau khó, ổn định Tây Lạnh, chế bá Trung Nguyên. Thiên mệnh chi tử thiện, đại thiện. Tiên sinh trí mưu hơn người, quả thật chấm chi cánh tay đắc lực vậy. Tô Dương nội tâm là ha ha. Thiên mệnh chi tử cũng là định hót được rồi, ở biết cho gọi ra người tới vật năng lực điều kiện tiên quyết, mở rộng tâm dùng người, sau đó nói khoác chính mình có thức người khả năng, mà dùng người thì không nên nghi ngờ người. Cụ thể sách lược nên làm gì thực thi, mong rằng tiên sinh dạy ta. Lưu Hiệp tiếp tục hỏi. Ừ. Tô Dương nuốt dâu ngâm nga. Đánh trở lại. Lưu Hiệp cả kinh, đạo đánh trở lại. Chấm nhưng là mới từ trong thành Trường An trốn ra được, lại trở về, đây không phải là dê vào miệng của à. Tô Dương bình tĩnh đạo không vào hang hổ sao bắt được hổ con. Bệ hạ còn nhớ tới mấy tháng trước cái kia Tào Tháo đã làm gì. Lưu Hiệp nhớ lại một hồi, đạo hắn hình như là đánh lui Lý Giác Tây Lạnh binh. Không sai, Lý Giác lúc đó đại bại, trong quân trên dưới lòng người di động, sớm có trở lại Tây Lạnh chi tâm. Mà đang ở mấy ngày trước, bên cạnh bệ hạ hiện lên mấy vị trung quân hổ tướng, chém giết Lý Giác. Bọn họ Tây Lạnh quân càng là quân tâm tăng dã. Bọn họ trong quân đã rối loạn. Quách Tỷ, Tờ Tế đám người điểm thăng bằng bị đánh rách, lẫn nhau trong lúc đó tranh quyền đoạt lợi, cũng sớm đã không phải lúc trước Tây Lạnh quân. Lưu Hiệp nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, như đẩy ra mây mù thấy thanh thiên giống như vậy, đối với hết thể đều minh bạch. Suy nghĩ một chút hắn biết rõ Tam Quốc, đúng là dường như Tô Dương nói như vậy. Tào Tháo đánh bại Lý Giác sau khi, Tây Lạnh quân đại loạn, quân long vô thủ, sau đó buông tha cho Trường An. Một lần nữa về tới Tây Lạnh. Tiên sinh đại tài. Chỉ là, Tây Lạnh quân tuy rằng rơi vào hỗn loạn, nhưng ta quân binh mã ít ỏi, chỉ có hơn ngàn người, thật có thể từ những người kia trong tay đem Trường An đoạt lại à? Lưu Hiệp lại đưa ra một nghi vấn. Tô Dương một mặt bình tĩnh. Đây cũng không phải là việc khó, theo thần biết, bệ hạ thủ hạ có một người có thể gánh này trọng trách. Ai? Sở Bá Vương Hạng Võ. Hạng Võ. Lưu Hiệp hoảng sợ, tâm thần có chút bất ổn, đống lùi lại mấy bước. Ngươi, làm sao ngươi biết chấm có? Không đúng, chấm thủ hạ căn buồn không có Hạng Võ này nhân vật có tiếng tăm, ngươi vì sao phải hướng về chấm tiến cử hắn? Tô Dương biểu hiện vẫn lạnh nhạt như cũ. Bệ hạ, ngài lẽ nào đã quên thần là ai chăng? Lưu Ba Ôn. Được xưng thần cơ diệu toán, thông thiên văn hiểu địa lý, như thế nào khả năng suy đoán không ra bệ hạ khác hẳn với người thường năng lực đây? Lưu Hiệp càng kinh hãi. Này Lưu Ba Ôn lẽ nào thật sự như vậy thông minh sao? Liền chuyện như vậy đều có thể suy tính ra. Đây chính là hệ thống A, là trong chư thiên thần vật. Lưu Ba Ôn rõ ràng bị hạn chế tước đoạt bộ phận ký ức, làm sao có khả năng còn có thể suy đoán ra hệ thống tác dụng đây? Ngươi biết tất cả mọi chuyện. Lưu Hiệp còn chưa phải dám tin tưởng. Các ngươi luyện võ ta tu tiên 15 ngày mất tích anh lại vác đại đao quay về. Chương 309, Ngọc Tỷ ném cục đá. Tô Dương gật gù. Hắn nói bệ hạ yên tâm, thần quyết không hai niệm, đọc. Bệ hạ sử dụng cái này thần vật đã hạn chế chúng thần hành vi, không cho phép chúng thần đối với bệ hạ làm ra bất lợi việc. Coi là thật như vậy. Lưu Hiệp còn chưa phải an tâm. Tô Dương một mặt nghiêm túc, đạo thần sao lừa gạt bệ hạ chính là cửu ngũ chí tôn, trên người chịu hoàng đạo long khí, mỗi tiếng nói cử động đều đối với thần tử có thiên sinh áp bức, chúng thần thành thật sẽ không được trở lên phạm vào việc. Ừ, đang hoàng trịnh trọng nói mỏ. Ngược lại sáo lộ văn bên trong có rất nhiều loại này giả thiết, hắn nói thẳng ra liền là tốt rồi. Dựa theo sáo lộ, thiên mệnh chi tử nhất định sẽ tin tưởng. Bởi vì, không tin cũng không có cách nào à. Hắn cái kia hệ thống tác dụng to lớn nhất chính là triệu hoán văn thần võ tướng, hắn luôn không khả năng bởi vì sợ bị phản bội, vì lẽ đó không cứ gọi về đi. Đã như vậy, cái kia chấm liền hợp lại trên một hồi, đem hạng võ cho gọi ra đến, để hắn dẫn quân tấn công Trường An. Thiên mệnh chi tử cắn răng, cuối cùng nói rồi như thế một đoạn văn. Xin mời bệ hạ thi pháp. Tô Dương nói. Thiên mệnh chi tử sắc mặt càng nghiêm nghị. Hắn ở trong lòng đọc thầm một câu mở ra hệ thống thương thành. Sau đó ở triệu hoán thiên cấp võ tướng mặt trên điểm một cái. Hệ thống sở bá vương hạng võ, có hay không triệu hoán? Thiên mệnh chi tử phải. Sau một khắc, cảnh tượng đột biến. Hành cung bầu trời bao phủ một mảnh mây đen, một mảnh đen kịt, khí tức trầm ngưng, phảng phất thiên thai sắp sửa giáng lâm giống như vậy, thập phần khủng bố. Ầm ầm. Trên bầu trời truyền đến một trận vang trầm, khác nào lực sĩ đang run run, thập phần nặng nề, mạnh mẽ. Ai hoàn ta? Một đạo hùng hồn mạnh mẽ thanh âm của từ phía trên cung điện nổ vang, thô bạo tới cực điểm. Là chấm. Thiên mệnh chi tử nhắm mắt hướng phía trước đi mấy bước, áp lực rất lớn. Ngươi là người phương nào? Hạng võ thanh âm của như cũng là trung khí mười phần. Uy nghiêm cực kỳ. Chấm là đưa ngươi cho gọi ra người tới, tên là Lưu Hiệp, chính là Đại Hán Hoàng đế. Thiên mệnh chi tử nói rằng. Đại Hán. Hạng võ mắt hổ trừng, trên người khí thế càng sắc bén hơn, hán đại quát. Đạo ngươi nhưng là Hán Vương Lưu Bang hậu nhân. Chuyện này, chấm tuy là cao tổ hậu nhân, nhưng Tây Hán từ lâu diệt vong, chấm là Đông Hán Hoàng đế. Thiên mệnh chi tử do dự dự, không dám đem chính mình thân phận nói cùng Lưu Bang gần quá. Sở Hán chi tranh hắn coi như lại kiến thức nông cạn cũng nghe qua, biết hạng võ cùng Lưu Bang là sinh tử đại địch, song phương đều hận không thể đem đối phương trừ chim mà yên tâm. Song phương tranh đấu lấy Lưu Bang thắng lợi làm kết thúc, hạng võ binh bại, với bốn bề thọ địch bên trong tự vẫn bỏ mình. Ngươi vừa vì là Lưu Bang sau khi, vì sao không cầu hắn trấn áp phản loạn, trái lại yêu cầu giúp bản vương? Hạng võ chất vấn. Chấm kính nể bá vương phong thái, lần này triệu, đòi bá vương đi ra, là vì tấn công Trường An, phương diện này chính là bá vương cường hạng, so với chấm cao tổ mạnh hơn rất nhiều. Thiên mệnh chi tử nói rằng. Ha 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 ha. Hạng võ ngửa mặt lên trời cười to. Bá vương cớ gì cười? Lưu Hiệp cưỡng chế trong lòng kinh loạn, để cho mình xem ra tận lực bình tĩnh một ít. Ta cười ngươi làm bậy Hán Vương sau khi, không tôn tiên tổ, không đúng nịnh bợ, vì bảo vệ Giang Sơn, không tiếc hướng về tiên tổ tử địch túi đầu, nịnh nọt. Hạng võ lớn tiếng quát lớn, sắc mặt chìm lạnh. Hắn có một cổ khí phách, thẳng tắp đứng trên cung điện, thân hình vĩ đại, như là một vị thiên sinh vương giả, uy nghiêm cực kỳ. Ngươi! Lưu Hiệp ngữ khí hơi ngưng lại. Là chấm đưa ngươi cho gọi ra tới, ngươi là chấm thần tử, chính là chấm sử dụng. Lưu Hiệp lớn tiếng nói, hắn cảm nhận được áp lực. Cảm thấy nhất định phải cường điệu mình một chút thân phận, xác lập chủ tớ danh phận, không phải vậy, sở bá vương rất khó để cho hắn sử dụng. Nói xong, một luồng kim quang từ hành cung phía dưới lan tràn ra, tụ tập ở sở bá vương dưới chân, tạo thành một trận pháp, mạnh mẽ hơn tẩy đi sở bá vương bộ phận ký ức, đem áp đảo. Vọng tưởng. Hạng võ một tiếng gào to, giơ tay giơ lên chiến kích, đem đặt nằm ngang trước người, ngăn cản trận pháp tiếp tục thu nhỏ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đảo mắt một nén nhang qua. Trận pháp vòng tròn tuy rằng còn đang thu nhỏ, nhưng tốc độ nhưng là cực kỳ chậm chậm, sở bá vương ý chí thập phần cứng cỏi, ngạnh kháng trận pháp một nén nhang cũng còn chưa lộ ra vẻ mỏi mệt. Ba ôn, nhanh ngẫm lại biện pháp, này sở bá vương quá khó khăn hàng phục, nếu như tiếp tục như vậy, e sợ đợi được lần này triệu hoán thời gian trôi qua, cũng không nhất định có thể làm cho hắn nhận chủ. Lưu Hiệp biểu hiện thập phần lo lắng. Nha, có đúng không? Tô Dương nhàn nhạt đáp một tiếng. Ai, đều lúc nào, ba ôn. Ngươi cũng đừng bắt bí, mau đem biện pháp nói ra đi, chấm nhất định tiếp thu ý kiến của ngươi. Nhìn dường như chiến thần một loại sở bá vương, Lưu Hiệp rất sợ. Ngươi trước tiên cho ta nói một chút trận pháp này then chốt. Nơi nào chủ quản trận pháp có rút lại phóng to, ta thật dựa vào trước đây học được độn giáp thuật, lại bố trí tăng cường một phen. Tô Dương nói rằng, là dưới đài phía kia ngọc tỷ, đó là đại hán vật truyền thừa, ngưng tụ đại hán quốc vận, trận pháp chi lực khởi nguồn chính là phía kia ngọc tỷ. Lúc khẩn cấp quan trọng, Lưu Hiệp cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, chỉ có thể đem triệu hoán bí mật lớn nhất nói ra, chờ đợi hắn dựa vào quân sư có thể giúp hắn nghĩ ra biện pháp, mạnh mẽ thu phục Sở Bá Vương. Tô Dương sai bước đi qua. Trước tiên dụng thần thức thăm dò một hồi, sau đó dùng tay đem từ một vòng lại một vòng đường nét minh văn đổ bên trong lấy ra. Ở lấy xuống trong nháy mắt, Sở Bá Vương dưới chân ánh sáng nhất thời yếu bớt, áp lực vì đó nhẹ đi. Ba ôn, nhanh à, nhanh dùng của kỳ môn độn giáp chi pháp, mất đi truyền quốc ngọc tỷ, trận pháp này chống đỡ không được bao lâu. Lưu Hiệp nhanh chóng đầu đầy đổ mồ hôi. Tô Dương quay đầu, lộ ra một hiền lành mỉm cười. Sau đó, mạnh mẽ đem ngọc tỷ vứt xuống đất. Âm ngọc tỷ rơi trên mặt đất, đem mặt đất đập ra tới một người lom hãm hại. Một bên, Lưu Hiệp trực tiếp choáng váng, cả người mở bức, ngốc phảng phất một con ngốc đầu Nga. Ồ, còn rất rắn chắc, lại không xấu. Tô Dương từ trên mặt đất đem ngọc tỷ nhặt lên, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nói xong, hắn giơ lên thật cao, sau đó lại là đột nhiên một thế. Ca. Lần này ngọc tỷ truyền đến một tiếng vang dọn, đứt gãy một góc viền. Lưu Ba Ôn, ngươi điên rồi sao? Chấm là muốn ngươi phối hợp trận pháp hàng phục hàng võ, không phải cho ngươi qua cầm ngọc tỷ hồ đồ. Từ trên mặt đất lần thứ hai đem ngọc tỷ nhặt lên, sau đó tiện thể đem một khắc khối góc viền cũng ôm vào trong tay áo. Tô Dương khiết triệu hoán chạy thiên mệnh chi tử một chút. Đúng, ta điên rồi, chính là ta muốn té ngọc tỷ, ngươi có thể làm gì ta? Lưu Hiệp bị tức trước mắt một trận biến thành màu đen. Hắn một hơi không tới, thân thể khí thẳng run, loạn choạng lui về phía sau hai bước. Ngươi, Lưu Ba Ôn, ngươi dám trêu chọc chấm, dám ngỗ nghịch chấm, ngươi là muốn tạo phản sao? Tô Dương thập phần bình tĩnh. Phí lời. Ngươi xem hình dạng ta thế này là dự định tôn ngươi làm chủ à? Ngươi là cái thá gì à, còn muốn để Hoa Hạ Cửu Châu mấy ngàn năm trong lịch sử hào kiệt đi theo ngươi? Ngươi có một tí kẹo nhân chủ khí tượng sao? Còn thuyết phục Sở Bá Vương, ngươi là cái dám gì à, không phải là có một hệ thống sao? Lão tử tới tập trung là có thể đem của hệ thống cho ngươi phế bỏ. Lưu Ba Ôn, ngươi lớn mật. Lưu Hiệp suýt chút nữa giận điên lên. Các ngươi luyện võ ta tu tiên 15 ngày mất tích anh lại vác đại đao quay về. Chương 310. Tô Dương cười gằn. Hắn không lại để ý tới chỉ có thể giơ chân thiên mệnh chi tử, bay thẳng đến ở vào phía trên cung điện hạng võ đi đến. Bá Vương, ngươi và ta đều là bị mạnh mẽ mộ binh mà đến, không chỉ có bị bóp méo ký ức, rất nhiều lúc còn không cách nào dựa theo ý chí của chính mình làm việc. Lấy loại này thân thể tàn phế sống chui nhủi ở thế gian, còn không bằng thống thống khoái khoái chiến đấu một hồi. Ngươi và ta liên thủ làm sao, trước hết giết tên cẩu hoàng đế này, sau đó sẽ mỗi người đi một ngả, lại tố chân ngã. Phía trên cung điện, Sở Bá Vương ánh mắt trầm ngưng một hồi, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Bản thân hắn cũng không phải là tình nguyện người dưới tính cách, lúc trước Thủy Hoàng đế cũng không thể để hắn sản sinh thuyết phục chi tâm, còn thôi phát hắn phát ra đối phương thích hợp mà thay thế hào nôn. Hiện tại thì càng không cần nói. Một xuyên qua mà đến người bình thường, mặc dù thân có hệ thống, thì lại làm sao có thể làm cho hắn từ đáy lòng sản sinh nửa điểm khuất phục trong lòng. Đơn giản nói chuyện hai câu. Sau đó, Tô Dương tiếp tục nắm ngọc tỷ ném cục đá. Rầm rầm rầm. Thiên mệnh chi tử dựa dẫm bị chơi hỏng rồi, vốn là cực kỳ bảo vật quý giá, kết quả hiện tại nhưng thành ném cục đá đột khí. Ca. Liên tiếp mấy lần sau khi đụng, phương này ngọc tỷ rốt cục nứt ra rồi, từ giữa xuất hiện chỗ hổng, chia làm hai nửa. Vô số hoàng đạo long khí tiến vào Tô Dương thân thể, chui vào biển ý thức, nhét vào tứ chi bách hải. Tô Dương chỉ cảm thấy cả người nóng lên, sau đó đầu óc một trận thanh minh, giác quan thứ sáu trở nên càng thêm nhạy cảm. Thông thiên cảnh. Khi chiếm được Đại Hán quốc vận sau khi, hắn thành công phá cảnh mà vào. Hắn cảm giác cả người linh lực đều ở sôi trào, muốn dâng lên, phảng phất ở chống cự phía thế giới này thiên đạo ý chí, muốn mạnh mẽ phá tan linh tỏa. Thông thiên chi lực, thông thiên khả năng, nếu là thân ở huyền huyễn thế giới, phiên sơn đảo hải bất quá là một ý nghĩ chuyện. Thông thiên sau khi là siêu thoát, nếu là đạt đến siêu thoát cảnh, liền có thể mạnh mẽ phá tan thế giới hàng rào. Đến lúc đó, mặc dù bị vây ở tuyệt địa, chỉ cần tu vi vẫn còn, cũng có thể mạnh mẽ phá tan thế giới hàng rào, thông dong rời đi. Mà ở giờ khắc này, Bá Vương hạng võ cũng từ kim quang tràn ngập trong trận pháp chạy ra. Hắn hổ bộ long được, ương coi lang cố, một đôi trọng đồng tỏa ra ô quang, rõ ràng là phàm nhân thân thể, có thể làm cho người ta cảm giác nhưng như là đang đối mặt một con ma diễm ngập trời manh thú. Ngươi nghĩ làm gì? Là ta đưa ngươi triệu hoán đạo thế giới này tới, ta là chủ nhân của ngươi. Ngươi như giết ta, nhất định sẽ chịu đến thế giới ý chí trừng phạt. Lưu Hiệp ngoài mạnh trong yếu, một bên uy hiếp, một bên lùi về sau. Ồn ào. Bản vương trên đời thời gian, chính là Lưu Bang cũng phải sợ hãi, ngươi bất quá là một vong quốc chi quân, có gì tư cách ở bản vương trước mặt kêu gào. Hạng Võ sắc mặt rất lạnh, đối Thiên Mệnh chi tử uy hiếp cảm thấy giận dỗi. Một kẻ run rế, dám ở trước mặt hắn bất cẩn. Điếc không sợ súng. Chết. Hạng Võ lạnh quát, hai mắt trừng, một tay nắm kích, chém ngang mà qua. Phụ. Đại kích chặt đứt Lưu Hiệp thân thể, để hắn trên dưới ở riêng, tiên huyết chảy đầy đất. Đây là chém ngang hông. Lưu Hiệp trên đất đau gào thét, không ngừng dãy rủa. Nghịch tặc, kẻ phản bội, các ngươi sẽ không có kết quả tốt. Mặc dù ta chết đi, vẫn sẽ có người đến thu thập các ngươi, cho đến lúc này, các ngươi đối mặt cũng không phải là phổ thông ngàn năm hào kiệt, mà là các ngươi căn bản không tưởng tượng nổi mạnh mẽ thần minh. Hạng Võ biểu hiện lạnh lẽo, chậm rãi về phía trước đặt chân, căm ghét liếc mắt nhìn đầy mặt oán độc Thiên Mệnh chi tử, sau đó hướng về phía đối phương cổ lại vung ra một kích. Phụ. Máu bắn tung tóe bắn lên. Sau đó, một cái đầu lâu lăn xuống. Triệu Hoán chạy Thiên Mệnh chi tử triệt để không một tiếng động. Tô Dương vốn muốn hỏi hỏi Tây Sở Bá Vương sau này có tính toán gì. Có thể sau một khắc để hắn không ứng phó kịp chuyện tình đã xảy ra, Hạng Võ lựa chọn xa hóa. Triệu Hoán người đã chết, nhưng thần lực vẫn còn, hắn vốn đang có thể lại thế giới này chờ một quãng thời gian rất dài. Nếu là có cơ duyên nói, gặp phải một ít chân dược, nói không chừng so với bình thường người tồn tại thời gian còn muốn đã lâu. Lưu Bang đã chết, bản vương khó gặp gỡ ngày xưa đối thủ, ở đây lưu lại cũng không ý nghĩa. Dứt lời, một trận kim sa vung lên, Hạng Võ ở nơi này cái thế giới biến mất rồi. Tô Dương chỉ được chính mình ra đi. Ừ, thuận tiện tiêu diệt một hồi Thiên Mệnh chi tử cho gọi ra tới cái khắc văn thần võ tướng. Hai tháng sau, Thiên Mệnh chi tử cho gọi ra người tới đã bị tiêu diệt hầu như không còn. Tô Dương xem xét nhìn luân hồi kính trên thông tin, thông điệp, sau đó lựa chọn xuôi nam. Đối thủ lần này là của hắn Lao Đông Gia, Lưu Bị. Lưu Bị bị người đoạt xá, tên của đối phương gọi Lưu Tuyên Đức, là một gã quen thuộc Tam Quốc luân hồi giả. Này ngược lại là không có gì. Tô Dương cũng không lo lắng luân hồi giả có bao nhiêu năng lực. Dưới cái nhìn của hắn, luân hồi giả cùng những người xuyên Việt kia kỳ thực không có gì khác biệt, đều là nắm thổ dân thế giới người làm kẻ ngu si, sau đó liều mạng ép thổ dân thế giới giá trị. Có điều, có một chút để hắn khá là lưu ý, đó chính là, đạo thần thức tỉnh. Thế giới này trở nên như trước kia có chút không giống với lúc trước. Động thực vật căng gọn, người lực lượng đã ở không ngừng tăng cường, đặc biệt là những kia võ tướng, bây giờ trở nên mỗi người như thần ma, thể phách mạnh mẽ đáng sợ, như trước kia mang như đều có liều mạng. Đây là một loại võ tướng, cho tới những kia đứng đầu tướng lĩnh, vậy thì càng đáng sợ. Tô Dương từng đi ngang qua Trần Lưu, gặp được Hứa Chử, đối phương hét lớn một tiếng thậm chí có thể hóa hình. Phía sau xuất hiện một con mãnh hổ, trong tay đại đao đột nhiên vô xuống, một ngọn núi nhỏ đều phải chia làm hai nửa. Quả thực dường như thần thoại vậy. Tam Quốc không phải cái kia Tam Quốc, đã biến thành thần ma múa tung phiên bản Tam Quốc. Võ tướng bên trong có chân chính vạn nhân địch, lấy sức lực của một người, có thể phá tan vạn người quân trận. Văn thần bên trong cũng có chân thần toán tử, thôi diễn bắt quái, không chỉ có thể bốc chắc cắt hùng, liền sau khi mấy ngày khí trời đều có thể cải biến. Tô Dương vốn là muốn tìm cá nhân nương nhờ vào. Dựa vào đứng đầu thế lực cùng Lưu Bị đánh một trận, kết quả phát hiện trên đời này thật giống không tìm được một có thể cùng Lưu Bị chống đỡ được thế lực. Tào Tháo sớm đã bị cái trước Thiên Mệnh chi tử giết chết. Viên Thiệu bảo thủ, liền tâm bụng mưu sĩ món nợ cũng không mua, hắn muốn từ đối phương thủ hạ kiếm ra một cái đầu số quân sư tên tuổi, e sợ nghỉ ngơi cái 10 năm 8 năm cũng không nhất định thành công. Viên Thuật chớ nói chi là, cái thứ nhất xưng đế, sớm muộn muốn lạnh, hơn nữa dưới tay cũng không có gì biết đánh nhau võ tướng. Vốn là Đông Nô Tôn Sách có thể cân nhắc, thủ hạ có không ít nổi danh tướng lĩnh, nhưng đối phương quân sư có chủ dù, hắn coi như đi tới cũng phải nhìn người sắc mặt. Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Dương thẳng thắn cũng không muốn đầu phục ai, chuẩn bị một người một ngựa làm một cuộc. Nếu như bình thường Tam Quốc, vậy hắn một người làm một mình cùng muốn chết không khác nhau gì cả. Có thể thần thoại Tam Quốc. Hắn có thông thiên cảnh tu vi. Ở nơi này vừa thần thoại thức tỉnh Tam Quốc thế giới, ai có thể đánh thắng được hắn? Hiện tại mạnh nhất võ tướng cũng nhiều lắm là tạo hóa cảnh sức chiến đấu, với hắn so với, quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Đi Kinh Châu, tìm Lưu Bị. Một bạt thai mạnh quất chết hắn. Tô Dương định ra rồi thống nhất thiên hạ bước thứ nhất kế hoạch chiến lược. Các ngươi luyện võ ta tu tiên 15 ngày mất tích anh lại vác đại đao quay về. Chương 311, Võ Thánh Quan Vũ. Sau 10 ngày, Tô Dương đã tới Tương Dương. Lúc này, trong thành Tương Dương một mảnh kinh hoàng, không chỉ là những kia dân chúng tầm thường. Liền ngay cả những kia thế gia đại tộc người, trên mặt cũng tất cả đều là một mảnh khủng hoảng vẻ. Bọn họ bị bao vây. dẫn quân vây quanh Tương Dương thành chính là hâm rượu chém hoa hùng mỹ nhiêm công quan Vũ. 100 bộ tốt, cộng thêm một vị tướng lĩnh, sau đó liền đem một tòa hùng thành cấp bao vây quanh. Trong thành có mấy vạn quân coi giữ, chiến tướng mấy chục tên, nhưng không có một người xem trọng đã biết một phương. Bởi vì thế giới này thay đổi. Trước đây tướng lĩnh tác dụng giới hạn với sông pha chiến đấu, tăng lên trên diện rộng phe mình sĩ khí, nhưng nếu là song phương xuất lĩnh sĩ tốt ở nhân số thượng sai cự rất lớn, hơn nửa vẫn là nhân số nhiều phía kia sẽ thắng lợi. Mà bây giờ bất đồng. Quân tốt chỉ là làm nền, nhiều lắm số lượng đặc biệt nhiều thời điểm có thể phát huy một ít ngưng tụ sát khí loại hình tác dụng, vì là võ tướng cung cấp một chút bổ trợ, bình thường đối chiến thời điểm, nhiều hơn hay là muốn xem võ tướng cá nhân võ lực số. Mà Quan Vũ cá nhân võ lực số không thể nghi ngờ rất mạnh. Nhất vừa bắt đầu thời điểm còn có người muốn đi cùng Quan Vũ thử nghiệm, nhìn đối phương ở đạo thần thức tỉnh sau khi, có còn hay không giống như trước loại kia làm hàng đầu võ tướng đối với cái khác võ tướng áp chế lực. Kết quả, một chiêu hạ xuống, hắn tiểu tử, cách hơn 10 trượng, Quan Vũ vung lên một hồi thanh long đao, một đạo nguyệt nha quang nhận sẽ qua, sau đó tên võ tướng kia cả người lẫn ngựa đều bị chém thành hai nửa. Hắn thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra. Cỡ này uy thế, Tương Dương thành chung một đám văn thần võ tướng há có thể không sợ hãi. Làm Tô Dương cho thấy thân phận cùng ý đồ đến sau khi, Lưu Biểu đoàn người cơ hồ là coi hắn là thành nhánh cỏ cứu mạng bình thường cũng lên. Nguyên thẳng đại nghĩa, ở đây nguy nan trong lúc đó cứu ta Kinh Châu bách tính, Biểu, vô cùng cảm kích. Lưu Biểu nghiễm nhiên là một bộ gặp phải cứu tinh vẻ mặt. Tiên sinh thần cơ diệu toán, chắc chắn kế phá địch. Mong rằng tiên sinh cứu cứu ta các loại, cứu cứu Kinh Châu bách tính. Một quan văn cũng tới trước định hót. Không định hót không được, bởi vì bọn họ tình huống bây giờ quá kém. Kinh Châu 7 quận đã thất lạc 6 quận. Chỉ còn dư lại Nam Dương quận một chỗ còn chưa thành rách, nếu như cuối cùng này một chỗ đất dung thân cũng bị công phá, vậy bọn họ cuộc sống sau này có thể tưởng tượng được. Bọn họ sở dĩ kinh hoàng, có một chút không thể không để cái kia 6 tòa thành trì, đều là bị giam tờ Triệu ba người công phá. Một người chiến một thành. Quan Vân Trường nín hơi ngưng thần, kéo đao chém đánh, thành trường Sa Môn nổ tung. Trương Dực Đức dốc trường bản gào to như sấm, 3.000 tướng sĩ hai lỗ thai chảy máu, can đảm vỡ vụn. Triệu Tử Long bạch mã ngân thương, cao 10 trượng thành cho hắn như không, thất tiến thất xuất, trong thành chiến tướng hết mức nuốt hận. Hồng Anh nơi tay, dám trói buộc Thương Long. Ba người đều là vạn nhân địch, tầm thường chư hầu đến một người chính là may mắn cực kỳ, Lưu Bị thủ hạ nhưng có tới 3 người, ai có thể địch. Kinh Châu 7 quận, chỉ có thành trường Sa lao tướng Hoàng Trung cùng Quan Vũ đấu mấy chục hiệp đấu, còn lại mấy quận căn bản không người dám chiến. Mặc dù ra khỏi thành, cũng chỉ là bị quét ngang ép giết, không hề sĩ khí có thể nói. Tô Dương nhìn chung quanh bốn phía một lần, khẽ gật đầu một cái, trong lòng vẫn tính thỏa mãn. Hắn chính là nhìn Tương Dương đã rơi vào tuyệt cảnh, hắn mới đến. Chính như hắn tưởng tượng chung như vậy, Lưu Biểu bị ép vào tuyệt cảnh, gặp phải một có hy vọng cứu mình một mạng người sẽ cũng lý đó lấy. Nguyên bản hắn dự định tự mình ra tay, đem Lưu Bị đánh giết. Nhưng bây giờ đã có thể mượn thế lực, đó là đương nhiên vẫn là mượn một hồi thật là tốt. Hết thể đều là vì thiên đạo khí vận. Loại sau phương thức lấy được khí vận nhiều, ở không thế nào lãng phí thời gian điều kiện tiên quyết, vậy hắn cứ dựa theo loại sau phương thức đến. Thế cuộc gấp gáp, hắn vừa đến nơi này, đã bị Lưu Biểu đẩy lên vị trí chủ đạo. Tô Dương không có trực tiếp phát hiệu lệnh. Hắn trước tiên vu hồi một hồi, dựa theo Tam Quốc thông lệ, trước tiên cho cái hạ mã huy, biểu diễn mình một chút bản lĩnh, miễn cho có người không phục, đang thi hành thời điểm sinh ra nhiễu loạn. Lưu Kinh Châu, thủ hạ ngươi có hai khoái. Chí mưu không ở thứ bên dưới, ở đây nguy nan thời khác, sao không thấy bọn họ đi ra hiến kê à? Chuyện này, Lưu Biểu sắc mặt có chút lúng túng. Một bên, khoái càng, khoái lương nhất thời ra khỏi hàng, hướng về Tô Dương thoải mái vừa làm ốc, đạo ta hai người tình thông nội chính, bàn về cùng quân trận, vẫn còn không bằng trong thành chư tướng, tiên sinh cũng đừng cất nhắc chúng ta, vẫn là mau mau đem kế sách nói ra, tiêu mất chư vị sầu lo đi. Tô Dương cười cợt. Khoái lương nói lời này đúng là không sai. Hắn xác thực chỉ sở trường về nội chính, khoái càng nói lời này chính là ở khiêm tốn. Lưu Biểu bình định Kinh Châu thời điểm, hắn cũng không thiếu ở phía sau bảy mưu tinh kế. Có điều, hiện tại tình thế không giống với lúc trước, thiên địa đại biến, đạo thần thức tỉnh, văn thần võ tướng năng lực muốn từ mặt khác phương thức đến đánh giá. Đối đầu bọn họ, Tô Dương có đầy đủ sức lực nghiền ép. Gần nhất mấy tháng, hai vị nói vậy cũng thấy tỉnh rồi thuộc về mình bí kỹ đi, không biết hai vị phân biệt thức tỉnh rồi cái gì. Tô Dương hỏi. Khoái càng, khoái lương đối lập mà coi, trao đổi một hồi ánh mắt, lẫn nhau khẽ gật đầu một cái. Sau đó, bọn họ mở miệng, đạo ta hai người tư chất thường thường, một người bí kỹ là đốc xúc sĩ nông công thương lúc hiệu quả tăng gấp đôi, một người thị sử với quân trận bên trong, có thể nhường cho sĩ tốt thực lực tăng cường 3/10. Lưu Biểu biểu hiện vẫn lo lắng, hiển nhiên hắn đã sớm biết khoái càng có thể tại quân trận bên trong phát huy tác dụng chuyện. Trung tướng còn lại cũng là gần như vẻ mặt, 3/10 tuy rằng không ít, nhưng chỉ là 3/10 gia trì, vẫn chưa có người nào dám lên trận cùng võ thánh quan vũ đánh với. 3/10, không ít. Tô Dương gật đầu. Theo hắn nhiều ngày đến tìm hiểu, có thể dành cho sĩ tốt thực lực bổ trợ văn thần rất ít, có thể bổ trợ 3/10 thì càng thiếu. Đối phương đã xem như là nhị lưu đỉnh cấp văn thần. Có điều, điểm ấy bổ trợ, đối mặt nắm giữ ra cắt lượng phụ tá thiên mệnh chi tử, rõ ràng còn chưa đủ. Xin hỏi tiên sinh có thể làm cho sĩ tốt phát hơn vung mấy phần 10 thực lực. Có người ngồi không yên, thừa dịp cái đề tài này mau mau hướng về Tô Dương vấn đề, muốn trước tiên mò cái đề, biết vị này nhánh có cứu mạng đến cùng có thể hay không cứu người. Tô Dương một mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng dơ dơ quạt lông. Thứ bất tài, có thể làm cho trong quân trên dưới lực tăng gấp 3. Mọi người hết mức chấn động. Gấp 3. Một người lực lượng tăng cường gấp 3 là cái gì khái niệm, một ngũ trưởng đều có thể cùng tam lưu võ tướng đánh có đến có trở về. Những kia nhị lưu võ tướng nếu như ở đối phương bố trí trận pháp bên dưới lĩnh binh tác chiến, phát huy ra thực lực chỉ sợ sẽ không kém hơn nhất lưu võ tướng nửa phần, thậm chí còn sẽ mạnh hơn rất nhiều. Coi là thật như vậy. Tiên sinh, ngươi này bị kỹ, là chỉ đối với sĩ tốt hữu dụng, hay là đối với tướng lĩnh cũng hữu dụng? Lưu Biểu không thể chờ đợi được nữa hỏi. Tất cả đều hữu dụng. Tô Dương bình tĩnh nói rằng. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Từng cái khó mà tin nổi, phảng phất thấy quỷ tựa như. Sau đó, chính là từng nhóm một nịnh nọt ca ngợi, dồn dập ca tụng Tô Dương chính là trường lương trên đời, tiêu gì sống lại. Bất luận cái nào chư hầu được hắn phụ tá, đều có thể ngạo thị thiên hạ. Tô Dương một mặt bình tĩnh được dưới đông đảo nịnh hót tán thưởng. Các ngươi luyện võ ta tu tiên 15 ngày mất tích anh lại vác đại đao quay về. Chương 312, ba lần lực lượng. Cơ thao. Ở thần thoại thức tỉnh Tam Quốc, hắn này một thân thực lực mới có bày ra giá trị. Một đám đứng đầu nhất văn thần võ tướng thực lực đều với hắn chênh lệch hai cái cảnh giới, không treo lên đánh mới là lạ. Đương nhiên, hắn cũng phải cảm tạ hắn bám thân người là Từ Thứ, vốn là Tam Quốc trung nhất lưu nữ sĩ. Thần thoại thức tỉnh sau khi mở ra bí kỹ thập phần mạnh mẽ, không thua với người bên ngoài. Nếu không, nếu để cho hắn bám thân đến tam lưu mưu sĩ trên người, mặc dù hắn cảnh giới vượt xa những người khác, chỉ sợ cũng chỉ có thể cùng hàng đầu mưu sĩ đánh hòa nhau. Thứ có một trận, tên là Bát Môn Kim Tỏa Trận, uy lực tuyệt đỉnh, lấy 4.000 tinh binh bố trận, trận thành, mặc dù gấp 10 lần quân địch xâm lấn, một khi vào trận, cũng là có đến không về. Tô Dương tiếp tục đung đưa quạt lông, có chút càng đung đưa càng nghiện xu thế. Hết cách rồi, trang bức liền muốn trang, giả bộ đến cùng. Hắn là đến để Kinh Châu nhóm người này nghe hắn chỉ huy, không cố gắng trang bức, e sợ không có mấy người nguyện ý nghe hắn chỉ huy. Bát Môn Kim Tỏa Trận. Có khí phách lắm. Có trận này, có tiên sinh, ta Tương Dương không lo rồi. Võ Thánh thì lại làm sao, hắn quan vân trường bất quá là vạn nhân địch, mà tiên sinh một giấy rượu kế liền có thể chống đỡ 10 vạn hùng binh. Mọi người dồn dập tán thưởng, bất kể là thật tin hay là giả tin, ngược lại tất cả đều đảm nhiệm bưng mắt. Tô Dương gật đầu. Rất hài lòng biểu hiện của mọi người. Chư vị, có thể có ai muốn dẫn quân đánh với Quan Vũ? Tiếng nói vừa dứt, mọi người dồn dập trầm mặc, vừa mới đàm tiếu thanh tất cả đều biến mất rồi, tập thể ách lửa. Không ai đồng ý đi. Quan Vũ là ai? Võ Thánh. Lúc trước một chiêu đánh tan thành Trường Sa cảnh tượng còn sờ sờ ở trước mắt, ai dám cùng loại kia thần nhân hạ phàm một loại võ tướng đối chiến? Đây không phải là muốn chết sao? Cái này Từ Thứ vừa đến đã nói khoác chính mình bí kỹ phi phàm. Có thể đối với võ tướng cung cấp cực cao bổ trợ, có thể mọi người lại không người từng thử, ai dám trực tiếp ra trận, đặt mình vào nguy hiểm. Trong sân rất yên tĩnh, bầu không khí rất lúng túng. Đặc biệt là Lưu Biểu, hắn càng là biểu hiện khó coi tới cực điểm. Toàn bộ Kinh Châu, càng là tìm không ra một dám chiến trí tướng, điều này làm cho hắn nét mặt già nua làm sao đeo được. Tô Dương mặt ngoài mỉm cười, trong lòng cũng vê lên. Lưu Biểu không thể thành sự cũng không phải không nguyên nhân. Sĩ tộc quan hệ chỗ hắn để ý không được, dĩnh xuyên chiến loạn, không ít người đi tới Kinh Châu, hắn không thể lưu lại mấy cái. Võ tướng hắn cũng dùng không tốt. Một là Hoàng Trung, một là Cam Ninh, hai người đều ở dưới tay hắn nhậm chức quá, nhưng hắn từ bắt đầu đến Trung, cuối cùng cũng không coi trọng. Thành Trường Sa rách, Hoàng Trung đã thành Lưu Bị người, hắn bây giờ là không có biện pháp. Cam Ninh đúng là còn có thể dùng một chút. Dù sao tất cả mọi chuyện đều nói trước, bây giờ còn không tới công nguyên 200 năm. Trận chiến quan độ cũng còn chưa bắt đầu. Cam Ninh ở đâu? Có mặt tướng. Cam Ninh từ trong đám người đi ra, hai tay ôm quyền, vẻ mặt trầm ngưng, cũng không hoang mang vẻ. Văn Xính ở đâu? Có mặt tướng. Văn Sính thì càng thêm chấn định, nhanh chân mà ra, biểu hiện bên trong còn có chứa một chút uy nghiêm. Ta ra lệnh hai người ngươi xuất trận đối địch, Văn Sính làm chủ, Cam Thả làm phụ, đem Quan Vũ dẫn vào trong trận bát.
Vâng.
Hai người ầm ầm ứng với ấy. Sính đồng ý xuất trận đối địch, có điều, tiên sinh có thể hay không sớm biểu diễn một hồi bí kỹ, để Sính làm quen một chút thực lực tăng cường gấp ba ra sao cảm giác. Văn Sính đúng mực nói ra một yêu cầu. Tô Dương tự nhiên đáp ứng. Hắn cũng biết đối phương vì sao lại đề yêu cầu này, đơn giản chính là cảm thấy trước hắn là ở nói khoác, trên thực tế căn bản không có thực lực mạnh như vậy, dù sao, to lớn Kinh Châu, chỉ có một khoái càng có thể tướng quân trận về mặt thực lực thăng 3/10, chỉ là một từ thứ, dựa vào cái gì có thể đem một nhánh quân đội thực lực tăng cường gấp 3. Sau đó, hắn mở ra bí kỹ, đem tinh thần lực đặt ở Văn Sính cùng Cam Linh trên người, trợ giúp bọn họ câu thông thiên địa linh khí, ngưng tụ pháp tắc chi lực. Sau một khắc, hiệu quả liền hiện ra. Văn Sính thập phần bình tĩnh đứng trên cung điện, trong chớp mắt thân thể liền bành trướng lên, bắp thịt cuồn cuộn, nguyên bản trên người chiến giáp đều nhỏ hơn một chút, cả người tràn đầy sức bùng nổ cảm giác mạnh mẽ. Này, đây là... Văn Sính cũng sửng sốt, trong khoảng thời gian ngắn chưa kịp phản ứng. Cái cảm giác này, đây là thân thể của ta à? Văn Sính bất khả tư nghị giang hai tay, nhẹ nhàng cầm nắm đấm. Hắn hưng phấn, cảm giác mình chưa bao giờ có như thế dồi dào lực lượng. Như là bị thần mình bám vào người giống như vậy, khí lực vô cùng, huyết khí vô tận. Để ta thử xem nguồn sức mạnh này. Văn Sính thì thầm một tiếng, sau đó nắm chặt nắm đấm, hướng về phía mặt đất chính là nhất quyền. Vâng! Vâng! Trong nháy mắt, mặt đất liền ao hám đi xuống, xuất hiện một vài trượng đại lom hám hại. Nghị sự đại điện đang run rẩy, chuyên trụ nghiêng, nóc nhà gì rào rớt xuống rất nhiều bụi trần. Không được, đại điện muốn sụp. Có người hô to. Cái gì? Một đám văn thần hoàn toàn biến sắc, kinh hãi nháy mắt sau khi, dồn dập rút đủ chạy trốn. Chủ công đi mau, nghị sự đại điện chuyên trụ sai lệnh. Một võ tướng chạy tới Lưu Biểu bên người, nắm lấy Lưu Biểu liền hướng chạy. Giây lát sau, theo một trận ầm 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 âm thanh vang lên, nghị sự đại điện sụp đổ, hóa thành một đống phế tích. Trong sân chỉ còn lại có ba người. Văn Sính, Cam Ninh, còn có đẩy từ thứ tên Tô Dương. Nhất quyền đánh tan nghị sự đại điện, văn tướng quân dũng mãnh. Cái kia quan vân trường chỉ sợ cũng chỉ đến như thế, Cam Ninh khâm phục. Thấy được tình cảnh như vậy, làm một chạy võ tướng Cam Ninh cũng rất chấn động. Này, đây thật sự là cú đấm kia tạo thành à? Văn Sính còn có chút không thể tin tưởng. Hắn đang nhìn mình hai tay, lâm vào ngắn ngủi mê man bên trong. Quá mạnh mẽ, thật bất khả tư nghị, cùng hắn di vang thực lực căn bản không phải một lượng cấp, quả thực là khác biệt một trời một vực. Văn tướng quân Hà tất hoài nghi mình, bản thân ngươi thực lực cũng rất mạnh, ở thứ quân trận ảnh hưởng bên dưới. Thực lực lại lật gấp ba, nhất quyền bên dưới, có loại tình cảnh này cũng không có gì kỳ quái. Tô Dương đứng ra nói rồi mấy câu nói. Văn Sính nhất thời thức tỉnh. Vào lúc này, hắn cuối cùng nhớ ra đầu đuôi câu chuyện. Đó cũng không phải bản thân hắn lực lượng, mà là bởi vì cái kia gấp ba khủng bố bổ trợ, cho nên mới có thể làm được bước đi này. Tiên sinh. Đa tạ tiên sinh. Sính có thể gặp phải tiên sinh, trải nghiệm một hồi đỉnh phong võ tướng thực lực, quả thật suốt đời chi hạnh, may mắn. Có Văn Sính cú đấm này tạo thành phá hoại, Kinh Châu một đám văn thần võ tướng đều đối với Tô Dương thực lực tín nhiệm không nghi ngờ. Văn Sính qua hướng về Lưu Biểu thỉnh tội, nói là chính mình quá lô mãng, không nên ở nghị sự đại điện thí quyền, kết quả Lưu Biểu một trận cười ha ha liền mở út tới. Văn tướng quân võ dũng kinh người, biểu chỉ có kinh hỉ, lại sao trách cứ. Nói xong một trận nhận khả sau khi, Lưu Biểu lại hướng về Tô Dương đã tới. Hắn vẫn là biết chủ thứ quan hệ, biết Văn Sính một kích kia có thể đem đại điện hóa thành phế tích. Đến tuột cùng là ai đưa đến tác dụng càng to lớn hơn. Tiên sinh đại tài. Ta phải tiên sinh giúp đỡ, như hổ thêm cánh vậy. Lưu Biểu tán thưởng một trận Tô Dương, sau đó ở cuối cùng nói ra chính mình thỉnh cầu hy vọng Tô Dương cho hắn làm quân sư. Cho tới mở ra điều kiện, điều kiện của hắn là Tô Dương mặc cho tuyển chức quan, tùy ý làm việc, chỉ cần gặp phải đại chiến thời điểm đứng ra bố trận liền có thể. Dựa theo quy trình, Tô Dương trước tiên bày tỏ mình một chút năng lực không đủ, sau đó, đáp ứng rồi. Hắn không thích ngày càng gian dối. Hiện tại chủ yếu mục tiêu là giết chết Đoạt Xá Lưu Bị thiên mệnh chi tử, cho tới chuyện khác, sau này hay nói cũng không trễ. Các ngươi luyện võ ta tu tiên 15 ngày mất tích anh lại vác đại đao quay về. Chương 313, bắt môn kim tỏa trận. Sau một canh giờ, Kinh Châu chúng tướng lựa chọn xuất chiến. Dẫn đầu không chỉ là Văn Sính, Cam Ninh hai người, còn nhiều hơn 10 người võ tướng. Nhất vừa bắt đầu bọn họ khiếp đảm, nhưng thấy đến Văn Sính trải qua quân trận bổ trợ sau khi... Trong lòng bọn họ ý nghĩ liền thay đổi. Thực lực tăng cường gấp 3, mặc dù là bọn họ những này tam lưu võ tướng, cũng có thể đạt đến nhất lưu trình độ, cùng Quan Vũ đối đầu 2-3 tên hiệp đấu không thành vấn đề. Tuy rằng Liều Mạng vẫn cùng Quan Vũ kém đến rất xa, nhưng bọn họ có thể sử dụng chiến thuật xa luân. Chỉ cần không cùng Quan Vũ đánh lâu, đối phương không thể làm gì được bọn hắn. Đây là lập công thật là tốt cơ hội. Trong lòng có loại ý nghĩ này, một đám võ tướng dồn dập xin mời chiến. Lưu Biểu vui vẻ đáp ứng. Đối với hắn mà nói, có thể bảo vệ Kinh Châu trọng yếu nhất, những kia võ tướng trong lòng đánh là cái gì chủ ý căn bản không đáng kể. Không phải là thăng quan tiến tức cả hắn Lưu Kinh Châu thủ hạ có tiền có lương, phong thưởng là được rồi. Lại là một nén nhang sau. Thành môn mở ra. 20.000 tinh binh ra khỏi thành, liệt trận ở bên ngoài, muốn cùng Quan Vũ quyết một trận tử chiến. Tô Dương chờ ở trên tường thành, núp ở một góc, chỉ quan sát từ đằng xa, cũng không thò đầu ra. Hắn hiện tại dùng là từ thứ tên, Quan Vũ nhận ra hắn. Nếu như bị đối phương thấy nói, sau đó gậy ông đập lưng ông biện pháp chỉ sợ cũng rất khó có hiệu quả. Quan Vũ làm người mặc dù ngạo, nhưng đối với hắn cảm thấy thật là có bản lĩnh người vẫn là thật lòng kính nể, sẽ không vẫn bưng cái giá, ai cũng xem thường. Hắn cái này trước quân sư nếu như đứng đầu tường, Quan Vũ nhìn thấy sau khi nhất định sẽ lòng sinh cảnh giác, sẽ không dễ dàng vào trận chém giết. Thành ngoại, hai quân đối lập, bầu không khí nghiêm nghị. Quan Vũ, ngươi hưởng có nghĩa sĩ tên, nhưng trợ trụ Vi Ngược, trợ giúp Lưu Bị ngầm chiếm Đồng Tông cơ nghiệp. Chiến trường, Văn Xính lớn tiếng quở trách, bắt đầu rồi điển hình chửi bậy phân đoạn, dựng nên phía bên mình chính nghĩa cuộc chiến hình tượng. Quan Vũ cũng lớn thanh đáp lại, lấy ra ra cắt lượng cho lời giải thích, Lưu Biểu có hàng tào tâm ý, đại ca ta đều là Hán thất dòng họ. Không thể ngồi coi không để ý tới, tất cả bất đắc dĩ, chỉ có thể tự mình tiếp quản Kinh Châu, để tránh khỏi kinh tương ốc đất rơi vào người ngoài tay. Một phen khiêu chiến sau khi, hai người rốt cuộc quyết định tranh đấu một hồi. Quan Vũ, ta biết ngươi vũ dung phi phàm, một thanh thanh long hiển nguyệt đao làm cho xuất thần nhập hóa, có thể Văn Mỗ cũng không phải mặc người bắt bí quả hứng nún. Bây giờ ta bố trận chờ địch, ngươi có dám vào trận cùng ta chém giết 300 hiệp đấu? Văn Xính lớn tiếng khiêu chiến, trong lời nói tràn ngập tự phụ ý tứ, biểu lộ ra thái độ tự tin cực kỳ, phảng phất tự thân vũ dung có thể cùng đối thủ bất phân cao thấp. Hắn đang lừa gạt. Biết Quan Vũ là người cao ngạo, tự phụ võ lực tuyệt đỉnh, nhất định sẽ đối với hắn lời nói này cảm thấy không nhanh, sau đó vào trận đến bắt giết hắn. Hắn lời nói này thả ra, phe mình sĩ khí tăng mạnh, một đám Kinh Châu tướng sĩ đều hô to tất thắng. Quan Vũ trong lòng càng không vui. Nói thật, hắn vẫn đúng là không đem Văn Xính để ở trong mắt. Kinh Châu một đám tướng lĩnh nhiều năm qua chưa gặp binh thai chiến loạn, không mấy cái lây vũ dũng nghe tên tướng lĩnh. Dưới cái nhìn của hắn, Văn Xính bất quá là người lùn bên trong rút đại cái mà thôi. Ngày xưa 18 đường chư hầu thảo, đòi đồng, đó mới là mánh nhân dũng tướng cùng đến. Mà chính là loại kia quần anh tập trung đích tình huống, hắn đều là võ lực xếp hạng hàng trước nhất mấy cái. Quan Mỗ liền cùng ngươi chiến đấu một hồi. Quan Vũ hoành đao lập mã, cao giọng đáp lại. Nói xong, hắn nhìn quét phía sau rất nhiều sĩ tốt một chút, nói, chư vị, theo ta xông lên trận. Tô Dương ở trên tường thành bên trong góc quan chiến. Nhìn thấy Quan Vũ không kiềm chế nổi tính tình, muốn mau chóng chứng minh chính mình, đem coi rẻ người của mình chém ở dưới ngựa, hắn khe khẽ lắc đầu. Quan nhị gia chính là chỗ này một điểm không tốt. Quá ngạo. Tuy rằng võ nghệ không nói, nhu lược trên cũng không kém, nhưng có như thế một chí mạng khuyết điểm, cho nên mới phải ở ngày sau chết ở Lữ ngu rốt trong tay. Bát môn kim tỏa trận. Gậy ông đập lưng ông. Tô Dương vẻ mặt không thay đổi, phun ra hai người này tử. Ánh mắt mọi người đều đặt ở trên người hắn. Chỉ thấy được hắn ngón tay trỏ nhẹ chút, một vệ sáng xông lên tận trời, sau đó đi vào đến quân trận bên trong, mấy vạn sĩ tốt cùng nhau một tiếng giống to, âm rung trời. Chiến. Mấy vạn tướng sĩ giống to, chiến ý bộc phát, mỗi người đều giơ lên thật cao trong tay giáo, sát khí lâm liệt. Quan Vũ đọc lại lông mày, cảm thấy một tia áp lực. Có điều, trước lời đã thả ra ngoài, hắn cũng không thể có thể lui về sau. Quan trọng nhất là... hắn cũng không cảm thấy Lưu Biểu thủ hạ có cái gì có thể hóa hủ vì là kỳ thần nhân. Có thể làm cho hắn bội phục mưu sĩ chỉ có một, đó chính là Gia Cát Lượng, ngoài ra, hết thể mưu sĩ hắn đều không thèm liếc mắt nhìn lại. Theo ta xông lên. Quan Vũ hét lớn một tiếng, phóng ngựa chạy như bay, trước tiên tiến vào bắt môn kim tỏa trận. Giết A. Một đám sĩ tốt theo sát phía sau xung phong, phân hai cánh, tuy rằng chỉ có trăm người, nhưng này cố khí thế nhưng là cực kỳ tăng vọt, không thua với đối diện vạn người đại quân. Một mặt bọn họ là kinh nghiệm lâu năm chiến trường tinh binh, mặt khác, bọn họ đại thể đều từng trải qua chủ tướng lợi hại. Một đao chém đánh, thành môn luân hãm. Thử hỏi, tùy tùng như vậy vũ dũng tướng quân, còn có cái gì có thể khiến cho bọn hắn cảm thấy sợ sệt? Đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, không người có thể địch. Đây mới là trong lòng bọn họ khắc họa, cho tới thất bại, bọn họ căn bản chưa bao giờ nghĩ tới. mở sinh môn. Văn Xính cao giọng hô, để thủ hạ sĩ tốt lần trận. Một đám sĩ tốt nghe lệnh, dồn dập chạy lên, chạy tới chính mình thuộc vị trí. Một lỗ hổng mở rộng. Quan Vũ không sợ chút nào, vọt thẳng cái này lỗ hổng giết đi, chuẩn bị dựa vào quân địch lần trận, thừa cơ mở một đường máu. Trăm tên sĩ tốt nối đuôi nhau mà vào, theo sát khi hắn phía sau, cao giọng hò hét, ra sức chém giết. Chỉ là, bọn họ uy thế mặc dù đủ, nhưng vọt vào sau khi nhưng không có đưa đến tương ứng hiệu quả. Bởi vì, không cùng bọn họ gần binh đụng vào nhau kẻ địch. Kinh Châu quân mỗi cái sĩ tốt trên người đều lượn lờ một luồng ánh huỳnh quang, tốc độ tấn như tật phong, lần trận tốc độ cực nhanh, mở sinh môn thả bọn họ đi vào, tiện đà liền lần trận đổi thành kinh môn. Vâng! Vâng! Vô số kim quang ngút trời mà lên, ở một đám Kinh Châu quân trung ương hội tụ, sau đó hóa thành một kim giáp cự nhân. Cầm trong tay chiến phủ, chiều cao 10 trượng, khác nào trong thần thoại cự linh thần. Hắn chậm rãi đi tới, mỗi một bước đều ở mặt đất lưu lại to lớn lom hãm hại, như là một ngọn núi nhỏ đang di động, khủng bố vô biên. Tướng quân, cái kia, đó quái vật. Cái kia trăm tên sĩ tốt dồn dập biến sắc. Quan Vũ cũng hoảng sợ, rìm ngựa dừng lại, ngóng nhìn cái kia kim giáp cự nhân, trong lòng không khỏi sinh ra một luồng cảm giác chấn động. Đạo thân thức tỉnh tới nay, hắn chung quanh chinh chiến, công thành thoáng qua, cũng đã gặp không ít mưu sĩ trận pháp, nhưng này giống như cường hãn, hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Coi như là được xưng nằm long ra cắt lượng, ở biểu diễn chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo bắt môn độn giáp thời gian, cũng không hiển hóa ra kinh khủng như vậy cảnh tượng. Nay không phải phàm nhân trận pháp, thanh thế đáng sợ, căn bản không nên thuộc về nhân gian, hẳn là tiên nhân thủ đoạn mới đúng. Không nên hốt hoảng, theo ta xông lên. Trận pháp chi lực có hạn, chỉ cần bọn ngươi chiến ý không giảm, ngưng tụ thanh mâu, phối hợp ta thanh long hiển nguyệt đao vai, định có thể đánh tan kim giáp cự nhân. Quan Vũ lớn tiếng quát giống, tướng mạo uy nghiêm, một thanh thanh long hiển nguyệt đao chỉ về trời cao, chiến ý dạt dào. Giết! Hãm trận chi trí, chắc chắn phải chết. Trăm tên sĩ tốt giống to, vờn quanh ở Quan Vũ chu vi, khí thế như hồng. Các ngươi luyện võ ta tu tiên 15 ngày mất tích anh lại vác đại đao quay về. Chương 314, Thanh Long. Bọn họ chiến ý ngưng tụ thành huyết sắc hồng quang, lượn lờ đến võ thánh Quan Vũ trên người, để cho uy thế càng hơn năm xưa, giữa hai lông mày đỏ đậm, mơ hồ có ngưng tụ thành thiên địa thần phù dấu hiệu. Quan Vũ dục ngựa xung phong, thanh long hiển nguyệt đao nằm ngang ở giữa không trung, có tiếng xé gió vang vọng, từng tia quang mang vờn quanh tại đây một thanh thần binh bên trên, mơ hồ có long minh tiếng truyền đến. Rách! Hắn giống to, tiếng như lôi cương, ngưng tụ cả người khí lực, đem thanh long hiển nguyệt đao vung về phía trước một cái. Ngang! Một con thanh long thét dài, từ vũ khí trên phi lược mà ra, dương nanh múa vuốt, phụt lên long tức. Thanh long ở trong hư không nối tiếp nhau một vòng, ở phát sinh một trận kinh thiên động địa rồng gầm sau khi, liền theo Quan Vũ ý chí nhi động, xông về cái kia một kim quang sáng lạn cự nhân. Kèn kẹt, kèn kẹt. Kim giáp cự nhân động tác rất chậm, hắn cảm ứng được đến từ cái kia một con thanh long đánh giết, có thể giới hạn ở to lớn thân hình, cùng với chậm chạp động tác, hắn căn bản không kịp né tránh. Chỉ có thể đem cự phủ vắt ngang ở trước người, một tay giữ phủ trôi, một tay đỡ lơi búa, chống đối lần này xung kích. Xa xa, một đám chiến tướng sắc mặt thập phần trầm ngưng, nghiêm túc cực kỳ. Vốn tưởng rằng lần này bắt Quan Vũ nắm chắc, chỉ dựa vào bọn họ tiến lên đấu chiến cũng có thể đem tiêu hao địa tinh mỏi mệt hết lực, có thể thấy đến trước mắt cảnh tượng này sau khi, bọn họ liền cảm thấy trước nghĩ tới rất đơn giản. Đối phương quá mạnh mẽ, không thẹn với võ thánh tên. Tầm thường võ tướng mặc dù trên nhiều hơn nữa đối với hắn cũng là vô dụng, tất cả đều là gà đất chó sành, đối phương chỉ cần nín thở ngưng thần, câu thông thiên địa chi lực, gợi ra một lần thanh long oai, liền có thể đem hết thể kẻ địch dập tắt. Nhất định phải đứng vững a. Văn Xính ở trong lòng thì thầm. Một bên, Cam An Thần chuyện cũng là thập phần động lại túc, hắn vốn là cảm giác mình võ nghệ hơn người, lần này Quan Vũ công thành là hắn bày ra vũ dung thật là tốt cơ hội, có thể thấy đến Quan Vũ đích thực lực sau khi cũng không cấm tắt một người tiến lên đơn đả độc đấu ý nghĩ. Hay là hắn ở Kinh Châu chư tướng bên trong xem như là tối cường giả, không ai bằng, nhưng nếu tiến lên cùng Quan Vũ tranh tài, cái kia kết cục chỉ sợ sẽ không so với cái khác võ tướng tốt hơn chỗ nào. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Một trận rung trời động địa tiếng vang bạo phát, khác nào sơn băng địa liệt giống như vậy. Đại địa đều xuất hiện run rẩy dữ dội, vô số người không đứng thẳng được, muốn ngã xuống. Vào đúng lúc này, tất cả mọi người đưa mắt ném đến cái kia một kim giáp cự nhân vị trí. Trong lòng bọn họ rõ ràng, cuộc chiến đấu này thắng bại hướng đi làm sao, ở mức độ rất lớn sẽ quyết định bởi với cái kia kim giáp cự nhân hay không còn tồn tại. Vừa nãy cái kia một con nối tiếp nhau trời cao thanh long là Quan Vũ đòn mạnh nhất, nếu là liền một chiêu kia đều không thể đánh tan kim giáp cự nhân, vậy bọn họ thắng lợi chính là tất nhiên. Ngược lại, nếu là kích hội, kim giáp cự nhân biến mất, mà Quan Vũ vẫn có thừa lực, tình huống kia liền khó liệu. Hồi lâu, bụi mù dần dần tản đi. Đại địa lộ ra giữ tận mạo. Trên mặt đất xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy khe, đen thủi, còn dâng lên từng tia khói trắng, đó là nhiệt độ cao thi trích ra tới hơi nước, nóng rực cực kỳ. Nó giống như đầu cự thú miệng, giữ tợn khủng bố, thả ra từng trận sát khí. Khe bên cạnh có không ít kinh châu quân sát chết, cụt tay cụt chân, dòng máu thành than. Mấy người sát chết đã biến thành cháy đen màu, phảng phất bị liệt hỏa đốt cháy quá. Đại địa thê lương, tàn tạ khắp nơi. Phía trên chiến trường mọi người lòng vẫn còn sợ hãi, tất cả đều là một bộ sợ hãi không thôi vẻ. Bất kể là kinh châu quân, vẫn là Quan Vũ mang đến sĩ tốt, tất cả đều vô cùng sốt sáng nhìn về phía đại địa vết rách phần cuối. Đó là bọn họ định tâm hoàn. Hô! Một trận cuồng phong bao phủ. Vốn là thập phần mỏng manh yên vụ rốt cục tàn đi. Mọi người trợn mắt lên nhìn mình tự tin mong nhớ địa phương. Kim giáp cự nhân, biến mất rồi. Kinh châu quân khí thế vì đó một tiết. Sắc mặt tất cả đều trở nên khó coi, trên người vốn là ánh huỳnh quang cũng biến thành ảm đạm cực kỳ, phảng phất sau một khắc liền muốn biến mất. Mà một bên khác Quan Vũ xuất lĩnh 100 tên sĩ tốt nhưng là khí thế càng tăng lên, chiến ý càng thịnh liệt, huyết khí trùng thiên, chiến ý bừng bừng, màu đỏ thắm chiến ý ngưng tụ ở chủ tướng trên người, phảng phất vì đó phủ thêm nhất tầng thần huyết nhuộm đỏ chiến giáp. Tất thắng! Tất thắng! 100 tên sĩ tốt hô to, thanh uy chấn động mạnh. Chỉ là, mọi người không có chú ý tới. Quan Vũ trong tay thanh long hiển nguyệt đao lỏng ra mấy phần, trên mặt cũng xuất hiện mấy phần buồn ngủ vẻ mỏi mệt. Trận chiến này tất thắng. Chư vị mà theo ta Quan Vũ phá tan trận địa địch, đến thẳng lưu biểu thủ cấp. Quan Vũ hít sâu một hơi, lên dây cót tinh thần, lấy lời nói ngưng tụ sĩ khí, muốn nhất cổ tác khí, đem tương dương thành bát. Dù sao, hắn còn dư lại thể lực không nhiều lắm. Vừa mới cái kia kinh thiên nhất kích, hao phí hắn quá nhiều tinh lực. Hắn không biết mình còn có thể phủ tiếp tục chống đỡ được. Nếu là đối phương thủ hạ còn có một tên nhất lưu võ tướng, dù cho tên võ tướng kia chỉ có thể xếp hạng nhất lưu cuối cùng, mệt mở hơi thai hắn chỉ sợ cũng khó có thể chiến thắng. Tô Dương ở đầu tường xa xa nhìn xuống mới chém giết chiến trường một chút, khẽ gật đầu một cái. Nhìn lại một chút chu vi một đám sắc mặt trắng bệch văn thần võ tướng, hắn lần này nhưng là nở nụ cười. Nay chiến cuộc còn chưa rõ ràng, chư vị làm sao đến mức hai cỗ chiến muốn buôn ba a? Lời này vừa ra, một đám người nhất thời mặt lộ vẻ lúng túng. Bởi vì vừa nãy có không ít người ở không được dấu vết lui về phía sau, từng bước sau này dịch, chuẩn bị tìm cơ hội chạy về trong thành, thừa dịp bên dưới thành trận pháp không bị công phá, mau mau thu thập đồ tế nhuyễn, mang tới vợ con già trẻ từ cửa sau chạy trốn. Tiên sinh, cửa này vân trường võ nghệ tinh xảo như vậy, nói là thiên thần hạ phàm cũng không quá đáng, ngươi cái kia kim giáp thần binh đã bị đánh bại, này trong thiên hạ, còn có ai có thể chống đối? Đúng đấy, tiên sinh, thế cuộc không ổn a. Núi xanh còn đó. Tiên sinh, thái trung thái cùng võ nghệ thường thường, nhưng kính yêu tiên sinh tài hoa, không đành lòng tiên sinh chết ở đây, mong rằng tiên sinh theo ta hai người rời bước, tạm thời từ hiểm ác nơi rút đi. Một đám sĩ tộc phát biểu ý kiến, với thế cục rất không xem trọng, chuẩn bị bất cứ lúc nào thoát thân. Lưu Biểu sắc mặt âm trầm cực kỳ. Lại là này quần thế gia môn phiệt. Mỗi khi hắn muốn làm chuyện, luôn có thế gia môn phiệt vươn tay ra ngăn cản, lâu dần, hắn cũng từ danh dương thiên hạ tám tuấn, đã biến thành không biết tiến thủ địa phương chư hầu. Ai cũng không cho phép đi. Đối đầu kẻ địch mạnh, quân tâm là trọng yếu nhất, ai nếu dám lùi về sau nửa bước, ta tự mình cầm kiếm chém hắn. Lưu Biểu quyết tâm. Không thể nhịn nữa để cho, nhịn nữa, thành phá đi ngày, những thế gia này môn phiệt bất quá là đổi một chư hầu thống trị, mà hắn Lưu Biểu nhưng phải đầu dọn nhà. Mọi người hết mức cấm khẩu. Một đám người như thu sau ve mùa đông giống như vậy, không dám có mảy may dị động, chỉ lo làm tức giận phát điên mép sách, lề sách Lưu Biểu. Tô Dương cười cợt không lên tiếng. Trước đây nhàn rỗi không chuyện gì xem Tam Quốc tương quan cố sự thời điểm, liền cảm thấy này quần thế gia môn phiệt nắm giữ tăng lên trên con đường, đem hàn môn lên cấp con đường hoàn toàn phá hỏng, thực sự đáng trách, bây giờ nhìn đến bọn họ ăn quả đắng, trong lòng khỏi nói thoải mái hơn. Môn phiệt là ưu ác tính, nhất định phải diệt trừ. Cái này Tam Quốc đã đại biến, thần ma mùa tung, hắn không rảnh đi tìm những người này cha, liền dứt khoát giao cho chư hầu một hàng người là tốt rồi. Chư vị yên tâm, Quan Vân Trường tuy rằng vũ dũng, có thể độc thân đến đây, khoảng chừng không ai rút, còn không phá được ta đây bắt môn kim tỏa trận. Mà xem phía trước. Tô Dương không nhanh không chậm nói rằng, quạt lông ngông hướng về quân trận phương hướng chỉ tay. Sau một khắc, kim quang hội tụ. Lại là một vị kim giáp cự nhân xuất hiện ở trước mắt mọi người. Các ngươi luyện võ ta tu tiên 15 ngày mất tích anh lại vác đại đao quay về. Chương 315, chiêu hàng. Nhìn cái kia to khoảng 10 trượng kim giáp cự nhân xuất hiện lần nữa, một đám thế gia môn phiệt người thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải tan tác là tốt rồi. Tuy rằng đổi một chư hầu thống trị đối với bọn họ tới nói không tính thương gân động cốt, nhưng tóm lại là nguyên lai chư hầu duy trì thống trị đối với bọn họ càng có lợi. Thiên sinh trận pháp huyền diệu, chúng ta khâm phục. Tiên sinh thật là thiên nhân hạ phàm, theo ta thấy, trận này uy lực cường tuyệt, coi như dịch tên là kinh thần đại trận cũng không quá đáng. Mọi người dồn dập tán thưởng, tất cả đều thay đổi một bộ mặt, phảng phất vừa nãy hoảng loạn chuẩn bị đào tẩu không phải bọn họ. Tô Dương trên mặt như cũng là nhẹ như mây gió, không có biểu lộ ra bất kỳ bất mãn. Cho tới Lưu Biểu, hắn nhìn bên trong chiến trường vị này kim giáp cự nhân thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn quét Kinh Châu sĩ tộc mọi người thời điểm, sắc mặt trở nên âm trầm lên. Hắn chuẩn bị cùng đám người kia thu sau tính sổ. Thế ra môn phiệt tuy rằng thâm căn cố đế, nhưng hắn Lưu Cảnh Thăng cũng không phải quả hứng nhũng, cần phải giết gà dọa khỉ một phen không thể. Bên dưới thành, kim giáp cự nhân xuất hiện lần nữa, để hai phe địch ta sĩ khí đến rồi cái 180 độ đại chuyển biến. Vừa mới hô to tất thắng quan vũ phía kia nhân mã yên lặng như tờ, vừa mới sĩ khí đê mê Kinh Châu quân thì lại bắt đầu vung tay hoan hô lên. Thế cuộc điên đảo. Bên trong chiến trường Lưu Biểu một phương võ tướng tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Trận pháp chi lực vẫn còn là tốt rồi, đối mặt tiếng tăm lừng lây võ thánh, bọn họ duy nhất có thể ỷ lại chính là bắt môn kim tòa trận, nếu là này một trận pháp bị phá, cái kia không cần nói đi bắt giết quan vũ, chính là để cho bọn họ cùng với giao thủ, bọn họ đều không sinh được vẻ này dũng khí. Quan vũ hít một hơi thật sâu. Hắn có dự cảm, chính mình binh tướng bại vào này. Kỳ thực, cũng nói không lên là dự cảm, song phương thực lực chênh lệch quá lớn. Người tinh tưởng một chút là có thể nhìn ra kết quả. Kinh Châu trong quân có người tài ba dị sĩ tòa chấn, trận pháp chi tinh diệu, so với trong thiên hạ độc nhất vô nhị nằm long mạnh hơn ra mấy lần, hắn giờ khắc này một mình công thành, bên người chỉ có hơn trăm sĩ tốt, căn bản không khả năng chiến quá. Trừ phi thiên hàng thần tích. Bằng không, tuyệt không thắng lợi khả năng. Chư vị, chúng ta khả năng muốn chôn xương hơn thế. Đi theo quan mỗ, các ngươi có thể có lời oán hận. Quan vũ ngóng nhìn cái kia một vị kim giáp cự nhân. Tự biết khó có thể tái hiện trước một cái kia, không khỏi cảm khái lên. Hắn chinh chiến nửa cuộc đời, giết địch vô số, chết ở chiến trường vốn là chuyện đương nhiên, có thể vào đúng lúc này, nhìn phía sau sĩ tốt, hắn nhưng là sinh ra thương cảm tâm ý. Những người này vốn không nên theo hắn đưa ma, ngày đó xin mời chiến, yêu cầu của hắn là một thân một mình công thành, có thể dưới trướng sĩ tốt tâm hệ chủ tướng, vì lẽ đó một đường tùy tùng mà tới. Tướng quân, chúng ta đồng ý thể chết theo. Một tên lão tốt cao giọng đáp lại. Sau đó, chính là một đám sĩ tốt chỉnh đồn giáo, lớn tiếng quát giống thanh âm của. Hãm trận chi trí, chắc chắn phải chết. Trăm tên sĩ tốt cùng kêu lên hô to, âm sắc hùng hồn, khí thế uy vũ, từng cái ý chí chiến đấu sục sôi, người mặc chết trí. Màu đỏ thắm chiến ý thốt nhiên thịnh liệt lên, hào quang đốt hổ cả. Tầng kia chiến y đem quan vũ gói hàng, để hắn hóa thành một huyết sắc chiến thần. Trường bào tinh động, như đại kỳ ở gió mạnh trung múa tung, phong thanh phần phật. Thanh long hiển nguyệt đao nhiễm tiên huyết. Màu đỏ tươi mà đẹp đẽ. Chúng tướng sĩ, theo ta. Giết. Quan vũ gào thét, dùng ngựa về phía trước, ra sức chém đánh, mỗi một đao đều có thanh hồng ánh sáng đi theo, quang mang đến mức, máu bắn tung tóe, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản mảy may. Sau đó không lâu, hắn vọt tới kim giáp cự nhân trước người. Đem hết toàn lực, ầm ầm một đòn. Thanh long lần thứ hai giết gào, ngưng tụ mấy trăm người bất khuất chiến ý thanh long chật ních vòng trời, thanh uy khủng bố. Nó một con long trảo ấn xuống. Cái kia kim giáp cự nhân tựa như cùng giấy bạch bình thường xé rách. Mỗi một lần vô giết, đều có một đám lớn sĩ tốt đấm máu. Chỉ là, trận pháp vẫn vận chuyển bình thường, không có một chút nào bị man lực phá tan dấu hiệu. Thời gian tiếp tục trôi qua. Một nén nhang sau. Thanh long rốt cục kiệt lực, hóa thành đầy trời quang điểm tiêu tan. Cùng với đồng thời, Kinh Châu quân đánh giết bắt đầu rồi. Lần trận, thương môn. Văn Xính ở quân trận bên trong giống to. Các binh sĩ dồn dập chạy. Tuy tùng ngũ trưởng đến chính mình nên phòng thủ vị trí. Tiếp theo, một đám võ tướng phát ra. Mục tiêu của bọn họ chỉ có một, quan vũ. Đối phương đã lực kiệt, cũng không còn cách nào ngưng tụ ra thanh long hư ảnh, đón lấy đã gần binh đụng vào nhau thời khắc, bọn họ có cơ hội cùng đối phương giao thủ. Quan vũ, nạp mạng đi. An ta một chiêu. Vương uy đến vậy, địch tướng còn không mau mau xuống ngựa đầu hàng. Một đám tam lưu võ tướng dựa vào trận pháp ra chỉ vọt tới quan vũ trước mặt. Mỗi người đều đơn giản trải qua hai chiêu, sau đó giục ngựa rời đi, đổi một người khác ra trận. Vòng đi vòng lại. Quan vũ lực chiến, ra sức vung lên thanh long hiển nguyệt đao, chỉ là, kẻ địch trung quy nhiều lắm, hắn lại từ lâu lực kiệt, căn bản là không có cách hộ tự thân chu toàn, thời gian ngắn ngủi sau, trên người hắn liền thêm mười mấy nơi vết thương, máu chảy ồ ạt. cuối cùng vào trận chính là Văn Xính cùng Cam Ninh. Bọn họ xuất chiến thời điểm, Quan Vũ chiến mã đã bị đánh thành hai nửa, hắn lảo đảo, một tay đem Thanh Long Hiển Nguyệt đao cắm vào mặt đất, chống đỡ tự thân sừng sững không ngã. Hán Thọ Đình Hầu, đầu hàng đi, ngươi vì là Đại Hán Vũ Hầu, xứng nhận triều đình sắc lệnh, không nên vì là một cái nào đó người cống hiến. Văn Xính nói rằng, Quan Vũ không nói gì. Hắn mắt phượng híp lại, khoảng chừng cất bước ổn định từ lâu trọng thương thân hình, mà sau sẽ Thanh Long Hiển Nguyệt đao từ trên mặt đất rút ra. Hắn là Quan Vũ, sao có thể hướng về người khác xin mệnh. Báo. Quan Vũ đã bị Văn Xính Cam Ninh hai vị tướng quân vây nốt, xin mời chủ công định đoạt. Một truyền tin binh chạy vội lên tường thành, đến báo cáo phía trước tình hình trận chiến tin tức. Lưu Biểu đại hỉ. Có điều, một trận mừng như điên sau khi, trong lòng hắn liền lâm vào xoắn suýt do dự, cửa này Vũ rốt cuộc là giết hay là không giết. Giết quá mức đáng tiếc, không giết đối phương lại không chịu cho mình sử dụng, nếu là có hướng một ngày đối phương trở lại Lưu Bị bên người, vậy đối với hắn nhất định là tai hại vô ích. Tiên sinh, theo ý kiến của ngươi, cửa này Vũ nên xử trí như thế nào? Lưu Biểu bây giờ đối với Tô Dương thập phần tôn kính. Tô Dương một mặt bình tĩnh, phun ra hai chữ, chiêu hàng. Chuyện này, Quan Vân Trường thường có nghĩa tên, để hắn đổi ném hai chúa e sợ rất khó. Tiên sinh nhưng là có túi gươm kế sách thần kỳ. Lưu Biểu hiện tại tâm tình rất phức tạp, một mặt nghe được Tô Dương nói chiêu hàng Quan Vũ trong lòng rất hưng phấn, mặt khác lại cảm thấy không thể nào làm được, vì lẽ đó lo được lo mất. Tô Dương nói, thứ tự có biện pháp. Có điều, nơi này e sợ không được, thứ cần một gian tĩnh thất, khoảng chừng không người, sau đó mới tốt khuyên Hán Đình Hầu. Hay, ta đây cũng làm người ta đi làm. Lưu Biểu đáp ứng rất lưu loát. Minh Kim thu binh. Một phút sau, ở Tương Dương thành trung một chỗ tầng gác trong tĩnh thất, Tô Dương gặp được bị trói gô Quan Vũ. Vân Trường, lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Tô Dương nói rằng, tốc độ nói chậm chậm, không nhanh không chậm. Nghe được thanh âm quen thuộc, Quan Vũ đột nhiên vừa quay đầu, nhìn về phía âm thanh khởi nguồn phương hướng. Quân sư, ngươi làm sao ở? Nói được nửa câu, Quan Vũ đột nhiên nghĩ tới điều gì? Đối phương đã sớm không phải Lưu Bị thủ hạ chính là quân sư, đối phương mượn cớ lo lắng mẹ già an nguy tên, ở gian nan nhất thời điểm rời đi Lưu Bị. Các ngươi luyện võ ta tu tiên 15 ngày mất tích anh lại vác đại đao quay về. Chương 316, ngươi là người phương nào? Vân Trường, không cần câu nệ, ngươi và ta là quen biết cũ, có lời gì nói thẳng ra chính là, không cần nửa nói nửa lộ. Tô Dương mặt tươi cười, một bộ cùng Quan Vũ thập phần rất quen dáng vẻ. Lúc này, Quan Vũ sắc mặt khẽ biến thành chìm, nghiêng đầu sang chỗ khác, nói, bây giờ ngươi và ta cấp vì đó chúa, quan mộ với ngươi không có gì đáng nói. Tô Dương cũng không giận, nói, Vân Trường nhưng là đã cho ta dở trò bị bợm, đem chăm sóc mẹ già đem ra đảm nhiệm cớ, không ném Tào Tháo phản ném Lưu Biểu mà không nhanh. Quan Vũ trừng mắt, thập phần không khách khí, nói, chẳng lẽ không đúng sao? Tô Dương liên tục kêu oan, nói, Vân Trường, ngươi đây chính là hiểu lầm thứ há lại là tham mộ danh lợi hạng người, chỉ vì cái kia Tào Tháo bất ngờ đột tử. Hiện tại phụ tá Tào Tháo sau khi chính là Tư Mã Trọng Đạt. Hắn là người quyền muốn hung tâm, khắp nơi kết bè kết cánh, thứ cũng là tất cả bất đắc dĩ, vì trốn tránh thanh toán, cho nên mới không thể không rời xa Tào Doanh. Lời nói này nói ra, một mặt cao ngạo Quan Vũ biểu hiện có chút biến hóa. Tào Công, hắn hậu nhân như thế nào? Quan Vũ nhíu mày, âm thanh có chút trầm thấp. Ôi, tên là người chúa, thật là trước đài khôi lỗi, một binh một tướng điều động đều là xuất từ Tư Mã Trọng Đạt chi khẩu. Nửa phần quyền lợi cũng không. Tô Dương nói rằng. Quan Vũ yên lặng một hồi. Một hồi lâu sau, hắn mới than thở, Tào Công với Quan Mỗ có ân, mà bây giờ Tào Công sau khi thân vùi lấp nhà tù, Quan Mỗ cũng không lực giúp đỡ. Lúc vậy, mệnh vậy. Tào Công lúc trước hăng hái, làm một phương hào hùng. Đáng tiếc a, thiên đố anh tài. Tô Dương tùy theo phụ họa, giả vờ giả vịt cảm khái. Yếm đi dạo một vòng, liên lạc dưới cảm tình. Tô Dương rốt cục nói ra mục đích của chính mình. Chiêu hàng. Không có nắm quan lớn lợi lộc đến mê hoặc, mà là đánh tới cảm tình bài, nhắc Tào Tháo ngày xưa đối với hắn có ân, cho đến ngày nay, Tào Tháo hậu nhân bị xem là khôi lỗi, hắn nên đi báo ân, đem Tào Phi từ trong khốn cảnh giải thoát đi ra. Tô Dương rất rõ ràng, Quan Vũ không phải đem công danh lợi lộc đặt tại người thứ nhất người, thân là nghĩa tuyệt, đối phương coi trọng nhất vẫn là cảm tình. Quan Vũ biểu hiện có chút kinh dị. Tiên sinh không phải đã nương nhờ vào Lưu Biểu sao, làm sao còn thay Tào gia nói chuyện? Tô Dương cười khẽ. Vì ai nói chuyện cũng không cái gì phân biệt. Ta muốn, đơn giản là để Vân Trường ngươi từ Lưu Bị bên người rời đi mà thôi. Nghe vậy, Quan Vũ nhất thời sắc mặt chìm xuống. Tiên sinh, không muốn lại đồ phí miệng lưỡi, Quan Mỗ đời này chỉ đi theo đại ca một người, tuyệt không phụng dưỡng hai chúa. Nha, có đúng không? Tô Dương rất bình tĩnh, không có một chút nào sự phẫn nộ vẻ mặt. Có thể theo ta quan chắc, cái kia Lưu Bị thể sắc bên trong đã là một người khác, Vân Trường dùng cái gì hiệu lực như trước a? Ngươi nói cái gì? Quan Vũ trong khoảng thời gian ngắn chưa kịp phản ứng. Tô Dương vẻ mặt hờ hững, tiếp tục thả tin tức nặng ký, nói, ta nói, đại ca ngươi đã bị người ngoài đoạt xá, giờ khác này nội bộ đã sớm thay đổi người, ngươi vô ích mệnh trọng tình trọng nghĩa, quý trọng tình thân, nhưng phụng dưỡng giết huynh người, suốt ngày vì đó trinh phạt diện tích. Không thể. Đại ca ngôn hành cử chỉ cùng dĩ vang giống nhau như lúc, không hề chỗ dị thường. Ngươi đừng hòng dùng ngôn ngữ lừa ta. Quan Vũ theo bản năng cãi lại. Tô Dương nhíu nhíu mày, ý thức được lần này thiên mệnh chi tử dường như khó quấn, liền hướng Tịch Trung đụng nghĩa huynh đệ đều có thể lừa qua, không phát hiện được cái hở, này chỉ sợ không phải một loại luân hồi giả. 89/10 là cả ngày trà trộn ở tam quốc thế giới người, không ngừng thu gặt khí vận, để cầu thực lực bản thân tinh tiến. Có điều, đối phương quen thuộc về quen thuộc, nhưng này cái thế giới không giống di vãng, rất nhiều chuyện, đối phương nói rồi cũng không phải toán. Đối phương rõ ràng chỉ là một giống như tam quốc lịch sử, cũng không phải rõ ràng hắn Tô Dương trộn lẫn trôi qua tam quốc lịch sử. Là cùng không phải, ngày khác vừa thấy liền biết. Vân Trường, ngươi lại cẩn thận suy nghĩ hắn gần nhất một thời gian biểu hiện, là có hay không 10/10. Hắn không phải Lưu Bị, ta rất xác định. Tô Dương lần thứ hai cường điệu. Lần này Quan Vũ có chút không kiên định. Vốn là hắn chưa từng có hoài nghi Lưu Bị thân phận vấn đề, có thể Tô Dương vừa nói như thế, miệng hắn trên tuy rằng không thừa nhận, nhưng trong lòng mơ hồ bắt đầu nghi ngờ. Đại ca hắn, tựa hồ xác thực cùng dĩ vãng có chút không giống nhau. Quan Vũ nhớ lại mình cùng Lưu Bị ở chung lúc cảnh tượng, mỗi khi đối phương đối với hắn rất thành khẩn, hắn nhưng dù sao cảm thấy đối phương có chút qua loa. Càng nghĩ càng không đúng. Càng cảm thấy không đúng càng muốn. Đền đáp lại tuần hoàn. Tô Dương lắc lắc quạt lông ngỗng, sau đó nhanh chân rời đi. Ừ, đây là đơn giản trong lòng ám chỉ. Tác dụng đến cùng có thể có bao lớn, không ai nói rõ được. Có điều, nghĩ đến sẽ có chút dùng. Dù sao, thiên mệnh chi tử mặc dù rất rõ ràng tam quốc lịch sử, tự thân cũng xuyên qua quá nhiều lần tam quốc. Có thể hàng nhái cuối cùng là hàng nhái, coi như là 99% tương tự, chỉ cần chôn xuống hoài nghi trung tử. Cái kia còn dư lại cái kia một tia không giống cũng sẽ từ từ phóng to. Tô Dương không có tiếp tục ở lâu, nhắc nhở Quan Vũ vài câu, sau đó rồi rời đi. Muốn vạch trần Lưu Bị đích thực khuôn mặt, còn phải chờ Lưu Bị tự mình đứng ra, hắn cùng với đối phương trước mặt mọi người đối chất mới được. Có một số việc, chỉ có Lưu Bị mới biết. Hàng giả, nhất định sẽ lộ ra cái hở. Hai ngày sau, Lưu Bị đến. Phía sau Trương Phi, Triệu Vân hai người lù lù sướng sướng, phảng phất hai tòa kiên cố núi cao giống như vậy. Không thể vượt qua. Cảnh Thăng, lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Huyền Đức, ngươi và ta đều là Hán thất dòng họ, ngày xưa lấy huynh đệ hô gọi, chưa từng nghĩ đến hôm nay sẽ ở chiến trường binh qua gặp lại. Hai cái chư hầu giả chuyện giả ý nói chuyện vài câu. Sau đó, Tô Dương lên sân khấu. Hoàng Thúc, còn nhận ra tại hạ. Lưu Bị cau mày, nhìn hồi lâu Tô Dương, cũng không nhớ ra được trong ký ức có ai có thể cùng người này đối đầu. Ngươi là người phương nào? Tô Dương nhếch miệng lên một vệt ý cười. Nhẹ nhàng như người, hướng về dưới thành tường mới Quan Vũ đưa cho một cái ánh mắt. Nghe được Lưu Bị, Quan Vũ lông mày cũng nhíu lại. Có điều, hắn vẫn không có trực tiếp tin tưởng, hắn cảm thấy có thể đây là Lưu Bị cố ý nói như vậy. Hai quân giao chiến, trong đó một phương có một trốn tránh quân sư, đôi này, chuyện này đối với bị phản bội phía kia, nhưng là không nhỏ sĩ khí đả kích. Hoàng Thúc quý nhân hay quên, ngày xưa tiểu bái từ biệt, cho nên ngay cả ngày xưa cộng sự người đều quên. Tô Dương cười ha ha, giả vờ phong khoáng. Nói, Hoàng Thúc còn nhớ tới Lữ Bố là người phương nào giết chết. Bám thân ở Lưu Bị trên người thiên mệnh chi tử hơi nhướng mày, cảm thấy có gì đó không đúng. Đối phương rốt cuộc là ai, tại sao lại hỏi cái này chút nói? Hỏi cái này chút thì có ích lợi gì ý? Trương Phi hướng phía trước đi rồi một bước, giọng ồm ồm nói, đại ca, ta nhìn người là chúng ta trước đây quân sư. Quân sư? Lưu Bị mặt ngoài không gợn sóng, nội tâm nhưng là ngạc nhiên nghi ngờ lên. Cây này hắn biết rõ Tam Quốc không giống nhau à? Trận chiến quan độ trước, Lưu Bị bên người căn buồn không có có thể nhờ vào mưu sĩ, làm sao đến quân sư như thế một cái xưng hô. Hóa ra là hắn, lúc trước ta xem hắn quen mặt, chỉ là bên kia là Kình Châu trong quân, ta nhất thời không hướng về phương diện kia nghĩ. Ôi, đáng tiếc A vốn là cộng sự người, một lòng hướng về hắn, làm sao tạo hóa trêu người. Lưu Bị giả vờ giả vịt thở dài. Đại ca, cái kia từ thứ ánh mắt thiện cận, ở then chốt thời gian khí đại ca mà đi, so với chúng ta bây giờ quân sư kém xa. Có cái gì thật đáng tiếc? Trương Phi căm giận bất bình. Các ngươi luyện võ ta tu tiên 15 ngày mất tích anh lại vác đại đao quay về. Chương 317, Dược Đức cứu ta, Tử Long cứu ta. Hóa ra là từ thứ. Thiên mệnh chi tử trong lòng sáng tỏ. Hơi hơi một trận, hắn lại làm ra ra vẻ đạo mạo vẻ, nói, Dược Đức, không được vô lễ, nguyên thẳng rời đi cũng là vì hiếu đạo, từ xưa trung hiếu khó song toàn, hắn động tác này cũng không có thể chỉ trích chỗ. Trương Phi âm thầm kêu rên, đối với bất kỳ đứng lưu bị phía đối lập người đều không có cảm tình gì. Biết rõ Tô Dương thân phận sau khi, Lưu Bị một trái tim buông xuống một nửa, lớn tiếng đáp lại. Lữ Bố Vũ dung cái thế, đáng tiếc bởi vì thuộc cấp mà chết, xác thực làm người tiếc hận. Trên đầu thành, Tô Dương nở nụ cười. Thiên mệnh chi tử quả nhiên lộ ra sơ hở. Quá mức quen thuộc Tam Quốc, vì lẽ đó không chút nghĩ ngợi trả lời, nhưng đã quên cái này Tam Quốc cùng với trước Tam Quốc không giống nhau. Bị trói buộc ở cửa thành trong lầu quan Vũ vẻ mặt khẽ biến. Hiện tại hắn có chút tin tưởng Lưu Bị cùng với trước không giống với lúc trước, rất có thể đã bị đoạt xá, trong thể xác diện thay đổi một người. Sự tình cũng không có kết thúc. Tô Dương dựa vào ôn chuyện danh nghĩa, tiếp tục câu hỏi. Huyền Đức Công, còn nhớ tới ngày đó Lữ Bố Viên Môn xạ kích? Tự nhiên nhớ tới. Lữ Phụng Tiên ngày ấy đem Phương Thiên Họa kích đứng ở Viên Môn ở ngoài, một mũi tên mệnh trùng, hóa giải Viên Lưu hai nhà căn qua. Cái kia Huyền Đức Công còn nhớ tới thứ từng ở doanh trại bên trong cùng Lữ Phụng Tiên cùng mua kiếm, hơn nữa còn thiết kế đâm bị thương cánh tay phải của hắn. Thiên mệnh chi tử sửng sốt một chút, bởi vì này với hắn biết rõ Tam Quốc tình tiết không giống nhau, diện nghĩa trên chỉ viết Viên Môn xạ kích, Lữ Bố phong thái chiếu người, khi nào viết quá từ thứ cứu chủ. Có điều, hắn phản ứng cũng rất nhanh. Lúc này dùng ngắt lời phương thức đáp lại, nói, nguyên thẳng, ngày xưa việc không cần nhắc lại, ngươi và ta bây giờ chiến trường gặp lại, là kẻ địch chứ không phải bạn, nếu là có điều kiện gì, vẫn là trực tiếp nói ra đi. Hơi hơi dừng lại một hồi, Thiên mệnh chi tử tiếp tục nói, bị lần này đến đây, chính là vì chuộc đầu nghĩa đệ Vân Trường. Tô Dương trong lòng cười thầm, muốn cho quan Vũ trở lại. Tốt, chính là không biết ngươi sau đó còn có thể sẽ không như thế nghĩ. Quan Vũ là muốn trở lại, chỉ có điều sau khi trở về không còn là cho ngươi cống hiến, mà là muốn lấy đầu của ngươi. Bên tường thành trên, nghe được Lưu Bị cố ý khoảng chừng nói hắn không có phản bác Tô Dương, quan Vũ sắc mặt trầm xuống. Ngày đó múa kiếm chính là Trương Phi, tất cả mọi người thấy được, Lưu Bị lúc đó cũng ở tại chỗ, làm sao có khả năng sẽ không nhớ được. Lưu Bị đã không phải là ban đầu cái kia Lưu Bị. Quan Vũ lửa giận trong lòng trung đốt, hận không thể hiện tại tiểu ra đi, đem đoạt xá Lưu Bị thiên mệnh chi tử chém thành muôn mảnh. Nhìn quan Vũ sắc mặt biến hóa, Tô Dương tâm tình không tệ, xem ra đối phương đã tin, tiếp đó, nên trò hay trình diễn. Vân Trường, ngươi nhưng là có lời gì muốn nói? Có thể hay không cho quan mỗ một cơ hội, để quan mỗ đi chém hắn? Vì là đại ca báo thủ. Quan Vũ mặt như trùng táo, đang tức giận tâm tình bên dưới, sắc mặt có vẻ càng đỏ lên. Nói được lắm. Đây mới là thứ kính nể nhất Vân Trường. Biết huynh đệ chi nghĩa, hiểu tình thân. Huynh trưởng mối thù lớn hơn trời, vô luận như thế nào cũng muốn đi báo. Tô Dương khẳng định quan Vũ cảm xúc phẫn nộ. Sau đó, hắn nói, Vân Trường, hiện tại thứ liền cho ngươi một cơ hội, đem cái kia hàng nhái, hàng giả chém ở dưới ngựa. Nói, hắn liền ra hiệu bên cạnh sĩ tốt vì là quan Vũ cởi trói, cũng đem thanh long hiển nguyệt đao dâng. Quan Vũ sắc mặt khẽ nhúc nhích. Sơ qua sau, hắn được rồi một đem lễ, trầm giọng nói một câu đa tạ. Ngang. Một tiếng rồng gầm vang vọng, thanh long hư ảnh lần thứ hai giáng lâm thế gian. Chỉ có điều lần này nó muốn đánh giết không còn là Kinh Châu quân, mà đã biến thành Lưu Bị một người. Vân Trường. Thiên mệnh chi tử thấy được quan Vũ, tâm tình kích động, chuẩn bị giục ngựa tiến lên nên tiếp. Có thể sau một khắc hắn liền phát hiện không đúng. Hắn vị này nhị đệ tựa hồ có điểm không đúng, vô duyên vô cớ liền mở ra võ tướng kỹ. Nhìn đầu kia khổng lồ thanh long thẳng tắp hướng về phía chính mình đánh tới, thiên mệnh chi tử đầu quả tim tử cũng bắt đầu run. Hắn vội vàng quay đầu lại, hô lớn, Dược Đức cứu ta. Một bên, Trương Phi sửng sốt một chút. Hắn có chút kinh ngạc, không rõ ràng này ngăn ngắn trong nháy mắt xảy ra chuyện gì, tại sao đối diện nhị ca trực tiếp nổi giận đùng đùng, muốn chém giết đại ca. Nhìn thấy Trương Phi sững sờ, thiên mệnh chi tử càng hoảng rồi, mau mau lần thứ hai kêu to, Tử Long cứu ta. Tô Dương nhìn trong lòng chỉ muốn cười. Thiên mệnh chi tử trước diễn cũng rất như, hiện tại diễn thì càng như. Hoàn Mỹ giải thích cái gì gọi là thật lưu chạy một chút. Thiên mệnh chi tử cưới lô mã trở về chạy nửa ngày, Trương Phi Triệu Vân rốt cuộc mới phản ứng, mau mau giục ngựa về phía trước nên tiếp. Chủ công chớ hoảng sợ, Tử Long đến vậy. Đại ca, ta vậy thì đến. Hai người tụ khí ngưng thần. Cưới ngựa vọt tới, trên người một người ánh bạc sáng quắc, trên người một người hắc mang long lánh, chỉ nhìn cái kia uy thế liền biết hai người không phải kẻ đầu đường xó chợ, tuyệt đối là thần thoại thức tỉnh sau khi hàng đầu võ tướng. Cưới! Cưới! Lưu Bị dùng sức vung roi, thỉnh thoảng phía sau đầu kia to lớn thanh long hư ảnh nhìn một chút, chỉ lo đối phương một móng ấn xuống đến, đưa hắn trực tiếp hóa thành cho bụi. Không thể không nói, Lỗ Mã xác thực chạy trốn nhanh, nguyên bản hắn đi gọi hàng, khoảng cách thành trì rất gần, Quan Vũ loại này cấp bậc võ tướng muốn công kích hắn hết sức dễ dàng, kết quả hắn vẫn là mạnh mẽ chạy trốn trở lại. Trương Phi, Triệu Vân hai người chắn hắn trước người. Nhị ca, ngươi vì sao đối với đại ca ra tay? Trương Phi giọng nói lớn âm thanh rất lớn, một đôi mắt càng là trợn lên giống như chuông đồng. Hắn không nghĩ ra, nhị ca là cấp độ kia người trọng tình trọng nghĩa, làm sao bị bắt làm tù binh mới một ngày, liền thay đổi một bộ răng rớp, lại đối với đại ca binh đao đối mặt. Này căn bản không hợp đạo lý. Dự đức, không muốn cản ta, hắn không phải đại ca, hắn là một an cấp cư đại ca thân thể tập nhân. Làm. Một tiếng binh khí giao tiếp thanh âm của vang vọng, âm thanh trong trẻo mà mãnh liệt, chấn động nhân thần hồn. Nhị ca, ngươi điên rồi, nói cái gì mê sảng, liền đại ca trưởng ra sao cũng không nhận ra. Trương Phi kiên trì trượng bát xà mâu, cả người hắc quang hừng hực, cùng Quan Vũ quấn đấu đến một hối. Triệu Vân xông lên trước sau khi hư lắc trường thương, cũng không dám thật sự đối với Quan Vũ ra tay. Hắn hiện tại đầu óc rất loạn, không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Viên môn xạ kích thời gian, hắn vẫn là công tôn toàn món nợ dưới một tên tướng lĩnh, căn bản là không đi theo Lưu Bị, tự nhiên không biết ngày đó chuyện đã xảy ra. Dự đức, theo ta giết cái kia tập nhân. Ngươi còn nhớ tới viên môn xạ kích ngày đó chuyện tình, múa kiếm rõ ràng là ngươi, đem Lữ Bố kích thương cũng rõ ràng là ngươi. Ngoài ra, lẽ nào ngươi đã quên Lữ Bố là ai diệt trừ sao? Đó là quân sư dụng kế, điêu thuyền giết chết, cùng Lữ Bố thuộc cấp lại có gì căn hệ? Nếu như hắn là đại ca, há có thể liền những việc này cũng không biết. Quan Vũ một bên vung lên thanh long hiển nguyệt đao ứng đối Trương Phi Triệu Vân hai người giáp công, một bên giải thích chính mình vì sao ra tay. Lại là đơn giản hai lần giao thủ. Trương Phi dừng lại. Đầu hắn chuyển qua vòng đến rồi, cảm thấy Quan Vũ nói có lý, thiên mệnh chi tử trước nói xác thực không quá như là chân chính Lưu Bị nói ra được. Đó là một hàng giả. Các ngươi luyện võ ta tu tiên 15 ngày mất tích anh lại vác đại đao quay về. Chương 318, lần này xáo lộ không có tác dụng. Thật hắn cái hại dân hại nước, dám lừa hắn Trương Phi ra ra, ta nhất định phải làm thịt hắn không thể. Trương Phi giống to. Nhị ca, chúng ta cùng tiến lên, đem cái kia hại dân hại nước chém thành muôn mảnh. Lần này, đổi thành Triệu Vân ở một bên mà người. Tình huống biến hóa cũng quá nhanh, hắn còn không có làm rõ xảy ra chuyện gì đây, bên này hai người này liền muốn cùng đi giết Lưu Bị. Vân Trường, Dự Đức, chủ công hắn làm sao vậy? Đây rốt cuộc là chuyện ra sao a? Trở về ta lại cho người nói. Trương Phi lôi kéo giọng nói lớn quát. Cho tới Quan Vũ, hắn một lòng báo thù, căn bản không để ý tới cho Triệu Vân đáp lời, cưỡi ngựa liền hướng về Lưu Bị đuổi tới. Tặc tử đừng chạy, đưa ta đại ca mệnh đến. Trương Phi tiếp tục giống to. Thiên mệnh chi tử cưỡi lô mã chạy nhanh chóng. Hắn hiện tại liền đầu cũng không dám trở về, sợ bị hai cái dũng tướng đuổi theo. Sau đó bị cắt rau gọt dưa như thế chém thành 18 đoạn. Hắn đến nay mới thôi cũng còn không nghĩ ra đến mình đến cùng nơi nào ra kẽ hở, rõ ràng hắn đối với Tam Quốc như vậy quen thuộc, nói đều theo chiếu diễn nghĩa tới, căn bản không khả năng phạm sai lầm. Đừng hòng trốn. Quan Vũ động lại lông mày lập hồ cả, vung lên thanh long hiển nguyệt đao, tụ tập toàn thân khí lực, lại một lần đem thanh long tế đi ra. Ngang. Thanh long thét dài, khí chấn động hoàn vũ. Trên người nó tỏa ra hào quang, như một tiểu thái dương giống như vậy. Thập phần nóng ánh chói mắt. Xèo. Trong phút chốc, nó chạy trốn ra ngoài, như hậu nghệ thần cung bắn ra lạc nhật tiễn giống như vậy, phần sau lượn lờ ánh sáng màu xanh, nhanh chóng xông về phía trước bỏ mạng chạy trốn đích Lô Mã. Oeng. Chiến trường đã xảy ra một tiếng vang thật lớn, đại địa run không ngừng, phát sinh rạn nứt. Xa xa, bắn lên máu tươi bắn tung tóe một vùng lớn, cảnh tượng thập phần huyết tinh. Đó là bị nổ nát đích Lô Mã, nó trực tiếp bị đầu kia thanh long xung kích thành bột mịn, hài cốt hoàn toàn không có. Thiên mệnh chi tử cũng vẫn sống sót. Trên người hắn có bảo mệnh dùng là lá chắn giáp, ở thế ngàn cân treo sợi tóc tế đi ra, chắn phía sau. Có điều, mặc dù như vậy, trên người hắn thương thế cũng không nhẹ, phía sau lưng dòng máu đố đố, thịt hoa bay khắp, bị dư âm nhấc lên đá phiến vạch tìm tòi vài chỗ rẽ tử. Trong khi dây chết, Trương Phi đã rục ngựa vọt tới phụ cận. Dự đức, ngươi liền đại ca cũng không nhận ra sao. Thiên mệnh chi tử kêu to, còn không muốn nhận mệnh, muốn dựa vào chính mình tinh xảo hành động sống sót. Ngươi không phải đại ca ta, lúc trước từ thứ hỏi hai ngươi vấn đề, ngươi tất cả đều đáp sai rồi, nhất định là hàng nhái, hàng giả. Trương Phi chừng hai mắt tiếp tục hướng về bên này trùng. Thiên mệnh chi tử càng khẩn trương, một trái tim nhắc tới cuống họng. Thời khắc mấu chốt, hắn nhanh trí, nói, đó là đại ca cố ý hành động, hắn từ nguyên trực đã phản bội, lẽ nào đại ca còn muốn trước mặt mọi người lịch sổ hắn trước đây công lao sao? Đừng hòng lừa gạt ta, ngươi chính là hàng giả. Bọn họ rời đi rũ phát gần rồi, Trương Phi giơ lên thật cao trượng bát xà mâu. Dược đức. Thiên mệnh chi tử nhắm mắt lại hô to. Sau một khắc, trượng bát xà mâu thọt tới cổ họng của hắn dưới đáy. Ta lại cho ngươi một cơ hội. Ngươi có nhớ ta hai vị chị dâu tên họ? Thiên mệnh chi tử trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nói, ngươi hai vị kia chị dâu, một là Cam phu nhân, một là Mi phu nhân. Ta hỏi chính là hai vị chị dâu tên họ, không cho ngươi nói người ngoài xưng hô như thế nào các nàng. Trương Phi trừng mắt. Thiên mệnh chi tử lần thứ hai cứng ngắc. Hán. Không biết a. Diện nghĩa trên chưa nói a, sách sử trên cũng chưa nói a. Cam phu nhân đúng là có người nói gọi Cam Ai, có thể Mi phu nhân, sách sử trên xuất hiện số lần đều rất ít, ai biết nàng tên cứ gọi là gì. Cũng không thể dựa theo Tam Quốc trong game bịa đặt lời giải thích đến đây đi. Nói mau. Trương Phi lần thứ hai hét lớn, vẻ mặt càng hung ác, có vẻ dữ tợn mà đáng sợ. Này, này, ngươi hai vị kia chị dâu, một tên là Cam Ai, một tên là Mi Trinh. Thiên mệnh chi tử vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể dựa theo Tam Quốc game lời giải thích qua lại đáp. Sau một khắc. Phụ. Đây là xà mâu xuyên phá nhân thể thanh âm của, Trương Phi một tay duỗi một cái, trực tiếp đem xà mâu xuyên thủng thiên mệnh chi tử cổ. Phi. Hàng ngái, hàng giả, còn muốn giả mạo đại ca ta. Trương Phi giết thiên mệnh chi tử sau khi Vu cảm thấy trong lòng khó chịu, lại dùng xà mâu đâm hai lần thiên mệnh chi tử thi thể. Một đoàn bạch sắc khí vận hướng về Tô Dương bay đi. Tô Dương xa xa nhìn đã lạnh lạnh thiên mệnh chi tử một chút, khe khẽ lắc đầu. Không biết cần gì phải trang, giả bộ biết đây. Chẳng lẽ vẫn đúng là cho rằng Tam Lưu Sáo Lộ Văn Trung không nghĩ tới đúng là trong game tên chuyện như vậy sẽ xuất hiện. Đùa gì thế? Mấy ngàn cái chữ Hán, tuy tuy tiện tiện tổ hợp một hồi liền như thế, vậy dứt khoát mỗi ngày mua vé sổ số được. Muốn sống, còn không bằng cố bảy nghi trận đây. Tới một người chết không thừa nhận, đóng cửa hai người hơn nửa còn có thể còn có nghi ngờ, không dám giết hắn. Dung Lưu bị thường chơi cái kia một bộ cũng rất không sai. Thì như, Tam Đệ, ngươi như dùng loại lý do này giết ta, vậy liền giết đi. Ta Lưu bị thân là ngang tàng chồng, đội chơi đạp đất, há có thể dựa vào ở trên chiến trường lịch sổ chính mình nữ nhân khuê danh sống tạm. Là trời mệnh chi tử mặc niệm một phút. Ừ, muốn trách thì trách Mi phu nhân không phải chính thất, liền cái còn chờ khảo chứng tên cũng không lưu lại, sau đó game bày ra cho lấy một Mi Trinh. Một nén nhang sau. Tô Dương đến quan Trương Triệu ba người trước mặt. Ba vị tướng quân có bao giờ nghĩ tới ngày sau vì ai cống hiến? Đại ca đã bị gian nhân làm hại, ta ba người. Ôi! Quan Vũ cũng có chút mê man. Lưu Bị lúc này liền dòng dõi đều không có, hắn mặc dù muốn phụ ta ấu chúa, cũng không ai có thể làm cho hắn phụ tá. Tô Dương nói thẳng, đền đáp Tào Công làm sao, Tào Công ngày xưa cho người có ân. Phóng tầm mắt thiên hạ, bây giờ binh nhiều tướng mạnh người không nằm ngoài Viên, Tào, Vân Trường ngươi cùng Viên Thiệu có thù cũ, khó có thể hợp nhau. Muốn sớm ngày kết thúc này thời loạn lạc, chỉ sợ cũng chỉ có thể ném Tào. Nghe vậy, Quan Vũ suy tư một lúc lâu, sau đó gật gật đầu. Một bên, Trương Phi không có gì nói, đại ca mất, nhị ca chính là của hắn người tâm phúc. Đúng là Triệu Vân còn có vấn đề. Thiên sinh, ngài không phải Lưu Biểu món nợ dưới mưu sĩ sao? Tô Dương cười cợt, nói, ha ha, lúc này nói rất dài dòng, nếu là có khi nhàn hạ khác, ngươi đúng là có thể hướng về Vân Trường hỏi dò. Cáo biệt ba người. Tô Dương chưa có trở về Tương Dương Thành. Bám thân Lưu bị thiên mệnh chi tử đã chết, hắn cũng không cần thiết ở đối phương đối địch thế lực thủ hạ đợi. Lộ trình chuyến du lịch còn xa xôi, há có thể hiện tại liền giải lao. Tô Dương tiếp tục ở Tam Quốc thế giới bước chậm. Một tháng sau, hắn không có phát hiện mới thiên mệnh chi tử, đơn giản không hề lưu lại, lần thứ hai lấy ra luân hồi kính, đi tới cái kế tiếp thế giới. Tân thế giới. Tô Dương tên là Trương Vĩ, gia đình bình thường, phổ thông tướng mạo, phổ thông chiều cao, phổ thông rối tinh rối mù. Mà đối thủ của hắn là một gọi là Trần Xây hệ thống quái bức. Đối phương mở đeo gọi là oán khí thu thập. Phong cuồng tìm đường chết đùa bỡn tiện, đùa cợt người khác, đem người chung quanh tâm thái làm vỡ, tích góp điểm, sau đó ở hệ thống trong thương thành nhận thưởng, đi tới nhân sinh đỉnh phong. Tô Dương làm nóng người. Ừ, hắn đã sớm muốn thu thập loại này đồ đê tiện. Vào chỗ chết giáo huấn. Hắn ngược lại muốn xem, oán khí thu thập hệ thống có thể hay không thu thập túc chủ chính mình sinh ra oán khí. Các ngươi luyện võ ta tu tiên 15 ngày mất tích anh lại vác đại đao quay về. Chương 319, tiêu chuẩn cô nhi khuôn. Trần Kiến, nghiệp múc bở chính xác cô nhi khuôn. Từ nhỏ mất cha, năm ngoái tăng mẫu, khi hắn 18 tuổi thời khắc, thời cơ đến vận chuyển, lấy được một thu thập oán khí hệ thống. Chỉ cần hắn làm chuyện có thể cách hướng với người, là có thể thu được điểm, sau đó ở hệ thống trong thương thành hối đoái đồ vật. Trương phụ Trương Mâu ở tại Trần Kiến nhà bên cạnh, xem như là hàng xóm, Trần Kiến Mâu thân trước khi chết cùng Trương phụ Trương Mâu quan hệ không tệ, vì lẽ đó ở Trần Kiến cái cuối cùng huyết thân tạ thế sau khi, Trương phụ Trương Mâu cũng tự phát gánh vác lên chăm sóc Trần Kiến trách nhiệm. Cũng không phải toàn bộ phương diện chăm sóc, bởi vì đối phương trở thành cô nhi năm đó đã 17 tuổi, sắp thành niên, bọn họ cũng là thường thường đi xem, sau đó mang một ít rau dưa hoa quả, ăn thịt loại hình gì đó đến xem đối phương. Trần Kiến vẫn biểu hiện rất lạnh nhạt. Trương phụ Trương Mẫu cũng không coi là chuyện to tát, ngược lại cũng không phải thu dưỡng, con trai của bọn họ đều 27-28, thuần túy chính là giúp đỡ trông nom 2 năm, cũng không hy vọng đối phương sẽ báo ân cho bọn họ dưỡng lao. Có điều, Trần Kiến có chút đặc thù. Hắn là một nhìn thấu xã hội hắc ám người. Hắn cảm thấy Trương phụ Trương Mẫu là đạo đức gài điếm, giả vờ giả vịt đến xem hắn, trên thực tế mượn điểm thứ không đáng tiền, trên thực tế đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Cái khác hàng xóm láng giềng thì càng không cần nói, những người kia càng gài điếm, liền mấy khối tiền hoa quả cũng không cam lòng mua, trả lại cho hắn nhét nhi tử quần áo cũ chờ một đống lớn rách nát. Hắn rất cần cái nào rác thải sao? Thanh Thủy Thị, 20 chức nghiệp học viện kỹ thuật. Chính trực vào buổi trưa. Trần Kiến lấy ra một đồ hộp. Cá trích đồ hộp. Không sai, chính là loại kia hỗn hợp hột gà thối vị, cất vị, thấp kém vị chua, tất thối vị, hạ thủy câu vị chờ chút mùi vị cùng kiêm cá trích đồ hộp. Cái gì sầu riêng, cái gì trao, cái gì xào khô đại tiện, ở cá trích đồ hộp trước mặt cũng không có thể một đòn. Nhìn chung quanh bạn học, Trần Kiến bình tĩnh đem cá trích đồ hộp mở ra, sau đó hướng về chính mình sau bàn nhét vào một cái. Một lát sau, trong phòng học có mấy người chân mày cau lại. Làm sao như thế thối a? Mùi gì a đây là? Lão tử, ngươi thối lắm đi, như thế thối. Thả ngươi muội dám a, lão tử trung tiện, đánh dám có như thế thối sao? Lần này mùi vị rõ ràng không giống nhau được rồi. Sẽ không có người kéo trong quần đi. Một đám người dồn dập bịt mũi tử, trong miệng cũng hùng hùng hổ hổ lên, tâm tình hết sức khó chịu. Trần Kiến bình tĩnh ở trong phòng học đi vòng mèo. Đầu tiên phòng học 4 cái rắc bàn học hắn đều xoa một khối cá trích thịt trưa, sau đó một bên giả vờ giả vịt bưng mũi lớn tiếng mắng ai như thế không lòng công đức, đồng thời hướng về chính mình thấy ngứa mắt người trên bàn bức cá trích thịt nát. Rốt cuộc là ai vậy, như thế thối, tự giác liền nhanh đi ra ngoài à. Đem trong quần cất rửa sạch sẽ lại trở về. Trần Kiến lớn tiếng nói. Mẹ kiếp, rốt cuộc là ai vậy, ta thảo, đây là từ trong cầu tiêu ăn xong lại trở về đi. Cỏ rất sao, còn có nhường hay không người ăn cơm, lão tử liền rất sao lần này kêu cái thức ăn ngoài ở trong phòng học ăn, kết quả còn rất sao lẫn vào cất vị. Sinh con không khốn nạn. Đồ chó. Một đám người hùng hùng hổ hổ, theo mùi thối tràn ngập, rũ phát tức giận. Nếu như chỉ có một trận mùi thối bọn họ còn có thể nhẫn. Nhưng này qua thật lâu, chẳng những không có giảm bớt, còn có càng ngày càng nặng xu thế. Điều này làm cho bọn họ còn làm sao nhịn được. Trần Kiến nhìn đám kia chửi bậy người, trong lô mũi khẽ hừ một tiếng. Một đám rất thải. Ngoại trừ sẽ kêu là còn có thể cái gì. Không do dự, hắn hướng về mặt sau đi đến, sau đó ở cửa phương hướng lại lau một cái. Hôn chết đám người kia, đáng đời. Hắn không có nửa điểm hổ thẹn tâm. Bởi vì hắn cùng cả lớp người đều không quen, mặc dù biết tên gọi là gì. Nhưng chưa bao giờ lui tới, hắn cùng đám người kia không giống nhau. Ừ, hắn là nghĩ như vậy. Xã hội quá tối tăm, lòng người quá tối tăm, căn bản cũng không có người tốt. Cuối cùng, hắn đi tới phòng học mặt sau, đem còn dư lại cá trích đồ hộp ném vào thùng rác. Sau đó, hắn sai bước đi đi ra ngoài, tới phòng làm việc tìm lao sư xin nghỉ. Lý do là trong nhà có việc cần xử lý. Người lao sư kia cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đúng hắn giả. Buổi chiều 2 điểm. Chính thức lên lớp khi đến lúc, trong phòng học sôi sùng sục, tất cả đều là tiếng mắng chửi, chỉ nghe thấy âm thanh liền biết đám người kia hết sức khó chịu, ở vào bạo phát mép sách, lề sách. Buổi trưa trong phòng học đống nhiên nô ra một trận mùi thối, lúc đó sẽ không mấy người còn có thể đợi đến ngủ ở. Một đám người tất cả đều chạy ra ngoài, vốn tưởng rằng đến buổi chiều lên lớp mùi vị đó là có thể tiêu tan cái gần như, kết quả không nghĩ tới, này mùi thối cùng không có tán nửa điểm. Không chỉ không giảm bớt, trái lại còn nặng hơn. Nước mũi tử trùng lợi hại, so với không rội rửa nhà vệ sinh mùi vị còn rất sao chua thoải mái. Xảy ra chuyện gì, trong phòng học làm sao cái này vị a? Cầm giáo án lao sư vừa mới đi tới, liền nhíu mày. Không biết a. Ai biết người nào kéo quần. Thôi chết. Một đám người rất là bất mãn. Thảo, ta trong bàn có điều nát cá. Cái quái gì vậy, phía ta bên này cũng có, ta đi, thật là thúi. Sau đó, một đám người dồn dập vây xem. Vào lúc này, rốt cục có người nhận ra đây là vật gì? Cá trích đồ hộp. Thảo, cái nào thiếu đạo đức ngoạn ý đem ra. Đồ chơi này so với cất còn thối, mùi vị còn không dễ dàng đi trừ. Cá trích, nguyên lai đồ chơi này như thế thôi à, ta còn tưởng rằng nói trên internet đều là thổi ra. Một người bưng mũi nói rằng, ta đi, phía ta bên này cũng có, góc tường trên lau một khối nhỏ, không trách ta một hướng về bên này dựa vào, liền cảm thấy thúi hơn đây. Một đám người càng tức, đều ý thức được đây là có người cố ý làm như vậy, tuyệt đối là trận trò rùa, chính là buồn nôn bọn họ. Này bức ngũ hành thiếu đạo đức. Thật phục, này phòng học còn có thể lên lớp à? Ta đi, không chịu nổi, ta phải đi xin nghỉ. Ta cũng đi. Trên đài, người lao sư kia cũng lên. Chờ một chút, chờ một chút. Đều đừng đi ra ngoài, trước tiên đem phòng học quét dọn sạch sẽ. Chỉ là, hắn vào lúc này gọi đã vô dụng, một đám người cái nào đồng ý cùng cá trích vật này giao thiệp với. Quang ngửi một hồi đều cảm thấy khó chịu, chớ nói chi là tự mình đi tiêu diệt những kia dấu ở các góc bên trong cá trích. Cùng với đồng thời, Trần Kiến đã khẽ hát về tới trong nhà. Hắn thập phần thích ý. Gần nhất hai ngày nay hắn là không dự định đi trường học, hắn điều tra tài liệu, cá trích đồ chơi kia thúi lợi hại, trong vòng một ngày vô luận như thế nào cũng không thể có thể mùi vị toàn bộ tiêu trừ. Cất giống nhau phòng học, chúng buồn nôn, hắn đi cái loại địa phương đó làm gì. Nói nữa, hắn cũng không phải học sinh trung học, học tập căng thẳng, khóa ít hơn cái một ngày hai ngày cũng không có ảnh hưởng gì. Vừa đi, một bên nhìn hệ thống bảng trên không ngừng lên cao điểm, Trần Kiến tâm tình trước nay chưa có tốt lên. Ai nha, thật rất sao thoải mái, đã sớm xem các ngươi không vừa mắt, các ngươi này quần bức oán khí càng lớn, lao tử lại càng cao hứng. Thời khắc này, Trần Kiến tưởng tượng nổi lên tương lai. Trước đây hắn chỉ là một không còn gì cả cô nhi, điều ti, hiện tại hắn bất đồng, hắn có kim thủ chỉ, hắn trở thành những kia lưới văn chung vai chính, cuộc sống sau này, hắn nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió, dựa vào kích thích những kia ngu ngốc giống nhau người bình thường, thu thập oán khí, đi tới nhân sinh đỉnh phong. Các ngươi luyện võ ta tu tiên 15 ngày mất tích anh lại vác đại đao quay về. Chương 320, thu thập oán khí số. Về đến nhà. Đổi game tinh thông, hắn ở trong game đại sát tứ phương, thoải mái đến không thể thở nổi. Vẫn kéo dài đến chạng vạng, lại kết thúc cuối cùng một trận game sau khi, hắn đông nhiên cảm giác có chút trống vắng. Chơi game cũng không có ý gì, vẫn là xem người khác đầy bụng oán khí thú vị. Trần Kiến tự nói. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định đi ra ngoài. Lại đoạt lại một làn sóng phụ cận láng giềng oán khí. Lần trước ở trong trường học cái kia chiêu thức cũng rất tốt dùng, có thể vì hắn cung cấp đại lượng điểm. Đã có loại này dùng tốt biện pháp, hắn đương nhiên không thể chỉ dùng một lần, vẫn là nhiều sử dụng mấy lần tới thoải mái. Cầm hai bình cá trích đồ hộp, hắn đi lên trên trấn ăn vặt phố. Ai, thật là thơm. Trần Kiến cố ý nói tới tiếng rất lớn, chỉ lo người khác không biết vẻ này mùi thối là từ hắn nơi này chuyển tới. Thảo, thật là thối. Ta đi. Này món đồ gì a? Phu cận người dồn dập bịt mũi tử, tìm kiếm khắp nơi mùi thối khởi nguồn, tâm tình rất là khó chịu. Xa hơn một chút một điểm địa phương, nhưng là có người mang to. Ai rơi vào cất hãm hại không rửa giấy phát ra. Mọi người dồn dập dùng thô tục nhất ngôn ngữ thăm hỏi phát sinh này cố mùi thối người tổ tông 18 đời. Nửa ngày sau, người chung quanh rốt cục phát hiện Trần Kiến trong tay đồ hộ. Mùi thối khởi nguồn là nơi này. Sau đó, một người trung niên nhíu nhíu mày, hướng về hắn đi tới. Tiểu tử, ngươi này món đồ gì à, cũng quá xấu đi, vẫn là bắt được những địa phương khác ăn đi, ở đây ảnh hưởng người làm ăn. Đúng đấy, Tiểu Trần, không phải thúc nói ngươi, ngươi đồ chơi này cũng quá xấu, so với kia trao còn thối. Tiểu Trần, đi những khác địa ăn, gì không phải chê ngươi, ngươi vật này mùi vị quá nặng. Ngươi xem nhân gia bán trao, đều chuyên môn rời đi bên này một khoảng cách. Một đám bán hàng rong rồn dập đứng ra nói chuyện, để Trần Kiến đi xa một điểm ở ăn. Không phải vậy thật sự là ảnh hưởng chuyện làm ăn. Nhưng mà, Trần Kiến ngoảnh mặt làm ngơ. Tiếp tục ăn. Vừa ăn còn vừa nói thật là thơm. Thúc, gì, nếu không các ngươi cũng nếm thử, kỳ thực chính là ngửi lên thối, ăn rất thơm, cùng trao cùng sầu riêng là một dạng. Trần Kiến cố ý trang, giả bộ nghe không hiểu. Biệt, thúc không ăn cái này. Tiểu Trần, gì không phải nói vật này ăn không ngon, nói là ngươi vật này mùi vị quá lớn, ảnh hưởng chúng ta làm ăn. Ngươi xem. Những khách nhân kia đều chạy, từng cái bóp mũi lại đi, cũng là bởi vì ngươi này đổ hộp bên trong gì đó mùi vị quá khó khăn ngửi. Bán hàng rong bác gái nói rằng, kiên trì cho Trần Kiến giải thích. Nàng cũng nhìn ra Trần Kiến là cố ý, nhưng nàng chính là vây một cái quán, đi ra ngoài là vì kiếm tiền, trong lòng vẫn là căn cứ có thể thiếu một chuyện là một chuyện ý nghĩ. Đúng đấy, quá thối, đi xa chút ăn. Ăn xong trở về là được, đều là hàng xóm láng giềng, đều biết, cũng không phải đuổi người. Các bạn hàng đều là cư dân phụ cận, cũng không có gì bối cảnh, vẫn tương đối dễ nói chuyện. Có điều, những kia ở ăn vặt trên đường đi dạo người sẽ không loại này tốt tính. Nay quần tiểu thương âm thanh còn vừa ra dưới, thì có một gầy gò thanh niên đi tới. Huynh đệ, ngươi này làm cho cái gì a? Như thế thôi. Ngươi cảm thấy tại đây ăn thích hợp sao? Thanh niên ngữ khí không quá hiền lành. Trần Kiến quay đầu. Đánh giá một hồi đối phương chiều cao cùng thể trạng. Ừ, hắn không uổng. Sau đó, hắn lập tức tựa đầu vứt ở một bên, lộ ra một bộ cả lơ phất phơ dáng dấp. Anh em, ngươi giọng điệu này có chút quái gở à, có ý gì à, là cảm thấy người địa phương dễ ức hiếp đúng không? Vừa nãy các hàng xóm láng giềng thật vừa nói để ta cách xa một chút ăn, ta đều dự định làm như vậy rồi, nhưng bây giờ, ha ha, thật không tiện, chỉ bằng ngươi vừa nãy cái kia thái độ, ta còn sẽ không đi rồi, ta càng muốn lại nơi này ăn. Ngươi nói ngươi có thể đem ta như thế nào đi? Trần Kiến thập phần hung hăng, tìm cái lý do liền cho mình mang mũ cao, trực tiếp đem cá trích đồ hộp chuyện xóa đi, chỉ nói đối phương muốn bắt nạt người địa phương. Rất hoành a, lẫn vào cái nào? Thanh niên gầy ốm ánh mắt càng không quen, có điều, hắn bao nhiêu còn có chút kiêng kỵ, này một mảnh đất hắn xác thực không quen, đối phương cái kia một bộ địa đầu xà ngữ khí, vẫn đúng là khiến người ta có chút không dám tùy tiện ra tay. Lẫn vào cái nào cần phải nói cho ngươi à, ngươi đáng là gì? Trần Kiến tiếp tục hung hăng. Cùng lúc đó, hắn mở ra hệ thống thương thành, lợi dụng vừa nãy tăng cường oán khí điểm mua một bình lực lượng thuốc nước. 300% lực lượng tăng cường, lão tử rất sao không đánh chết ngươi. Trần Kiến trong lòng nóng lòng muốn thử. Còn thật điên. A, liền nhìn ngươi này bản mọ rác, phỏng trừng cũng không lẫn vào mấy năm. Ngày hôm nay lão tử còn có việc muốn bận điệu, ngươi đem đồ chơi này nắm xa xa ném, lão tử sẽ không dọn dẹp ngươi. Thanh niên gầy ốm mò không quá chính xác thiên mệnh chi tử để, cố ý nói một câu rất túng lời hung ác. Chỉ là, thiên mệnh chi tử không thuận sườn núi dưới lửa. Ta muốn phải không đây? Trần Kiến cười gằn, cố ý cao siêu đi rồi một bước, dùng vai va vào một phát thanh niên gầy ốm. Ngươi! Thanh niên gầy ốm lập tức liền phát hỏa. Đối phương đây là khiêu khích. Như thế rõ ràng tìm cớ nếu là hắn cũng không dám trả, vậy hắn sau đó cũng không cần lăn lộn. Ngươi rất sao đẩy ai đó? Thanh niên gầy ốm hai hồng bột tử thô, trở tay chính là quay về Trần Kiến đẩy một cái. Lao tử đẩy chính là ngươi, như thế nào? Mẹ kiếp, lao tử rất sao giết chết ngươi. Dương bút, ngươi đáng là gì, dám bắt nạt người địa phương. Hai người hỏa khí rất trùng, lẫn nhau mắng vài câu, sau đó liền đánh nhau. Ôi, đừng đánh, đừng đánh. Có người đi can ngăn. Âm nhất quyền ném đến ngực hắn, để hắn đau đến nỗi ngồi xổm xuống, nửa ngày cũng không chậm qua khí. Người này trong lòng chỉ có một ý nghĩ, Trần Kiến này nhãi con điên rồi, ra tay thật tác độc. Một đám tiểu thương cái kia khí a. Nguyên bản có một cá trích đồ hộp liền đủ buồn nôn, một đoàn khách hàng đều chạy mất dạng. Hiện tại lại tới nữa rồi một hồi bên đường đánh nhau, cái kia tới dùng cơm người còn không đi sạch sành sanh. Bọn họ còn kiếm lời cái dám tiền. Người vây xem còn có thể cái kia đều là tham gia trò vui, hơn nữa cứ như vậy một nhúng nhỏ, bọn họ ngày hôm nay nhất định là thường. Lông gà đều mò không được một cái. Trần Kiến đúng là rất thoải mái, một mặt là đánh người thoải mái, một mặt khác là hắn lại góp nhặt một đại song hoàn khí. Một hồi lâu sau, có người đánh báo cảnh điện thoại. Cảnh sát đến hài hòa hòa giải. Trước đem hai người kêu lên đồn, phê bình giáo dục một phen, sau đó phóng ra. Hết cách rồi, trò đùa trẻ con, liền hai người đánh, không ném món đồ gì, cũng không cách nào tạm giữ. Trần Kiến dương dương tự đắc rời đi. Hắn là đánh nhau người thắng. Hệ thống xuất phẩm thuốc đương nhiên là thứ tốt, có đồ chơi này, treo lên đánh một người bình thường còn không đơn giản. Hắn về tới trong nhà. Ở xệ bạ tùy tiện tìm mấy người mắng một trận, góp nhặt một làn song oan khí, sau đó hắn suy nghĩ nổi lên có hệ thống sau khi nên làm sao muốn làm gì thì làm. Đốc 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 có người gõ cửa. Tiểu Trần ở nhà không? Trần Kiến nhíu mày. Lại là cái kia hai cái lão bất tử. Lại dối trá, lại khu môn, thật rất sao đáng ghét. Các ngươi luyện võ ta tu tiên 15 ngày mất tích anh lại vác đại đao quay về. Chương 321, thiếu kiên nhẫn. Phơi nửa ngày sau khi... Trần Kiến rốt cục đi mở cửa. Không phải là bởi vì nghĩ thông suốt, cảm thấy hàng xóm lòng tốt đến xem hắn theo lễ phép phải đến ứng phó. Mà là, hệ thống ban bố nhiệm vụ. Hệ thống oán khí cũng có hôn tạp cùng tinh hoa phân chia, xin mời túc chủ thu thập 100 điểm tinh hoa oán khí, sau khi hoàn thành hệ thống đem tự động dành cho tinh anh túc chủ tên gọi, cũng biếu tặng trào phúng sở kỳ hiệu. Trào phúng có thể trình độ lớn nhất hấp dẫn cừu hận, bị người làm phép đem đối với túc chủ trong nháy mắt sản sinh 100 điểm oán khí. Làm lệnh thời gian một canh giờ. Nếu như không có thưởng, hắn chẳng muốn đi ứng phó, có thể có thưởng sẽ không giống nhau, đặc biệt là lần này thưởng đối với hắn mà nói còn rất phong phú. Hắn ngày hôm nay ở bên ngoài một ngày mới góp nhặt mấy trăm điểm oán khí, mệt chết làm phiền mệnh không nói, còn chọc không ít phiền phức, liền cục cảnh sát đều đi một lượt. Nếu như sau đó mỗi ngày đều như vậy, vậy cũng quá phiền phải chút. Quan trọng nhất là, loại này xung đột hắn còn không chiếm để ý, nếu như phát sinh nhiều lần, hắn lại bị mời đến trong cục cảnh sát, e sợ sẽ rất gian nan. Vẫn là hệ thống cho sở kỳ hiệu này được, trực tiếp trào phúng, chỉ cần sử dụng, trực tiếp là có thể thu thập 100 điểm oán khí. Mở cửa. Nghiêng mắt thấy xem ra người, sau đó hắn dựa theo dị vãng thông lệ, không mặn không nhạt mở miệng. Chuyện gì a? Ai, cũng không có gì chuyện, chỉ là có chút rỗi rảnh, vì lẽ đó dẫn theo ít đồ ghé thăm người một chút. Không có gì vật đáng tiền, chính là một ít hoa quả, còn có đại vĩ lần trước đi ra ngoài mang về một túi gạo. Nha, cái kia ngồi đi. Trần Kiến không hưng lắm. Hoán thầm số lần nhiều lắm, hắn đều chẳng muốn nổ nước bọn, một câu nói tổng kết, Trương Mẫu chính là khu môn còn muốn trang. Giả bộ đạo đức gai điếm. Trương Mẫu không rõ ràng Trần Kiến ý nghĩ trong lòng, đem mang đến gì đó để lên bàn, sau đó nói nổi lên chuyện ngày hôm nay. Nàng không phải vô duyên vô cớ tới, mà là bị Trần Kiến ban chủ nhiệm thúc tới được. Nguyên nhân đương nhiên là cái kia cá trích đồ hộ. Trần Kiến lúc đó tuy rằng đi rồi, có thể đã xảy ra chuyện này, hắn cái thứ nhất xin nghỉ, lão sư trong lòng nếu như không nghi ngờ hắn mới là lạ. Đương nhiên, trường học bên kia cũng không một cái cắn chết chính là Trần Kiến làm ra. Dù sao không có chứng cứ, chỉ là ban chủ nhiệm thông qua hỏi ý, từng cái bài tra, cảm thấy lúc đó ở trong phòng học người trong, Trần Kiến độ khả thi khá lớn. Thằng thiếu A. Cái kia cái gì bá mâu lắm miệng hỏi một câu, ngươi hôm nay là không phải ở trong trường học phạm tội A. Trương Mẫu cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Phạm chuyện gì? Chính là ta thân thể không thoải mái, vì lẽ đó xin nghỉ trở về. Trần Kiến rất bình tĩnh. Có điều, nhưng trong lòng thì hừ lạnh một tiếng, thập phần khó chịu. Lão đại này mẹ vẫn là trước sau như một buồn nôn. Chuyện gì đều tới chỗ hỏng nghĩ, trong lòng khi hắn là một không có giáo dục đứa nhỏ. Có chứng cứ sao, liền hoài nghi hắn. Lần này cũng còn tốt, chính là hắn làm ra, cần phải có phải là hắn hay không làm ra đây. Không chứng cứ liền hoài nghi người, có ác tâm hay không. Không phải bá mẫu hoài nghi ngươi, là ngươi ban chủ nhiệm gọi điện thoại cho ta, nói chuyện này có thể là ngươi làm ra. Trương Mẫu thật không dám nói nặng lời, sợ tổn thương đối phương lòng tự ái. Trong lòng do dự một hồi, mới đem lại nói đi ra. Còn có ngày hôm nay ăn vặt phố chuyện tình. Dừng một chút, Trương Mậu ngữ trọng tâm trường nói tháng thiếu A, phạm lỗi lầm không quan trọng lắm, cũng không phải đại sự gì, nói lời xin lỗi còn kém không nhiều lắm, ai cũng sẽ không quá trách cứ ngươi. Một bên, Trần Kiến nhất thời liền phát hỏa. Lão đại này mẹ, đây là tới chỉ trích hắn. Giả mù sa mưa nói cái gì đến xem hắn, cầm một điểm rách nát lại đây, mới tọa hạ mấy phút, liền hiển lộ ra dối trá bản tính. Dừng bút ngoạn ý, cảm thấy cô Nhi là tốt rồi bắt nạt đúng không, không điểm chứng cứ liền oan của người, cho rằng cục cảnh sát là chính mình mở sao. Ai nói là ta làm ra? Ai nhìn thấy? Là tờ người quẹ nhìn thấy, vẫn là Lý Đại Ma Tử nhìn thấy. Ta lúc nào ở trường học nháo sự? Ha ha, ta xem như là thấy rõ, các người đám người kia liền nhìn ta là cô Nhi, liền cảm thấy chuyện xấu gì đều là ta xong rồi. Dựa vào cái gì a? Có thiên lý à? Còn nói không luật. Trần Kiến lớn tiếng nói, một bộ chịu thiên đại hoa nước dáng dấp, tâm tình hết sức kích động. Cái kia cái gì? Bá mâu nói có chút quá mức, sự tình khả năng không phải ngươi làm ra. Cái gì gọi là khả năng không phải ta xong rồi, vậy thì không phải ta xong rồi. Vân vân vân. Kỳ thực bá mâu cũng không phải ý đó, chính là ngươi ở an vặt phố chuyện này. An vặt phố chuyện này làm sao vậy? Đây là hai chuyện khác nhau. Có thể xen lẫn trong đồng thời đàm luận à, ta là từ trong trường học thấy có người nắm cái kia mùi hôi hò hét đồ hộp, cho nên mới chính mình lấy một lon bắt được ăn vặt trên đường. Là bá mâu nói không nghiêm cẩn, cái kia cái gì, đừng kích động, xin bớt giận, ta ngồi xuống nói điểm chuyện khác. Ngày hôm nay việc này đừng nói, ngươi quay đầu lại cố gắng cho ngươi lão sư giải thích một chút là được, hóa giải hiểu lầm, đừng làm cho ngươi những bạn học kia hiểu lầm ngươi. Trương Mâu nói rằng, hiểu lầm liền hiểu lầm, bọn họ đáng là gì. Ta còn phải đi cho bọn họ giải thích. Trần Kiến vẫn tức giận bất bình. Chính là đi nói một chút, không phải giải thích, cũng là sợ bị hiểu lầm. Tháng thiếu ngươi đừng luôn bực bội. Cùng lao sư bạn học câu thông rất trọng yếu. Trương Mẫu rất có kiên trì, tiếp tục khai đạo. Có điều. Hiệu quả làm sao, thiên mệnh chi tử cái kia một mặt khó chịu vẻ mặt, liền ai cũng biết. Trương Mẫu cũng không có cách nào. Nói chỉ có thể nói đến nơi này, nàng cũng không phải Trần Kiến phụ mẫu, nói tới nặng hơn không thích hợp, chỉ điểm một hồi là được. Miễn cho đối phương sinh ra nghịch phản tâm lý, càng thêm cùng nàng đối nghịch. Tháng thiếu. Ừ. Trần Kiến âm thanh có chút lạnh nhạt, mơ hồ hơi không kiên nhẫn. Ta nói một chút chuyện khác đi. Trương Mẫu nói. Nói cái gì a, có cái gì tốt nói. Trần Kiến tâm tình càng buồn bực, có điều, nói đến một nửa, hắn chợt nhớ tới chính mình hệ thống nhiệm vụ chuyện, nhất thời lại ngừng lại. Quên đi, vẫn là nói một chút đi, ngược lại ta cũng không có chuyện làm. Một bên, Trương Mẫu nghe vậy trong lòng kinh ngạc một hồi, không nghĩ tới Di Vãng đều là biểu hiện thiếu kiên nhẫn Trần Kiến lần này có thể tốt như vậy nói chuyện, trong lòng còn vì là đối phương Tạ Thế phụ mẫu cao hứng một hồi. Đứa nhỏ này lớn rồi, rốt cuộc biết người khác nói cũng là vì hắn được rồi. Liền nói nói láng giềng trên chuyện đi, cho ngươi mổ giải buồn. Phía trước lao Triệu nhà. Trương Mẫu tán gẫu nổi lên việc nhà. Đương nhiên, vẫn luôn là nàng lại nói, Trần Kiến tình cờ mới kêu rên đáp lại hai câu, biểu thị chính mình còn đang nghe. Hắn đang suy nghĩ làm sao cho Trương Mẫu lúng túng. Hắn phiền nhất chính là đạo đức gài điếm, lần này hắn cần phải từ đối phương trên người mạnh mẽ thu gặt một làn sóng oán khí không thể. Hai phút sau, hắn nghe được không quá bình tĩnh, thuận miệng cắt đứt đối phương. Thay cái đề tài đi, ta trước mặt lao đầu Triệu ra người cũng không thủ, cả ngày không thấy mặt, không quen biết mấy người, nghe tới cũng vô vị, ngươi nói một chút đại vĩ chuyện đi. Đại vĩ? Trương Mẫu có chút kinh ngạc. Đạo ngươi không phải không yêu thích ta ở ngươi trước mặt lại nhải đại vĩ à? Trần Kiến hừ hừ đạo tùy tiện nói vài câu, thời gian dài như vậy chưa từng thấy hắn, muốn hỏi một chút hắn thế nào rồi. Các ngươi luyện võ ta tu tiên 15 ngày mất tích anh lại vác đại đao quay về. Chương 322, kẻ đáng ghét. Trương Mẫu tâm tình tốt không ít. Bởi vì Trần Kiến cùng Trương Vĩ quan hệ vẫn không được, từ nhỏ còn từng đánh nhau. Nói chuẩn xác không phải đánh nhau, mà là một phương diện treo lên đánh. Dù sao Trương Vĩ so với Trần Kiến lớn hơn dòng dã 10 tuổi. Đương nhiên, cái kia đều là lão hoàng lịch, là mấy năm trước chuyện, lúc đó Trần Mẫu vẫn còn, Trần Kiến khá là chắc địch, khắp nơi gây rắc rối, sau đó có một ngày chọc phải Trương Vĩ trên đầu. Ôi, đại vĩ cái gì cũng tốt, chính là không tìm tức phụ điểm ấy không được, hắn đều 28, còn không kết hôn, đều sắp buồn chết bá mẫu. Trương Mẫu nói liên miên cằn nhằn lên. Trần Kiến cười gằn. Đến rồi. Hắn chờ mong đã lâu phân đoạn cuối cùng cũng bắt đầu. Đối người. Thừa dịp lao đại mụ nói chuyện nhà chuyện hư hỏng, hắn cần phải cố gắng buồn nôn đối phương một phen không thể. Trong lòng nghĩ như thế, sau một khắc hắn liền mở miệng. 28A, còn không có tìm vợ, không nhỏ. Đúng đấy. Trương Mẫu theo tiếng. Ta nhớ tới đại vĩ trước đây có bạn gái đi, là bởi vì bạn gái phách chân biệt ly đi. Trương Mẫu hơi ngưng lại. Ai, bởi vì sao phách chân tới? Nha, đúng rồi. Ta nhớ ra rồi, hắn nữ kia bằng hữu chê hắn kiếm tiền quá ít, trong nhà cũng không có tiền, ở trong thành phố mua không nổi phòng. Trần Kiến cố ý kích thích người. Trương Mẫu sắc mặt có chút khó coi. Có điều, nàng cũng không hướng về nơi sâu xa nghĩ, chỉ cho rằng Trần Kiến từ đâu nghe xong chuyện phiếm, tự thân lại không cái gì tâm cơ, cho nên trực tiếp ở trước mặt nàng nói ra. Ôi, nhà chúng ta xác thực không có gì tiền. Bởi vì chuyện này náo động đến, đại vị ở đây sau khi thay đổi vài nhà công ty công tác. Mãi đến tận năm ngoái trong tay mới dư giả một chút. Dư giả? Hắn tiền lương bây giờ bao nhiêu a? 6.000, 7.000. Đại vĩ hắn. Trần Kiến khoát tay háo một cái, trực tiếp đánh gãy Trương Mẫu. Đạo này, đừng nói nữa, nói rồi kỳ thực cũng vô dụng. Hiện tại niên đại nào, kiếm lời không tới 10.000 chính là điệu ti. Căn bản không ai đồng ý cùng điệu ti đàm luyến ái. Trương Mẫu được kêu là một thất ức. Đối phương nói chuyện cũng quá khinh người, đây là nói chuyện phim sao. Làm sao nghe đều là đối với mới đang cố ý chế nhạo người. Đại vĩ hắn. Này, đường đại vĩ, ngươi quan tâm nhi tử cũng không có tác dụng gì, vẫn là quan tâm chính mình đi. Ngươi xem một chút ngươi này lão, ta xem đều cảm thấy không dễ chịu. Ngươi năm nay cũng là hơn 50 đi, nhìn đều cùng 60 vài tựa như, kiếm tiền không hoa có ích lợi gì a nếu ta nói, ngươi nên tận hưởng lạc thú trước mắt. Trương Mẫu sắc mặt càng khó coi. Nàng có chút cảm thấy Trần Kiến không được bình thường. Căn bản không phải ở cùng với nàng tán gẫu cái gì việc nhà, mà là tìm cái lý do phát tiết chính mình bất mãn, cố ý nổi nóng. Thang thiếu, ngươi lời này là có ý gì? Trương Mẫu âm thanh hơi trầm xuống. Có ý gì? Nha, ta không có ý gì, chính là nói đơn giản mình một chút ý nghĩ. Đúng rồi, còn có một việc, ta mấy ngày trước nhìn thấy bá phụ đi ra ngoài bên cạnh theo cái này bé gái trẻ tuổi, xem ra cũng là chừng 20 tuổi đi. Lúc đó ta còn không nhận ra được. Chính là có nhất ca chúng nói với ta cái gì một đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu, ta mới phản ứng được. Ôi, kỳ thực ta là không muốn nói, chính là ta sợ bá mẫu ngươi đa tâm. Có điều lại cảm thấy không nói không tốt lắm, này muốn thực sự là quá trớn, bá mẫu ngươi ngày tháng sau đó phỏng chừng cũng khó qua. Trần Kiến đồ vật mò mẫm, thuận miệng liền viện cái lời nói dối, cố ý nói rồi để Trương Mẫu tức giận. Ngươi nói nhăng gì đó. Lao Trương hắn mấy ngày nay cũng không ra ngoài, cả ngày chờ ở nhà xem báo chơi cờ. Trương Mẫu có chút phẫn nộ. Nha, có đúng không, khả năng này là ta nhớ tới không rõ ràng lắm. Không phải mấy ngày trước, mà là tháng trước chuyện, ngược lại có một đoạn thời gian. Trương Mẫu càng tức. Muốn nói vừa bắt đầu nàng còn có một tia hoài nghi, vậy bây giờ nửa điểm cũng không có. Đối phương chính là cố ý kẻ đáng ghét, cố ý gây sự, muốn gây nên lửa giận của nàng. Có điều, nàng không rõ ràng, đối phương tại sao phải làm như thế. Nàng để tay lên ngực tự hỏi, mấy năm qua cũng không bạc đãi đối phương, đồ tốt tuy rằng không có mua quá, nhưng bình thường ăn uống gì đó cũng không ngắn. Là một người phổ thông hàng xóm, nàng có thể vỗ lương tâm nói, chính mình chưa từng đối với cái này từ nhỏ đánh mất cha mẹ đứa nhỏ lên quá cái gì ý đồ xấu, căn bản là không nghĩ tới sẽ đối mới báo đáp nhiều đáp chuyện. Bình thường thăm viếng một hồi, nàng chính là muốn đổ cái an lòng, ở có năng lực trong phạm vi chăm sóc một chút, thật làm được không thẹn với lương tâm. Tiểu Trần, ngươi ngày hôm nay xảy ra chuyện gì, làm sao nói hưu nói vượng? Bá mẫu không trêu chọc ngươi đi, làm sao tất cả đều là cùng bá mẫu không qua được? Trương Mẫu trong lòng bị đè nén, cũng nhịn không được nữa, trực tiếp từ trên ghế salon đứng lên. Trần Kiến cười gằn. Hắn cũng đứng lên, thảnh thơi từ Trương Mẫu mang đến trong gì đó móc ra một táo tây. Cắn hai cái. Sau đó, trực tiếp ném vào thùng rác. Ha ha. Trần Kiến phát sinh một tiếng khinh thường âm thanh. Ngươi ha ha là có ý gì? Trương Mẫu trên lồng ngực dưới chập trùng, tức giận đến không nhẹ. Trần Kiến cầm hơi giơ lên, biểu hiện kiệt ngạo. Đạo ha ha chính là ngươi là dừng bút ý tứ của, đã hiểu đi. Ngươi. Trương Mẫu chọc giận quá mức, thân thể bởi vì hết sức phẫn nộ đều có chút run. Ta nói ngươi là dừng bút, nghe rõ ràng chưa? Trần Kiến thập phần hung hăng đem âm thanh cất cao mấy độ. Ngươi. Ngươi làm sao có thể như thế đối với bá mẫu nói chuyện? Trương Mẫu cảm thấy trước mắt một trận say xe, khí hô hấp hỗn loạn, thân thể quơ quơ. Ta cứ như vậy nói, làm sao vậy? A, ngươi nói làm sao vậy? Thật sự cho rằng ta không biết à, ngươi giả vờ giả vịt mua chút đồ vật lại đây, không phải là muốn đồ tốt danh tiếng sao, nói ngươi tâm địa được, nói các ngươi một nhà tâm địa thiện lương. Rồi trá, ta cần ngươi mua những kia rách nát à? Trả lại cho ta đưa cái gì con trai của ngươi xuyên còn dư lại quần áo, xem thường ai đó. Ta có tay có chân, ta có trong nhà lưu lại mười mấy vạn đô la tiền, cần phải xuyên những kia quần áo rách váy. Không chỉ là ngươi, còn có ở tại nơi này phụ cận đám người kia, đều một dạng. Liền biết nắm rách nát hàng nhái người. Ha ha, lão tử đã sớm nhìn thấu. Cút đi, cút nhanh lên đi, lão tử không cần các ngươi này quần đạo đức gái điếm đồng tình, lão tử đã sớm trưởng thành, lan, mau cút. Trần Kiến giống to. Hắn tâm tình trở nên vô cùng kích động, theo chính mình giống lớn gọi trở nên phấn khởi. Hắn nhiều năm như vậy chịu nhiều như vậy khinh thường, đã sớm muốn bạo phát. Từng cái ra ràng lắm, lén lút chuyện cười nghị luận hắn, ở bề ngoài nhưng giả bộ hòa hòa khí khí. Trang, giả bộ hắn ít ghép cho ai xem đây, hắn cần à? Ngươi. Trương Mẫu tức giận đến không xong rồi. Một tay bưng kín ngực, thống khổ ngồi xuống trên đất. Trần Kiến tiếp tục cười nhạo. Đây là bệnh tim phạm vào. Bá mẫu à, ta cũng đã sớm nói, người không thể quá trang, giả bộ, ngươi như thế có thể trang bị có gì hữu dụng đâu, danh tiếng thật. Ai tới cứu ngươi à? Ngươi xem ta sẽ không như thế, ta sẽ không trang, giả bộ, ta rất thành thật, nói không cứu ngươi sẽ không cứu ngươi. Nha, đúng rồi, ta không phải không cứu ngươi, mà là bởi vì tay chân luống cuống, chưa từng gặp qua chuyện như vậy, ta còn tuổi trẻ, ta là học sinh, chưa từng thấy loại tình cảnh này. Đúng. Cứ như vậy nói, ngươi nếu như chết thật ở chỗ này, cảnh sát nếu như điều tra, ta cứ như vậy thành thật trả lời. Trương Mẫu sắc mặt trắng bệnh, hai tay thống khổ che trong lòng, một câu nói cũng không nói được. Nàng chỉ cảm thấy choáng váng đầu, trong thân thể dòng máu đang không ngừng hướng về đỉnh đầu lùi, cả người đều mơ hồ, chỉ có thể lúc gần lúc hiện nghe được Trần Kiến ở nơi đó nói cái gì, thập phần hung hăng. Coi như Trần Kiến một bên đắc ý đắc sát, một bên thanh mấy chính mình ngày hôm nay lại kiếm bao nhiêu hoàn khí thời điểm. Quất két một tiếng. Cửa mở. Trần Kiến không có phát hiện. Hắn còn đang phát biểu chính mình thắng lợi tuyên ngôn. Bá mẫu, của hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn đây, ở chỗ nào, nói cho ta nghe một chút. Yên tâm, ta không lấy đi, cũng không cho ngươi hỗ trợ ăn vào, chính là ta muốn đập cái chiếu, chúng ta một khối lưu cái niệm, đọc. Đùng. Một bạt thai mạnh mẽ đánh tới. Tô Dương đến. Hắn nguyên bản không dự định nhanh như vậy ra tới, muốn nhìn một chút thiên mệnh chi tử đến cùng có cái gì kỳ lạ sợ kỳ hiệu. Sau đó sẽ cố gắng suy nghĩ một phen đối phó. Nhưng nhịn không được. Đối phương quá muốn ăn đòn, quá rất sao buồn nôn. Hắn không hút chết này tiện ngoạn ý, trong lòng hắn sẽ không thoải mái. Ngươi không phải ở ngoại địa công tác sao? Sao ngươi lại tới đây? Trần Kiến hoàn toàn biến sắc. Tô Dương không để ý tới hắn. Đầu tiên là bước nhanh đi tới Trương Mẫu trước mặt, từ trong túi tiền của mình đem từ trong nhà cầm hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn cho đối phương ăn vào, sau đó mới quay đầu khoảng cách gần đánh giá thiên mệnh chi tử. Bị coi thường loại hình, còn có một chút âm u tính cách. Không sai. Người như thế thích hợp nhất hành hung. Tô Dương không nói hai lời, trực tiếp một cước đạp phải Trần Kiến trên bụng, đem đối phương đạp xa hơn 2 mét. Người đối với xã hội oán khí rất lớn à, hướng không bối cảnh thật là tốt tâm hàng xóm miệng đầy nói tục, trang, giả bộ ngươi ít âm ú hiểu xã hội à. Đã quên nói rồi, lão tử cũng rất thành thật, không làm bộ, liền yêu thích quất ngươi loại này hiểu xã hội tiểu bê nhãi con. Tô Dương mắng một câu, đột nhiên một cái tát đánh vào Trần Kiến trên mặt. Các ngươi luyện võ ta tu tiên 15 ngày mất tích anh lại vác đại đao quay về. Chương 323, hành hung. Ngươi rất sao dám đánh ta. Trần Kiến giận dữ, từ dưới đất bỏ dậy đến liền muốn giáng trả. Đúng. Tô Dương không hai lời, trực tiếp lại một cái tát vung qua, phiến ở thiên mệnh chi tử một bên khác trên gương mặt. Hoành cái gì hoành, lao tử đánh chính là ngươi. Tô Dương một tay đem thiên mệnh chi tử bắt lại, một tay nhấc theo, sau đó quay về bụng chính là một lần đầu gối va. Gào Trần Kiến đau hết thảm. Lần này hắn cũng không kêu gào, bởi vì quá đau, hắn đau cả người đều co giật, căn bản không khí lực kêu gào. Tô Dương đem thiên mệnh chi tử thu, nhéo đến trong một phòng khác. Trong phòng khách không thích hợp đánh người, dù sao Trương Mẫu bệnh tim phạm vào, đến bây giờ cũng không chậm lại đây, nếu như hắn đem thiên mệnh chi tử đánh đến quá ác, để Trương Mẫu bị dọa dẫm phát sợ sẽ không tốt. Người thả ta ra. Trần Kiến hơi hơi thở ra hơi, lập tức từ hệ thống trong thương thành đổi một lực lượng thuốc nước, sau khi ăn vào tránh thoát ra. Từ Tô Dương trong tay tránh thoát, hắn lại vội vàng đem một phần đoán khí số hối đoái thành một lần thuốc nước, có tốc độ thuốc nước, kháng đánh thuốc nước, tinh thần thuốc nước vân vân. Lui lại mấy bước sau khi, hắn nghiến răng nghiến lợi đi lên. Vừa nãy thừa dịp ta không chú ý đánh lén, đồ chó, ngươi cho rằng ngươi thật sự rất biết đánh nhau hả? Chờ cho ta, lão tử vậy thì đem ngươi đánh tất cả đều cho trả lại. Trần Kiến khuôn mặt có chút dữ tợn. Tô Dương bình tĩnh không lay động. Hắn đã nghĩ lẳng lặng thiên mệnh chi tử trang bước. Nhìn đối phương một người bình thường thân thể tố chất có thể hay không trâu bỏ đến bầu trời. Ta rất sao giết chết ngươi. Trần Kiến hào một câu, siết nắm đấm tiểu xung tới. Dừng bút. Tô Dương xì một tiếng, hướng về phía mặt của đối phương chính là mạnh mẽ một cái tát. Trước hắn còn kiêng kỵ có thể hay không trực tiếp đem thiên mệnh chi tử đánh chết, ảnh hưởng hắn đến tiếp sau ở nơi này thế giới cất bước. Hiện tại không cần cố kỵ, thiên mệnh chi tử hạ thuốc sau khi thân thể tố chất tăng lên trên diện rộng, ít nhất là người bình thường gấp 3. Hắn có thể hơi hơi đa dụng điểm khí lực, vui sướng thu thập đối phương một bữa. Đúng lại là một tiếng vang giòn, thập phần trong trẻo. Tô Dương một tát này dùng sức rất đủ, không chỉ có đem Trần Kiến mặt đánh biến hình. Còn làm cho đối phương ói ra một chiếc răng đi ra. Á thiên mệnh chi tử kêu thảm thiết. Kêu là cái gì, ngươi vừa nãy không trả rất hung hăng sao, làm sao hiện tại như thế túng. Tô Dương trong lòng đối với người như thế không có nửa điểm lòng thông cảm, trực tiếp đi tới quay về một bên khác lại một cái tát. Lại phiến đi ra hai viên hàm răng. Thiên mệnh chi tử bị trùng vô cùng hai lòng bàn tay phiến hôn mê, người nằm ở trên đất, đầu óc choáng váng. Hắn không hiểu tại sao chính mình ăn vào thuốc nước, thân thể tố chất khắp mọi mặt đều tăng lên, kết quả còn không phải Tô Dương đối thủ. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng trong lòng hắn sinh ra cảm giác sợ hãi. Hắn hiện tại rõ ràng, lấy được hệ thống hắn cũng không phải vô địch, cố ý đùa bỡn tiện kẻ đáng ghét sau khi có lúc cũng sẽ trả giá thật lớn. Ngươi đừng lại đây. Lại tới nữa ta báo cảnh sát. Trần Kiến sợ đến thân thể đều ở run, cả người thập phần hoảng loạn. Hắn hiện tại biết rồi, dập đầu thuốc hắn cũng không phải Tô Dương đối thủ, hắn cùng thân thể đối phương tố chất chênh lệch quá xa, coi như thuốc cũng không cách nào bù đắp, nếu như tiếp tục mạnh miệng xuống, hắn coi như bị chôn sống đánh chết cũng có khả năng. Ha ha. Tô Dương sắc mặt tâm lãnh, chậm rãi đi tới, nhẹ giọng lại nói ngươi hiểu ha ha là có ý gì đi. Đúng, chính là ngươi là dừng bút ý tứ của. Mà thật không khéo, ta thích nhất đánh người chính là dừng bút. Tô Dương đạp lên thiên mệnh chi tử bụng, mạnh mẽ đạp hai chân. A Trần Kiến đau mặt mũi trắng bệnh, lại phát sinh một tiếng gào thống khổ. Trong lòng hắn hoảng sợ cực kỳ, chưa bao giờ giống ngày hôm nay như vậy sợ sẽ quá, cảm giác mình gặp một con ma quỷ, lúc nào cũng có thể lấy đi tính mạng của hắn. Ngươi đây là cố ý hại người, là thuộc về phạm tội, ngươi nếu như đem ta đánh ra chuyện bất trắc, pháp luật sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trần Kiến ngoài mạnh trong yếu kêu to. Thật sao? Tô Dương âm thanh rất lạnh. Hắn nhẹ nhàng đem chân dịch xuống đất mới, đặt ở thiên mệnh chi tử trên cánh tay, sau đó dụng lực nhất dẫm. Giang giác. Trần Kiến cánh tay theo tiếng mà chết. Gào. Trần Kiến khuôn mặt đều bóp méo, phát sinh một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Tô Dương sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói ta lúc nào đánh người. Có người nhìn thấy sao? Là tờ người quẻ A, vẫn là Lý Đại Ma Tử A. Nghe vậy, Trần Kiến sắc mặt có chút trắng bệnh. Lời này quá quen thuộc, hắn trước đây không lâu vừa mới đã nói, lúc đó hắn còn rất ngông cuồng, thập phần hung hăng, cảm thấy không người nào có thể trừng phạt chính mình, hắn có thể muốn làm gì thì làm, muốn làm sao cố ý đùa bỡn tiện liền làm sao đùa bỡn tiện, coi như cố ý chọc giận người đem người tức chết cũng không cần chặt. Nhưng bây giờ, hắn hoảng rồi. Nếu như đối phương với hắn như thế vô pháp vô thiên, đưa hắn giết làm sao bây giờ? Hắn cô nhi một, lại không cái gì người thân, e là cho dù chết rồi trải qua 10 ngày nửa tháng cũng không người sẽ biết. Ngươi đừng giết ta. Ta biết sai rồi, ta cũng không dám nữa. Trần Kiến trong lòng hoảng sợ cực kỳ, vào đúng lúc này Minh Bạch tiện nhân tự có thiên thu câu nói này. Hắn từ trên mặt đất đánh cái lăn, núp ở bên trong góc quỳ xuống đất xin tha, cả người đánh run cầm cập, sợ đến nước mắt nước mũi một trận loạn lưu. Ta lúc nào nói muốn giết ngươi? Tô Dương vẻ mặt thập phần bình tĩnh. Không giết ta, không giết ta. Trần Kiến phản phục tự nói, một bộ bị dọa đến rơi mất hồn dáng dấp. Không giết ngươi, chỉ là giáo huấn ngươi một trận, cho ngươi biết nên làm như thế nào người. Tô Dương thập phần lạnh nhạt thêm một câu nói. Ngươi còn muốn làm gì? Trần Kiến kinh hoàng. Ta nói a, dạy ngươi làm người a. Tô Dương chậm rãi đi vào, giơ chân lên, vừa tàn nhẫn đạp hắn cánh tay một hồi. Giang giác. Gào. Lại là một trận lanh lảnh tiếng gãy xương, cộng thêm một trận quỷ hào. Hào nửa ngày sau, âm thanh im bặt đi. Trần Kiến hôn mê. Đau đớn quá mức kịch liệt, hơn nữa trong lòng hồi hộp, trong lúc nhất thời thân thể không thể chịu đựng, lâm vào ngủ say. Tô Dương chậm rãi thu chân về. Liếc mắt nhìn ngồi phịch ở góc tường khác nào như chó chết thiên mệnh chi tử, hắn nói một tiếng vô vị, sau đó một lần nữa về tới phòng khách. Đoạn cái cánh tay mà thôi, còn chưa chết. Hắn cũng không cần thiết xóa đi dấu vết gì. Hay là trước sẽ bị khí phạm vào tim thành nguyên chủ mẫu thân đưa về nhà tốt hơn. Thiên mệnh chi tử liền tùy theo hắn ngất được rồi, ngược lại quá một quãng thời gian hắn sẽ tự động tỉnh táo. Kỳ thực, đổi lại là rừng sâu núi thẳm, Tô Dương nói không chừng liền trực tiếp giết chết đối phương. Nhưng ở đây không được, nơi này là khu dân cư, quan trọng nhất là thiên mệnh chi tử nhà, thường thường ra vào nơi này cứ như vậy mấy người, nếu như xảy ra nhân mạng, rất dễ dàng gây nên phiền phức không tất yếu. Hắn còn vừa tới thế giới này không bao lâu. Ở không xác định dừng lại bao lâu trước, vẫn là ổn một điểm tốt hơn. Rời đi thiên mệnh chi tử nhà, đem Trương Mẫu đưa trở về, Tô Dương đem một tia thần thức ở tại thiên mệnh chi tử trên người, sau đó mới bắt đầu tính tọa tu luyện. Hắn dự định nhìn đón lấy thiên mệnh chi tử sẽ làm cái gì, sau đó sẽ làm ứng đối. Các ngươi luyện võ ta tu tiên 15 ngày mất tích anh lại vác đại đao quay về. Chương 324. Nửa giờ sau, thiên mệnh chi tử tỉnh rồi. Hắn tử trên mặt đất gian nan bò lên. Nhìn một chút chính mình bẻ gây bảy vặn bẻo tám nghiêng cánh tay, hắn cả khuôn mặt đều bóp méo lên. Trương Vĩ, chờ cho ta với ngươi không để yên. Sớm muộn có một chút ta sẽ giết chết ngươi, cho ngươi như con chó như thế quỳ gối trước mặt của ta, cho ngươi nằm trên mặt đất tán cức. Trần Kiến cắn răng bất chấp, trong lòng hiện ra đối với tương lai tưởng tượng. Hắn nhất định phải dựa vào hệ thống thu thập oán khí số, sau đó đối phó hết thể xem thường người của hắn. Đặc biệt là Tô Dương. Sẽ có một ngày. Hắn nhất định phải làm cho đối phương muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Phát ra một hồi tàn nhẫn sau khi, hắn dây rủa từ trên người lấy điện thoại di động ra, sau đó bấm 120. Đảo mắt đến ngày hôm sau. Trần Kiến trên cánh tay đã đánh được rồi thạch cao, đã làm xong cố định. Tối ngày hôm qua hắn cũng không nhàn rỗi, dựa vào trào phúng bệnh nhân cùng bác sĩ góp nhặt không ít toán khí số. Về phần tại sao trào phúng người? Vậy còn dùng hỏi sao? Đương nhiên là vì trở nên càng mạnh hơn, hắn có toán khí số hệ thống. Quản hắn 3721, quản đối phương là ai, bắt lấy có thể thu gặt oán khí thu gặt là được rồi. 500 điểm phổ thông oán khí, 80 điểm tinh hoa oán khí. Trần Kiến nhìn một chút hệ thống bảng, vừa vặn xem một chút sắc mặt lại âm trầm không ít. Ngày hôm qua cái kia nhiệm vụ cần 100 điểm tinh hoa oán khí, hắn còn chưa hoàn thành. Hết thể đều là bởi vì đột nhiên giết ra tới Tô Dương. Hắn vốn là cố ý chọc giận người, đem cái kia cả ngày làm bộ đến nhà hắn tặng đồ nói đức gái điếm tức chết là được. Nhất định có thể tích góp đủ 100 điểm tinh hoa hoán khí số, kết quả lại bị Tô Dương cho trộn lẫn. Không chỉ có như vậy, đối phương còn mạnh mẽ dạy dỗ hắn một trận, đưa hắn cánh tay đều cắt đứt. Không phải người một nhà, không vào một nhà môn. Đã sớm biết nàng dối trá, quả nhiên không nhìn lầm, không phải người dối trá, có thể dạy dỗ đến như vậy tàn bạo, không có nhân tính nhi tử à. Toàn ra buồn nôn gai điếm, ta cần phải tìm cơ hội ánh sáng chiếu các ngươi không thể. Trần Kiến trong con ngươi tràn đầy cựu hận. Thiên mệnh chi tử đứng thị cửa bệnh viện cắn răng nghiến lợi đến nửa ngày, mạnh mẽ chửi bới Trương gia, tâm tình của hắn mới hơi hơi chuyển biến tốt một chút. Mạnh mẽ phun ra một ngụm trọc khí. Sau đó, Trần Kiến lần thứ hai nhìn về phía hệ thống bảng, suy nghĩ nổi lên chuyện khác. Ngày hôm qua vốn là hoàn thành thu thập tinh hoa hoán khí thật là tốt cơ hội, đáng tiếc bị phá hỏng, chuyện đến nước này, hắn cũng chỉ có nghĩ biện pháp khác, tìm kiếm cái khác người thích hợp, sau đó đem đối phương làm tức giận đến không thể nhịn được nữa, do đó thu thập tinh hoa hoán khí. Làm sao thu thập thật đây? Cố ý mắng người, cố ý tìm cớ động thủ, vẫn là nói lên lưới tùy tiện vào cái xệ bạ đối người. Trần Kiến cau mày nghĩ đến một hồi, cảm thấy mấy cái này biện pháp cũng không phải quá tốt, trước hai cái có chút nguy hiểm. Dù sao hắn trên người bây giờ có thương tích, mặt sau cái kia tựa hồ lại có chút hời hợt, không ngay mặt đối, đem người đối đến lửa giận ngút trời có chút khó khăn. Ai, đúng rồi, có thể đi chạm xứ, cái này nhất nhận người hận, cố ý chạm xứ, đến thời điểm không chỉ có thể thu thập được tinh hoa hoàng khí, còn có thể kiếm lời một bút đồng lộc. Trần Kiến chợt nhớ tới một thu thập oán khí thật là tốt biện pháp. Nói làm liền làm. Hắn hướng về bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa phía trước đường cái đi đến. Dừng lại, sau đó quan sát bốn phía xe cộ. Hắn chuẩn bị trước tiên tìm có thể bảo đảm coi như bị đụng phải, mình cũng có thể không bị thương tình huống luyện tay nghề một chút. Mấy phút sau, hắn do dự mãi, theo dõi một chiếc xe điện. Kỵ xe điện chính là học sinh dáng dấp thiếu nữ, nhìn qua cũng rất tốt bắt nạt. Sau đó, hắn bước nhanh xông lên trên. Ôi! Trần Kiến nằm chết dí trên đất. Ngươi không sao chứ? Học sinh nữ giật mình, quay đầu lại nhìn một chút hắn. Ngươi nói cũng không có việc gì. Ngươi đạp xe đều đem ta đụng ngã. Không nhìn thấy ta cánh tay không tiện sao, liền đỡ một hồi cũng sẽ không à. Trần Kiến nằm trên đất kêu la. Học sinh nữ sửng sốt một chút. Nàng không va chạm a. Nàng đạp xe điện cách đối phương có tới một vai khoảng cách đi ngang qua, làm sao có khả năng liền đụng phải người. Ngươi nào a, đụng vào người còn không qua đây đỡ một hồi. Ngươi làm sao trên học a, chưa từng nghe nói lương tâm ngã, sẽ thấy cũng đỡ không đứng lên à. Ta cũng không phải những kia cố ý ngoa nhân lào thái thái, bên cạnh chính là bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa. Trần Kiến nằm trên đất giả vờ giả vịt, một bộ rất đau lòng dáng vẻ, lớn tiếng khiển trách cô gái kia. Học sinh nữ ra mặt mỏng, lại nghe được đối phương nói cái gì lương tâm ngã sẽ thấy cũng đỡ không đứng lên, thẳng thắn đem xe dừng đến ven đường. Nàng đi tới, túi người xuống nâng thiên mệnh chi tử, cũng giải thích thật không là ta đụng phải, ta vừa nãy cách người còn cách một đoạn. Không phải ngươi đụng phải. Không phải ngươi đụng phải là ai đụng phải à, vừa nãy liền ngươi một chiếc xe điện, bên cạnh liền cái không phải ngươi đụng phải. Bị đỡ lên, nhìn thấy học sinh nữ đi tới phụ cận, hắn cũng vào đùa, ngôn ngữ trở nên thập phần kịch liệt. Ta không có. Chính là ta lòng tốt lại đây đỡ một hồi, ngươi người này làm sao như vậy, làm sao loạn đoan uổng người à. Nữ hài nói rằng, biểu hiện bên trong có chút oan ức. Nàng vừa nãy căn bản cũng không khả năng đụng vào người, cự ly này sao xa. Nàng chính là ra mặt mỏng nghe xong đối phương nói rồi cái kia vài câu chua nói mới nhịn không được tới được. Đừng nói nữa. Chính là ngươi đụng phải. Thường tiền, không thường tiền ngươi ngày hôm nay cũng đừng nghĩ đi rồi. Nhìn thấy nữ hài một bộ hoa nước lại không dám lộ ra dáng dấp, Trần Kiến sức lực canh túc. Đây nhất định là học sinh, không sai rồi. Ở độ tuổi này nữ hài ra mặt mỏng, dễ ức hiếp, sai trên chính xác không sai. Đối phương khẳng định không muốn để cho sự tình làm lớn, sẽ chọn giao tiền ninh chuyện tức người. Ngươi không phải mới vừa nói ngươi cũng không phải những kia ngoa nhân lao thái thái, làm sao hiện tại lại đòi tiền? Học sinh nữ thập phần tức giận. Ai muốn tiền, ai ngoa nhân, ta là bị ngươi đánh ngã, ta bây giờ là ở giữ gìn ta hợp pháp quyền lợi. Trên người ta còn có thương, mới vừa bó thay cao, nếu không phải là bởi vì cái này, ta với ngươi dây dưa cái gì? Không bồi thường cũng được, ngươi theo ta đi một chuyến bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa, đem kiểm tra phí dụ báo. Trần Kiến một phát bắt được học sinh nữ. Không cho đối phương rời đi. Học sinh nữ thất kinh, đạo ngươi làm gì, ngươi mau thả ta ra. Thả ra ngươi không bỏ chạy, và con người toàn vẹn mà chạy chuyện, ta thấy hơn nhiều. Liền các ngươi đám người kia, không một điểm đạo đức tâm. Trần Kiến sắc mặt rất lạnh, một tay gắt gao nắm lấy cô gái kia cánh tay, vô luận như thế nào cũng không buông tay. Ngươi bồi không bồi thường, không bồi thường ngày hôm nay cũng đừng đi rồi. Ngược lại ta cũng không có chuyện gì. Ngày hôm nay hãy cùng ngươi loại này đụng vào người muốn chạy trốn giật người hao tổn đến cùng. Trần Kiến âm thanh rất lớn, cố ý hấp dẫn chu vi người đi đường, nghiễm nhiên là một bộ có lý ngay ở thành cao thần thái. Học sinh nữ hoảng loạn nhìn chung quanh, biểu hiện có chút quấn bách. Quá mất mặt. Cũng quá suối quẩy. Vô duyên vô cớ đụng tới chuyện như vậy. Ngươi đừng hô, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào, ngươi nói đi, ta thường tiền. Học sinh nữ nói rằng. Các ngươi luyện võ ta tu tiên 15 ngày mất tích anh lại vác đại đao quay về. Chương 325, gãy chân. Trần Kiến trong lòng cười gằn. Xong rồi. Hắn liền biết học sinh nữ thật mặt mũi, kiểm thượng mang không được, hắn chỉ cần náo trên một hồi đối phương sẽ khuất phục. Đánh giá một trận học sinh nữ ăn mặc, Trần Kiến phun ra hai chữ. 200. 200. Học sinh nữ sắc mặt khó coi, có điều, trong lòng thoáng dãy rủa một hồi, vẫn là lựa chọn đồng ý. Cái này thiệt thòi nàng khẳng định có mà ăn. Không phải vậy nếu để cho đối phương sai một hồi, nói không chừng còn có thể càng nhiều. Ta không mang nhiều như vậy tiền mặt, trên người chỉ có hơn 100 một điểm. Học sinh nữ nói rằng, còn muốn có kẻ mặc cả. Trần Kiến lạnh lùng nhìn nàng một cái. Không cho đúng không, cái kia chớ đi, chúng ta sau đó chờ cảnh sát đến xử lý. Học sinh nữ lần này không muốn tranh cãi nữa biện, bởi vì người chung quanh càng ngày càng nhiều, mặc dù không có tới gần, đều là ở một bên nhìn xa xa, có thể nàng cảm thấy cả người cũng không được tự nhiên. Được, 200, ta cho ngươi chuyển vi tín. Đợi được món nợ tiếng nhắc nhở vang lên, Trần Kiến mới hừ một tiếng, đem học sinh nữ cánh tay thả ra, làm cho đối phương rời đi. Học sinh nữ cũng không cùng thiên mệnh chi tử cãi vã. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy mắc cỡ chết người, cảm thấy quanh thân những người qua đường kia đều ở hướng về phía nàng chỉ trỏ trỏ, nàng một phút cũng không muốn ở chỗ này đợi. Học sinh nữ một mặt trong lòng bị đè nén, một mặt cảm thấy mất mặt, mau mau trốn giống nhau cưới lên xe điện đi rồi. Nhìn học sinh nữ trốn giống nhau rời đi, Trần Kiến lại ha ha một câu. Người hiền bị bắt nạt, đáng đời. Trần Kiến khắp khuôn mặt phải không thiết, lại phát biểu một trận chính mình đối với xã hội hắc ám lý giải. Liếc mắt nhìn hệ thống bảng. Tinh hoa hoán khí số đã đạt tới 130. Hắn đạt được trào phúng sở kỳ hiệu, đồng thời còn mổ khóa cái kế tiếp nhiệm vụ. Hệ thống, xin mời túc chủ thu được 500 điểm tinh hoa hoán khí. Thành công đem tùy cơ thưởng ngũ hành thuộc tính dị năng bồi dưỡng công pháp một bộ. Trần Kiến ánh mắt sáng lên. Cái này thường tốt, hắn hiện tại thiếu nhất không phải tiền tài, mà là có thể tăng cường chính mình lực lượng đồ vật. Có cái này, hắn mới có thể hướng về từng bắt nạt người của hắn báo thù. Trương Vĩ, ngươi chờ ta. Ta đánh gãy ngươi cánh tay một ngày kia, không xa. Nhìn hệ thống bảng, Trần Kiến hưng phấn trong lòng cực kỳ. Hắn nghĩ tới rồi một thu thập lượng lớn tinh hoa hoán khí tuyệt hảo diệu kế, dùng sức chạm xứ. Dương Dương tự đắc trở lại ven đường sau khi... Thiên mệnh chi tử vừa cẩn thận tìm nổi lên tiếp tục cơ hội xuất thủ. 200 khối quá ít, còn chưa đủ lãng phí thời gian, vẫn là chọn dê béo chạm xứ càng thoải mái. Trần Kiến lầm bầm lầu bầu. Hắn cẩn thận dư vị chính mình vừa nãy tâm đắc. Chỉ là, hắn không có chú ý tới, vào lúc này, cách đó không xa có một người theo dõi hắn. Đó là kẻ thù của hắn, Tô Dương. Sau 10 phút, thiên mệnh chi tử chờ đến một chiếc Benz S450. 1 triệu ra mặt xe, không tính chênh lệch. Muốn cái ba lạng vạn ứng nên không thành vấn đề. Trần Kiến tính toán lần này mình có thể kiếm lời cái chậu đầy bất mãn. Hắn hưng thú bừng bừng chạy lên trước, ở khoảng cách chạy băng băng còn có xa mấy chục mét địa phương trực tiếp nằm xuống. Nam xuống, lăn lộn, kêu rên, làm liền một mạch. Ôi! Ôi! Thiên mệnh chi tử nằm trên đất lăn lộn, hành động rất là sốc nổi, từ đầu đến chân đều thể hiện ra một tiện chữ. Tô Dương ở phía xa yên lặng nhìn hắn diễn kịch. Ừ, hắn đến rồi có một đoạn thời gian. Tối ngày hôm qua ngay ở trên người đối phương để lại một tia thần thức, đối phương hướng đi hắn vẫn luôn rõ ràng. Vừa mới thiên mệnh chi tử lừa bịp học sinh muội hắn không đi ra, bởi vì học sinh muội kỵ phải là xe điện, không có gì uy hiếp lực. Mặt khác, đó là thiên mệnh chi tử lần đầu chạm xứ, làm việc cũng sẽ khá là cẩn thận. Lần này bất đồng. Nhìn khoảng cách thiên mệnh chi tử còn có xa mấy chục mét, liền muốn chuẩn bị giảm tốc độ chủ xe, Tô Dương cong ngón tay búng một cái, một vệt kim quang lướt ra khỏi. Trực tiếp đi vào đến mẹ xe đét chúa trong đầu. Sau một khắc, mẹ xe đét chúa tinh thần hoảng hốt. Như là chừng mấy ngày không ngủ giống như vậy, một hồi lại một rưỡi đánh tới buồn ngủ. Tốc độ xe không có một chút nào giảm bất ý tứ của, trái lại còn nhanh hơn tốc độ. Đây là tinh thần bí thuật. Tạm thời khống chế một người, đem xem là khôi lỗi, đối phương mọi cử động sẽ nghe theo người làm phép khống chế. Ầm ầm, động cơ nổ vang, tốc độ xe bỗng nâng lên, như là rít gào giống như dã thú. Hướng về nằm trên đất trạm xứ thiên mệnh chi tử vào tới. Trần Kiến vừa bắt đầu còn không có phát hiện, còn đang trên đất giả vờ giả vịt lăn lộn. Đợi được cách hắn chỉ có chừng 20 thước thời điểm, hắn cảm thấy không được bình thường. Này ô tô thanh âm của không chỉ có không giảm nhỏ, trái lại càng lúc càng lớn. Hắn từ nằm thi giả chết trạng thái nghiêng đầu nhìn một chút chính mình bên phải đường cái. Tiếp theo, hắn vong hồn đại mạo. Bởi vì chiếc xe kia chẳng những không có giảm tốc độ, còn đang tăng số, nghe động cơ nổ vang thanh âm của đối phương thậm chí cũng đã đem đạp cần ga tận cùng. Thảo, người lái xe mắt mù à? Trần Kiến muốn đứng dậy chạy trốn. Đáng tiếc, quá muộn. 20 mét xe cự, ở tăng số chạy như bay ô tô trước mặt không đáng kể chút nào, nhiều lắm một giây nhiều một chút công phu, ô tô liền từ hắn hai cái chân trên ép qua. A, gào, gào. Trần Kiến phát sinh một trận giết lợn giống như gào thét. Hắn đau hai mắt đều trắng dã, thời khắc này thậm chí có loại không bằng chết ngay bây giờ cảm giác. Quá đau, đau tan nát cõi lòng, đau đau tận xương cốt. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu. Trần Kiến muốn dãy rùa đứng dậy chạy trốn, tránh khỏi ở lối đi bộ bị ép chết, có thể sau một khắc hắn liền phát hiện, hắn không đứng dậy nổi, hai chân bị ép đoạn sau khi, thân thể căn bản không nghe sai khiến, hắn liều mạng vung lên hai tay, di động khoảng cách nhưng thật là ít ỏi. Ầm ầm. Để hắn thanh âm tuyệt vọng lại vang lên. Lại một chiếc xe lái tới. Cùng lần trước đích tình huống tương đồng, phi công cũng là một bộ tinh thần hoảng hốt vẻ mặt, đem van dầu dẫm lên cực hạn. Kèn kẹt. Lại là một trận cốt cách vang lên giòn giã, hai chân của hắn lần thứ hai gặp phải bánh xe trà đạp. Gào. Gào. Trần Kiến thân thể thẳng băng kêu thảm thiết, âm thanh thê thảm cực kỳ. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc. Trước sau tổng cộng ép tới 8 chiếc xe. Trần Kiến triệt để hôn mê đi. Đợi được thứ 9 chiếc xe tới được thời điểm, Tô Dương đình chỉ tinh thần điều khiển, nhường đường trôi qua tài xế đem Trần Kiến đưa vào bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa. Ừ, chết người không tốt. Lần này sự cố nên bị vẽ vào bí ẩn chưa có lời đáp chung, trước sau 8 cái tài xế phòng trừng sẽ phối hợp điều tra, nhưng sẽ không đối với bọn họ có quá to lớn ảnh hưởng. Một người xảy ra tai nạn xe cộ nói mình lúc đó tinh thần hoảng hốt, khả năng này là vì trốn tránh trách nhiệm, cố ý nói dối, có thể 8 người đều hoảng hốt. Vậy khẳng định cũng không phải là. Nếu như nhất định phải truy nguyên, các chuyên gia có lẽ sẽ cho cái từ trường vấn đề giải thích. Bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa. Mới từ cốt khoa bên trong ra tới cô Nhi Trần Kiến lại trở về. Cùng lần trước bất đồng là, lần này hắn đi vào thời điểm trong điện thoại di động có thêm 200 đồng tiền, chân ít đi hai đoạn. Trừ đó ra, còn có bất đồng địa phương chính là, lần này hắn là hôn mê đi vào, nằm ở cấp cứu trên giường bị đẩy mạnh giành tay thuật thất. Không có cách nào lại âm dương quái khí trào phúng bác sĩ y tá thu thập án khí số. Các ngươi luyện võ ta tu tiên 15 ngày mất tích anh lại vác đại đao quay về. Chương 326, lại là ha ha. Phòng mổ. Bầu không khí vô cùng sốt sắng. Bác sĩ Vương, thân nhân bệnh nhân liên lạc không được, người này bị thương quá nghiêm trọng, nhất định phải cắt chi, cắt bỏ chi, không ký tên không có cách nào làm giải phẫu. Một y tá nói rằng, bác sĩ Vương sắc mặt rất nặng, khoảng chừng bước đi thong thả vài bước sau khi, trầm giọng nói, cứu người quan trọng. Ta đến ký tên trao quyền, ra trách nhiệm, ta phụ trách. Thanh niên bác sĩ sai bước đi đi ra ngoài, cầm lấy trung tính bút đem chính mình tên viết lên đi. Lúc xế chiều, thiên mệnh chi tử tỉnh rồi. Nhìn ngó chính mình trống rỗng hai chân, hắn sắc mặt trắng bệnh đều lớn lên. A, chân của ta, chân của ta. Hắn lớn tiếng rít gào, nguyên bản mặt tái nhợt đang la hét sau khi trở nên đỏ lên, có vẻ thập phần dữ tợn. Ai cho ngươi chúng cắt ta chân? Ai cho ngươi chúng làm như vậy? Trần Kiến điên giống nhau giống to. Đang lúc này, hệ thống xông ra. Túc chủ không cần hoảng loạn, hai chân cắt chi, cắt bỏ chi có thể khôi phục, chỉ cần tiêu tốn đoán khí điểm, hối đoái tương ứng sở kỳ hiệu. Trần Kiến nghe vậy nhất thời kích động lên. Có thật không? Ta cần hối đoái kỹ năng gì? Cần bao nhiêu đoán khí số? Hệ thống, 1, hối đoái đỉnh cấp sở kỳ hiệu đoạn chi trọng sinh, cần tinh hoa đoán khí số 1 triệu điểm. 2, hối đoái một lần độ dùng. Tái tạo tứ chi viên thuốc, cần tinh hoa hoàn khí số 1.000 điểm. Nghe vậy, Trần Kiến một trái tim nối lỏng. Hắn còn tưởng rằng điều thứ hai cũng cần hơn vạn đây. 1.000 tinh hoa hoàn khí số, không coi là nhiều. Chỉ cần hắn nỗ lực đi thu thập, không dùng được 10 ngày là có thể thu thập đủ. Người đã tỉnh. Không cần nói chuyện, trước hết nghe ta nói, nhất định không nên kích động, gắng giữ tỉnh táo. Ta sau đó nói chuyện tỉnh đối với ngươi mà nói rất trọng yếu. Một cánh tay dưới mang theo ca bệnh báo cáo trung niên bác sĩ đi tới. Đi tới. Hắn tận lực hòa hoãn mình một chút sắc mặt, sau đó mới mở miệng, tiểu Trần đúng không? Xe cấp cứu đưa ngươi đưa tới thời điểm ngươi đã sớm hôn mê, xuất phát từ tình huống đặc biệt, công việc của chúng ta nhân viên lật xem điện thoại di động của ngươi. Mặt trên không có ngươi thân thuộc dãy số, chúng ta cũng không liên lạc với, sau đó hỏi ngươi một chút bạn học. Tình huống của ngươi đặc thù, chúng ta bên này căn cứ cứu người trước nguyên tắc cho ngươi động thủ thuật, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Cho ngươi ký tên chính là cốt khoa tiểu vương, sau đó hắn sẽ tới nhìn ngươi. Nói xong, trung niên bác sĩ sai bước đi ra ngoài. Thiên mệnh chi tử ngẩn người. Nhìn thấy đối phương phải đi, hắn rốt cục phục hồi tinh thần lại. Đây là hắn hoa nhân thật là tốt cơ hội, thu thập tinh hoa hoán khí số thật là tốt cơ hội, nhất định không thể bỏ qua. Chờ một chút. Đừng đi. Ai cho ngươi chúng ký tên? Ta đồng ý sao? Hai cái chân nói cắt chi, cắt bỏ chi liền cắt chi, cắt bỏ chi. Các ngươi cân nhắc qua cảm thụ của ta à? Trần Kiến lớn tiếng hô lên. trung niên bác sĩ bước chân một trận, nhíu mày lại, sau đó lại đi trở về. Ngươi trẻ tuổi, ta biết ngươi làm loại giải phẫu này trong khoảng thời gian ngắn trong lòng không thể nào tiếp thu được, nhưng khi đó đích tình huống thật sự thập phần nguy cấp, lấy ngươi cái kia hai cái chân tàn tạ trình độ, bất luận đưa đến nhà ai ba vị trí đầu bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa đều sẽ lựa chọn làm cho ngươi cắt chi, cắt bỏ chi giải phẫu. Tiểu Vương lòng người thiện, cảm thấy cứu người là của mình chức trách, cho nên mới cho người ký tên. Nếu như lời của ta nói ngươi không tin, ngươi còn có thể đi hỏi cái khác bác sĩ y tá. Nếu không hỏi cái kia đưa ngươi đưa tới tài xế cũng được. Trung niên bác sĩ nói rằng. Trần Kiến không có trả lời, chỉ là cười lạnh một tiếng. Ha ha. Trung niên bác sĩ lông mày xúc sâu hơn. Thật không tiện, ngươi dùng thái độ đối với ta mà nói không có hiệu quả, ta không phải của chủ trị y sư, làm giải phẫu cũng không phải ta. Ta chỉ là lại đây thay Tiểu Vương nói mấy câu. Trung niên bác sĩ lược câu nói tiếp theo, không để ý tới hơi thay đổi sắc mặt thiên mệnh chi tử, nhanh chân rời đi. Hắn vừa mới rời đi. Vài cái y tá lại đi vào. Tỉnh rồi à, ta đã nói với ngươi, lúc đó tình huống đặc biệt nguy cấp, nếu không bác sĩ Vương quyết định thật nhanh, ngươi cái mạng này e sợ cũng bị mất. Chúng ta bác sĩ Vương đến rồi, ngươi có thể chiếm được cố gắng nói cảm ơn. Thiên mệnh chi tử nằm ở trên giường nhìn quét một đám tiểu y tá, ánh mắt dị thường khinh bỉ. Muốn nói trước đưa hắn phá hỏng, khả năng à? Hắn là ai, hệ thống gia thân người, sao lại nhìn không thấu này quần đạo đức gái điếm dối trá ngôn ngữ phía dưới che giấu gì đó. Không trải qua hắn đồng ý cho hắn làm cắt chi, cắt bỏ chi, còn muốn để hắn cảm tạ cho hắn làm cắt chi, cắt bỏ chi bác sĩ. Khi hắn là dừng bút sao, bị người bán còn giúp nước cờ tiền. Việc này hắn không để yên. Rác thải bác sĩ, không ai trao quyền liền lung tung nhà văn thuật, đây không phải thảo gian nhân mạng à? Nhìn chung quanh một phen tiểu y tá chúng, hắn mặt lạnh mở miệng. Không ai ký tên liền làm giải phẫu, ai cho các ngươi quyền lợi. Bệnh nhân lẽ nào liền chi tình quyền cũng không xứng có à? Ba vị trí đầu bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa, ha ha. Một ổ rắn chuột. Hắc tâm bác sĩ, hắc tâm bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa, hắc tâm y tá, tạng cực độ, còn giả bộ cái gì bạch lý thiên sứ, ta phi. Ngày hôm nay ta đem lời này thả nơi này, các ngươi làm cắt chi, cắt bỏ chi giải phẫu ta không đồng ý. Nhất định phải thường tiền, ngươi bồi cũng phải bồi, không bồi cũng phải bồi. Một đám tiểu y tá ngây dại. Sơ qua sau, ở một cái tuổi hơi dài y tá dẫn dắt đi, mấy người cùng thiên mệnh chi tử dùm beng. Mấy người làm cho không thể tách rời ra, ước chừng 5 phút đồng hồ qua. Có người đem ký tên làm giải phẫu thanh niên bác sĩ kêu đến. Ngươi mạnh khỏe, ta là của chủ trị y sư. Thanh niên bác sĩ muốn giới thiệu một chút chính mình. Đừng nói nhảm, ta không rảnh nghe ngươi nói mình là ai. Cũng không rảnh nghe ngươi nói lúc đó tình huống làm sao như thế nào, ta đã nghĩ nói ai cho các ngươi quyền lợi, ta ký tên sao, ai cho ngươi chúng làm giải phẫu. Trần Kiến âm thanh rất lớn, rõ ràng đem âm thanh kế hoạch lớn làm chính mình chiếm để ý, thập phần hung hăng. Hắn nếm chảy ngon ngọt, chính mình vừa nãy từ trong năm bác sĩ cùng tiểu y tá trên người đều thu thập được một chút tinh hoa hoàn khí, vì lẽ đó càng cứng rắn, làm trầm trọng thêm kêu gào. Ngược lại nơi này là bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa. Đối phương coi như vì mình bát ăn cơm, cũng không thể có thể đem hắn như thế nào. Hắn là bệnh nhân, đối phương lại không dám động thủ với hắn, nhiều lắm liền triển khai cái giá xé môi, vậy hắn còn có cái gì rất sợ. Ngươi lúc đó đích tình huống rất không lạc quan. Làm chủ trị, ta là có quyền ký tên. Thanh niên bác sĩ đệ lại hỏa khí nói rằng. Ngươi nói có quyền thì có quyền lợi à, cắt chi, cắt bỏ chi cũng không phải ngươi. Ngươi biết này hai cái chân đối với ta ảnh hưởng lớn bao nhiêu sao, đời ta đều hủy ở trong tay ngươi. Thiên mệnh chi tử dùng sức trừng mắt, không chút nào hư. Ngươi lúc đó đích tình huống rất nhiều người đều nhìn thấy, không nữa cấp cứu thì có nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa ngươi không phải là bị một chiếc xe đè tới, là bị thật nhiều chiếc xe nhiều lần nghiền ép, chân đã hoàn toàn hỏng rồi, coi như đưa đến những thứ khác ba vị trí đầu bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa, cũng giống vậy nối không lên, những thầy thuốc kia cuối cùng vẫn là sẽ chọn làm cho ngươi cắt chi, cắt bỏ chi giải phẫu. Thanh niên bác sĩ tiếp tục biện giải. Trần Kiến nhíu môi. Lại tới nữa rồi một tiếng ha ha. Ngươi người này, ngươi có ý gì a? Thanh niên bác sĩ có chút ép không được phát hỏa. Bác sĩ Vương đừng nóng giận, ngài đi ra ngoài trước chờ một hồi, viện trưởng chủ nhiệm một lát nữa sẽ tới, đến thời điểm để cho bọn họ xử lý. Một tiểu y tá mau mau lại đây đem thanh niên bác sĩ sảm đi ra ngoài. Các ngươi luyện võ ta tu tiên 15 ngày mất tích anh lại vác đại đao quay về. Chương 327, để hắn đến xin lỗi. Mấy cái y tá ở lại tại chỗ cùng thiên mệnh chi tử cãi vả vài câu, trong lòng càng không thoải mái, đơn giản cùng đi ra ngoài, xử lý lệnh thiên mệnh chi tử, làm cho đối phương một người chờ ở trong phòng bệnh. Không trêu chọc nổi còn không trốn thoát à. Nơi này là bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa, đối phương một thân bệnh nặng, các nàng cũng không tin đối phương có thể vẫn kiên cường xuống. Ngoa nhân, cũng không nhìn một chút địa phương. Một đám tiểu y tá khí hưu hưu rời đi, sau khi rời khỏi đây đến trên hành lang cỡ trách Trần Kiến không phải. Trần Kiến toàn bộ để không nghe. Không phải là lệnh bạo lực sao, hắn gặp phải hơn nhiều, thế giới như vậy hắc ám, hắn là một người cô nhi, đã sớm xem quen rồi. Ha ha, Trần Kiến lại là một tiếng cười gằn. Dùng tứ chi bên trong hiếm hoi còn sót lại hoàn hảo tay trái từ đầu giường lấy ra điện thoại di động, mở ra một khoản thiện cận liên tiếp áp. Mở ra trực bá nút lệnh, nút bấm. Sau đó, hắn liền bắt đầu rồi bán thảm biểu diễn, lên án bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa hát tâm, bác sĩ không chỉ có không ý đức, còn cùng những y tá kia chúng trên dưới đồng thời hãm hại hắn. Ta là Thanh Thủy Thị 20 trường chuyên nghiệp một tên học sinh, vốn là chỉ là một phổ thông đến không thể người bình thường đến đâu, ma xui quỷ khiến hạ xuống đến bệnh viện này, chịu đến này quần hát tâm bác sĩ hãm hại. Các vị, các ngươi xem, đây là ta cắt chi, cắt bỏ chi sau khi chân. Không có thân thuộc ký tên, bệnh nhân cũng không rõ, kết quả bọn họ liền đem hai cái chân cho tiện. Ta bị bọn họ hại thành như vậy, kết quả bọn họ còn không buông tha ta, buộc để ta nộp phí, để ta ngày hôm nay đem tất cả phí dụng đều nộp toàn bộ, không phải vậy liền lập tức đình chỉ tất cả trị liệu. Trần Kiến một bên khóc lóc kể lể, một bên dùng cuối cùng một tay chống đỡ lấy chính mình xuống giường. Chuyện đến nước này, ta cũng không muốn sống. Nhưng ta không cam lòng à, không muốn để cho đám người kia diện thú tâm cầm thú hại người còn tiêu dao. Ngày hôm nay, ta liền trực bá nhảy lầu, ở trước khi chết, dùng bộ này thân thể còn sót lại cuối cùng một điểm lực lượng, vạch Trần Thanh Thủy Thị Bệnh viện Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Hát Cám. Làm cho tất cả mọi người xem bọn họ xấu xí sắc mặt. Thiên mệnh chi tử hành động toàn bộ khai hỏa. Một bên kêu khóc, một bên bi thương phát ra tiếng, dùng sức bỏ đến ban công bên cạnh. Trần Kiến trong lòng quyết tâm, đem còn lại số lượng không nhiều oán khí số toàn bộ dùng tới, cường hóa thân thể của chính mình tố chất, bảo đảm mình có thể có đầy đủ thể lực ở trên ban công đi trên dây. Lần này, hắn muốn chơi cái đại. Không phải từ bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa trên người mạnh mẽ cắn xuống một miếng thịt không thể. Mấy phút sau, một y tá tiến vào phòng bệnh. Sau đó, nàng rít gào lên, sợ hãi lùi ra. Bất hảo, bất hảo, bệnh nhân muốn nhảy lầu, y tá la to, để trong hành lang người đều đem sự chú ý đầu lại đây. Một đám người dồn dập tiến vào phòng bệnh. Đừng kích động, không nên nghĩ không ra. Sự tình còn chưa tới không cách nào giải quyết mức độ. Tiểu Trần, ngươi trước tiên yên tĩnh một chút, lần này sự cố trách nhiệm phân chia chúng ta còn đang thảo luận, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Người tiến vào mau mau lên tiếng an ủi, thật nói khuyên bảo. Mặc kệ trong lòng bọn họ nguyên bản đối với cái này gây chuyện thiên mệnh chi tử không có nhiều mãn, thời khắc này bọn họ cũng phải ôn tồn nói chuyện, tránh khỏi đối phương kích động bên dưới nhảy lầu. Bọn họ dù sao cũng là chữa bệnh và chăm sóc nhân viên. Ý thì gây ra mạng người, vấn đề liền lớn hơn, trách nhiệm này ai cũng không gánh vác được. Lúc này, người nhanh nhẹn trực bá trên màn đạn bắt đầu soạt bình. Ta thảo, thiệt hay giả, trực bá nhảy lầu, châu bò A. 666. Huynh đệ đừng nghĩ không ra A, có cái gì khảm không qua được. Tuyệt đối đừng nhảy A. Ha ha, lại một cái muốn hồng muốn điên rồi, trực bá nhảy lầu, cái trước mộ phần cỏ đều cao 3 mét. Giả bộ cái gì A, nhảy A, có bản lĩnh nhảy A. An quả dưa quần chúng cấp tốc vây xem, rất nhanh sẽ chống lên trực bá nhiệt độ, để cho phun lửa lên. Hắc tâm bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa A. An thịt người A. Thanh Thủy Thị bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa. Ta trước đây đi qua, thiên hạ ô nha bình thường hát. Ai, chúng ta điều này cũng như thế. Internet trực bá sôi trào, bị thiên mệnh chi tử kích động, dồn dập phun mạnh chữa bệnh ngành nghề. Chỉ có người cá biệt còn đang nói bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa lời hay. Dù sao lợi ích tương quan, xem trực bá chữa bệnh ngành nghề người có thể có mấy cái, phần lớn còn không phải đi đưa tiền phía kia. Mặt khác chính là xem trò vui không chê chuyện lớn, theo hát chứ, ngược lại xảy ra chuyện. Bệnh viện này chắc chắn sẽ rơi vào phong ba trùng, tự lo không xong, đâu còn có công phu để ý tới bọn họ. Trần Kiến dùng con mắt dư quang nhìn một chút màn đạn, trong lòng cũng gần như nắm chắc rồi. Tiết ấu, đi lên. Sự tình một khi đại điều, sau khi hắn đòi bồi thường liền đơn giản. Trong lòng hắn âm thầm đắc ý, lần này tuyệt đối là kiếm buồn không lô buôn bán. Có thể sai nhiều tiền thiếu khó nói, nhưng hắn nhất định có thể mạnh mẽ buồn nôn một cái bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa đám người kia. Được lượng lớn tinh hoa toán khí số. Không lâu lắm, viện trưởng cùng phòng chủ nhiệm chạy tới. Viện trưởng sắc mặt có chút khó coi, phòng chủ nhiệm nhưng là nhanh chóng đầu đầy mồ hôi. Đây cũng không phải là việc nhỏ, đối phương như thế làm ở Mỹ, hơn nữa còn mở ra trực bá, đối với bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa ảnh hưởng không phải là nhỏ tí tẹo. Tiểu Trần, ngươi trước tiên từ trên hàng rào hạ xuống, đừng kích động, tiền thuốc thang chuyện tình không cần phải gấp gáp, chúng ta bên này chính đang thương nghị. Phòng chủ nhiệm thật thanh khuyên bảo. Tiểu Trần, ta vừa nãy mạnh mẽ phê bình qua Tiểu Vương, hắn cũng nhận thức được sai lầm của mình. Phòng chủ nhiệm trên mặt làm hết sức lộ ra nhu hòa vẻ mặt, một bộ chính mình rất ôn hòa dáng vẻ, cùng bình thường nghiêm mặt cao lạnh dáng dấp độ tương phản rất lớn. Dù sao, làm giải phẫu bác sĩ Vương là của hắn thủ hạ. Xảy ra chuyện, hắn không ra mặt ai ra mặt. Chẳng lẽ muốn viện trưởng đại nhân tự mình ra trận à? Đương nhiên, tình huống nguy cấp ra trận cũng có thể, chính là sau đó hắn không thiếu được cũng bị làm khó dễ. Cốt khoa còn có cốt một khoa, cốt hai khoa đây, hắn ba vị trí đầu cốt khoa chủ nhiệm tên tuổi ở bên ngoài nghe tới rất vang dội, có thể đối mặt người lãnh đạo trực tiếp, đặc biệt là có thể kiểm chế hắn thượng thi, hắn vẫn đúng là kiên cường không đứng lên. Ôn nói thật ngữ nói rồi một hồi, cốt khoa chủ nhiệm đều cảm giác mình lần này xem như là bất cứ giá nào, cầu khẩn nhiều lần, làm mất đi nét mặt giàn mua. Đáng tiếc, thiên mệnh chi tử vẫn cứ không mua món nợ. Hắn buông lời, để điện thoại di động trước trí, đưa máy thu hình từ mặt bên đối với mình, biểu hiện cực kỳ bi phẫn. Để cái kia hắc tâm bác sĩ lại đây, ta muốn hắn nói xin lỗi ta, chính mồm cam kết gánh nặng cái kia một bút tiền thuốc thang, hơn nữa nhất định phải cho ta bồi thường tinh thần phương diện tổn thất. Lời vừa nói ra, trong phòng bệnh một đám bác sĩ y tá âm thầm lắc đầu. Bác sĩ Vương xui xẻo a. Này người tốt làm, không chỉ có không được tương ứng tôn trọng, còn chọc một thân tao. Mấy cái cùng bác sĩ Vương biết tiểu y tá đều thấp giọng mình nổi lên bất bình, đối phương hơi quá đáng, kiếm về một cái mạng không cảm tạ ân nhân cứu mạng cũng là thôi, còn bị cắn ngược lại một cái, muốn cho ân nhân cứu mạng thường tiền, quả thực chính là hiện thực hay nông phu cùng xà. Tiểu Trần bạn học, bác sĩ Vương chính đang tỉnh lại, trong khoảng thời gian ngắn khả năng không qua được, ngươi trước tiên xin bớt giận, không muốn tâm tình quá kích động. Viện trưởng cũng mở miệng nói rồi vài câu, động viên đối phương. Là một người lão tư cách, y náo động đến chuyện hắn thấy hơn nhiều, cái gì dơ lên quan tài đến, cái gì kéo hoành bước, cái gì tắt bát sái hoành. Các ngươi luyện võ ta tu tiên 15 ngày mất tích anh lại vác đại đào quay về. Chương 328, tay trượt. Ừ, mặc kệ có lôi không sai, trước tiên hòa hòa khí khí đáp lời, kéo qua lại nói. Đặc biệt là hiện tại quan hệ mạng người, ở tình huống như vậy, đúng sai đã không phải là quan trọng như vậy, đối phương trực bá quan hệ bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa danh tiếng. Hắn nhất định phải làm hết sức hạ thấp sự tình ảnh hưởng. Không được, nhanh lên một chút để hắn đến, hắn nếu không đến, ta hiện tại liền từ nơi này nhảy xuống, để cho các ngươi nhà này hát tâm bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa hành vi triệt để ánh sáng chiếu. Trần Kiến giống to. Thiên mệnh chi tử như thế chấp nhất, viện trưởng cho dù là kẻ già đời cũng không có cách nào, chỉ có thể một bên để người ở bên cạnh đi gọi bác sĩ Vương lại đây, một bên nhỏ giọng dặn báo cảnh, mau để cho đội viên PCCC lại đây cứu người. Vào giờ phút này, đứng bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa dưới lầu Tô Dương vừa ăn xong một bao hạt dưa. Ừ, trận chiến xác thực rất lớn, phía dưới cũng tụ tập không ít người xem. Tuy rằng thiên mệnh chi tử phòng bệnh ở hơn 20 tầng cao tầng trên, ở bên ngoài nhìn qua rất nhỏ, chi tiết nhỏ căn bản không thấy rõ. Nhưng vẫn là không ngăn cản được thiên chiêu nhân dân thích xem náo nhiệt tập tính. Tô Dương nhìn vẫn là rất rõ ràng, dù sao hắn dựa vào là không phải con mắt mà là thần thức, mấy chục mét khoảng cách. Đối với thông thiên cảnh hắn tới nói cũng không có gần như. Nói đến kỳ quái, từ khi hắn đạt đến luân chuyển cảnh sau khi, chịu đến thiên địa pháp tắc hạn chế liền từ từ nhỏ đi, mỗi khi đều có thể sử dụng một ít tu sĩ lực lượng. Ở trên cái thế giới này càng là như vậy, tuy rằng hắn còn không có dùng vận dụng quá tu sĩ lực lượng, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy, ở nơi này thế giới hắn chịu đựng đến hạn chế so với di vãng càng nhỏ hơn. Cũng không lâu lắm, nguyên bản bị tiểu y tá lôi kéo đi ra ngoài bác sĩ Vương lại đi vòng vèo trở về. Cùng lúc rời đi hậu tức giận vẻ mặt không giống với lúc trước, lần này đổi thành ngất ức, không có cách nào không ngất ức, như thế sốt ruột chuyện bị chính mình gặp gỡ, là mọi người sẽ tức giận. Hắn tử truyền lời tiểu y tá trong miệng đã biết được tình huống bây giờ. Bệnh nhân tình tự rất không ổn định, lúc nào cũng có thể nhảy lầu, vì lẽ đó vào lúc này hắn làm bác sĩ điều trị chính, nhất định phải đứng ra, làm hết sức đi động viên bệnh nhân. Thanh niên bác sĩ tâm tình trầm trọng đi vào phòng bệnh. Sau đó, nên tiếp hắn là đến từ thiên mệnh chi tử lớn tiếng chất vấn, tức giận khiển trách. Tại sao trực tiếp làm giải phẫu, ngươi có quyền gì làm như thế? Nguyên bản khỏe mạnh hai cái chân, nhưng bởi vì ngươi một câu nói biến mất, kiếm lời loại này tiền. Ngươi vẫn tính là một tên bác sĩ sao, ngươi còn có một chút lương tâm sao? Ta muốn không phải ở đây trực bá nhảy lầu, các ngươi là không phải cứ như vậy vẫn hắt tâm xuống, có phải là vẫn dựa vào hút máu người kiếm tiền, ăn thịt người máu bánh màn đầu? Thanh niên bác sĩ hơi thay đổi sắc mặt. Ngẩng đầu đã nghị phản bác, vừa vặn một bên chủ nhiệm trực tiếp một đạo ánh mắt ném lại đây, ra hiệu hắn bình tĩnh, nhất định phải nhường nhịn. Thanh niên bác sĩ cắn răng. suy nghĩ một chút nghề nghiệp của chính mình cuộc đời, không thể không nhịn xuống. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó nói Trần Kiến, ngươi trước tiên hạ xuống, chuyện giữa chúng ta, bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa sẽ cho thuyết pháp. Không muốn nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Thiên mệnh chi tử trong lòng cười gằn. Ta không nghe của khách sáo, ta chỉ muốn một trước mặt mọi người bảo đảm, ngươi muốn gánh chịu ngươi phạm sai lầm, đem nên cho ta bồi thường đều cho ta. Không làm được nói, ta hiện tại liền nhảy xuống. Ngược lại ta cũng không muốn sống. Trước khi chết, có thể vạch trần các ngươi Thanh Thủy thị bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa đáng ghê tởm, chết cũng đáng giá. Trần Kiến la lớn. Không chỉ có ngoài miệng ở gọi, hắn còn hướng về bên ngoài lại di động một hồi, vị trí trở nên càng nguy hiểm. Chỉ cần ở ra bên ngoài 1-2 cm, hắn liền muốn rớt lầu. Không nên vọng động. Tiểu Trần, ngươi tuyệt đối đừng. Đừng nhảy, đừng kích động, chúng ta có chuyện dễ thương lượng. Một đám người dồn dập khuyên lơn. Tiểu Vương, đi nói lời xin lỗi đi. Tiểu Vương, chuyện gấp phải tòng quyền A, liền cho hắn thấp cái đầu dùng cái mềm, đừng làm cho sự tình náo động đến quá to lớn. Có mấy lao tư cách bác sĩ mở miệng, cảm thấy bất kể là từ bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa cân nhắc, vẫn là từ thanh niên bác sĩ bản thân cân nhắc, nhận sai chịu thua đều là lựa chọn tốt nhất. Dù sao, ở quốc nội không có xảy ra án mạng, sự tình sẽ không to lớn, thanh niên bác sĩ sau đó chức nghiệp cuộc đời vẫn sẽ không chịu đến quá to lớn ảnh hưởng. Một khi trước mặt mọi người xảy ra nhân mạng, quan tâm độ sẽ lập tức tốt nhất mấy cái đẳng cấp. Đối phương nhưng là ở trực bá. Tâm tư không thể bảo là không độc ác. Tại sao? Ta muốn đi xin lỗi. Thanh niên bác sĩ ngột ngạt cực kỳ, cơ hồ là cắn răng nói ra một câu nói như vậy. Tiểu Vương à, ngươi nghĩ như thế nào không hiểu đây, việc này đều đã xảy ra, có đúng hay không bây giờ căn bản không trọng yếu, quan trọng là ảnh hưởng trình độ. Ôi, không nói, ngươi thế nào cũng phải vì chính mình sau đó suy nghĩ đi. Tiểu Vương, đừng nghịch tâm tình, viện trưởng chủ nhiệm ngay ở bên cạnh, nếu là hắn thật trực bá nhảy lâu, ngươi xui xẻo, chúng ta toàn bộ bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa cũng xui xẻo. Đến thời điểm, trên dưới lãnh đạo nhìn ngươi không hợp mắt, ngươi thắng ngày càng khó chịu. Một bác sĩ nhỏ giọng khuyên nhủ. Một bên khác, thiên mệnh chi tử lại sau này thối lui. Tuy rằng những người kia thanh âm nói chuyện không lớn, nhưng hắn rất rõ ràng những người kia đang nói cái gì. Có điều, còn chưa đủ. Hắn đến làm cho càng chặt một ít. Các ngươi thương nghị cái gì đối sách lừa gạt người ta mặc kệ, ta chỉ muốn ta phải làm lấy được bồi thường, mặt khác, nhất định phải để cái kia hắc tâm thầy thuốc nói khiểm. Trong phòng bệnh cầm cự được. Một bên là la to, uy hiếp mọi người hắn muốn nhảy lầu tự sát Trần Kiến, một bên khác là trong lòng tức giận, không muốn dễ dàng qua xin lỗi thanh niên bác sĩ. Bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa đã sớm đánh 119, chỉ có điều thời gian quá ngắn, đội viên VCCC còn chưa tới kịp chạy tới. Tô Dương ở phía dưới nhìn một hồi. Cảm thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm, nên động thủ, không nữa động thủ, đối phương phòng trừng liền thật thực hiện được. Không bi, lên lầu. Nhường một chút, ta là bệnh nhân hàng xóm, để cho ta tới khuyên hắn một chút. Một đám bác sĩ y tá dồn dập nhường đường. Tô Dương rất nhanh sẽ đến trong phòng bệnh. Thang thiếu, đừng nghĩ không ra, xảy ra chuyện không quan trọng lắm, không còn hai chân, ngươi còn có chúng ta hàng xóm. Tô Dương cố ý tuyệt hảo. Thiên mệnh chi tử sắc mặt hơi khó coi. Sao ngươi lại tới đây? Tô Dương ta chỗ làm việc ngay ở bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa phụ cận, vừa nãy soạt người nhanh nhẹn, nhìn thấy ngươi. Thang thiếu, ngươi cũng đừng làm chuyện điên rồ a. Ngươi đừng lại đây. Tới nữa ta liền nhảy cho các ngươi xem. Trần Kiến một bên uy hiếp, một bên hướng về sau lui một điểm. Thân thể hắn run rẩy, tư thế thập phần nguy hiểm, nếu là lại sau này một điểm, chỉ sợ cũng muốn mất đi cân bằng. Tô Dương trong lòng mỉm cười. Thiên mệnh chi tử giờ khắc này phỏng chừng có chút tuyệt vọng, biết rõ hắn người hàng xóm này là tới xem kịch vui, muốn cho chính mình chết, nhưng vì uy hiếp bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa mọi người, thu thập án khí số, còn không đến không đem trình diễn nguyên bộ. Hô! Một trận gió mát phất phơ thổi. Trần Kiến giật cả mình, thân thể run rẩy càng lợi hại. Tô Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cơ hội tới. Không do dự, hắn vận dụng tinh thần bí pháp, đem thần thức hướng về đối phương quan tới. Trần Kiến nhất thời trở nên hoảng hốt. Không được, hắn muốn nhảy, mau đi cứu người. Có người hô. Tô Dương nhẹ nhàng gảy một hồi ngón tay. Hô. Lại là một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, chỉ có điều lần này so với trước lớn hơn một ít. Trần Kiến thân thể lại đi, từ trên lan can ngã xuống. Cứu người a. Không được. Mọi người dồn dập chạy tới. Thiên mệnh chi tử cũng không có trực tiếp ngã xuống, ở thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn thanh tỉnh, dùng tốc độ nhanh nhất bắt được lan can phía dưới một đoạn nhỏ mặt đất. Nửa thân thể treo ở lan can bên. Cứu mạng a, cứu ta. Trần Kiến sợ hãi cực kỳ, phong cuồng kêu lớn lên. Đối mặt tình huống như vậy, trong lòng hắn sợ hãi, duy nhất hoàn hảo tay trái gân xanh lộ, gắt gao bắt được cuối cùng một đoạn nhỏ mặt đất. Hắn chỉ là muốn dựa vào ngoa nhân thu thập oán khí số cùng tiền tài mà thôi à, làm sao có thể thật sự đi chết. Hắn là có hệ thống nam nhân, tương lai trở thành nhân thượng nhân cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột, làm sao có thể chết ngay bây giờ. Cứu mạng a! Trần Kiến liều mạng kêu to. Tô Dương! Tay trượt, không bắt bí thật sức mạnh. Hắn vừa nãy là dựa theo người bình thường tinh thần cường độ cân nhắc thiên mệnh chi tử, sợ tinh thần trùng kích làm cho quá mức, trực tiếp làm cho đối phương miệng mũi chảy máu. Đây không phải là chuyện tốt đẹp gì, dù sao bây giờ là trước mặt mọi người, đối phương đột nhiên miệng mũi chảy máu, nói không chừng chính thức chuyện điều tra càng nhiều, sẽ bằng thêm không ít phiền phức. Một đám bác sĩ y tá cũng đều hết trô nói rồi. Người này thật rất sao tiện, không ai buộc hắn thời điểm giả vờ giả vị muốn tìm cái chết, hiện tại treo ở chỗ nguy hiểm nhất, liền lộ ra sợ chết bản tính. Buồn nôn. Xác thực buồn nôn. Ta xem hắn chính là muốn hoa nhân. Mấy cái tiểu y tá đối thiên mệnh chi tử không hảo cảm, không có đến gần, mà là đang cửa phòng bệnh khe khẽ bàn luận. Ừ, còn có một tiểu y tá ở cầm điện thoại di động video. Nàng làm chuyện vừa mới bắt đầu không bao lâu liền bắt đầu đầu, vẫn vô tới thiên mệnh chi tử hô to cứu mạng một màn. Đưa tay qua đây. Hắn liền một cái tay có thể sử dụng, làm sao đưa tay. Cái kia cái gì, ngươi trước tiên đừng núp ních, kiên trì một hồi. Ta trước tiên nắm lấy tay người cổ tay. Lan can một bên, các thầy thuốc thanh âm của lẫn vào làm một đoạn. Tô Dương cũng không qua. Ừ, không cần thiết. Bởi vì, hắn đón lấy lại cho đối phương một phát tinh thần bí thuật công kích. Xeo một đạo nhỏ bé không thể nhận ra ánh sáng từ Tô Dương trong con người bắn nhanh đi ra ngoài, sau đó đánh tới thiên mệnh chi tử đầu. A, thiên mệnh chi tử kêu thảm thiết. Sau đó, hắn, tay trượt. Cứu mạng A. Đúng. Hơn 20 tầng cao lầu, vật rơi tự do. Trực tiếp không còn hô hấp. Máu đỏ tươi nhuộm dần sàn xi măng diện, tình cảnh thập phần huyết tinh, khiếp người. Trần Kiến, tốt. Ngay đêm đó, Internet nhấc lên sóng lớn mênh mông. Trong khoảng thời gian ngắn, lên tiếng phê phán Thanh Thủy Thị Bệnh viện Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Thanh Âm của trở thành chủ lưu. Có điều, ngày hôm sau, sự tình liền xoay ngược lại. Bởi vì Bệnh viện Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa ban bố thông cáo, có tiểu y tá đập video link. Cùng với cùng ngày bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa bên cạnh con đường video. Trước tiên trạm sứ học sinh nữ, gặp mặt sứ mẹ xe đét không được ngược lại bị nghiền ép, sau đó liên tiếp bị nghiền ép, cuối cùng đưa đến bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa. Căn bản không đến 8. Huống chi, hắn hiện tại mọi người treo, thì càng không ai giặt sạch. Kỳ thực, tất cả những thứ này vốn là Trần Kiến kế hoạch một phần, trước tiên thu gặt lợi ích tương quan trong bệnh viện tinh hoa hoàn khí, đợi được sự tình xoay chuyển, lại thu gặt lưới dân chúng lượng lớn phổ thông hoàn khí. Bên ngoài làm sao náo không đáng kể, ngược lại hắn không thiệt thòi. Mắng liền mắng chứ, mắng càng nhiều hắn bắt được oán khí số càng nhiều, có thể hối đoái gì đó càng nhiều, càng có thể sớm một chút đi tới nhân sinh đỉnh phong. Đáng tiếc, tay hắn trượt. Không nắm lấy vòng bảo hộ, uy hiếp người không được, trái lại từ trên lầu rớt xuống, té thành bánh nhân thịt. Tất cả tan thành mây khói. Các ngươi luyện võ ta tu tiên 15 ngày mất tích anh lại vác đại đao quay về. Chương 329, Đô thị Trang Bức Vương. Giải quyết oán khí thu thập thiên mệnh chi tử Tô Dương trôi qua rất thoải mái, hắn không có chủ động đi tìm mới thiên mệnh chi tử, mà là lựa chọn ngắn ngủi buông lỏng một chút chính mình. Đảo mắt, sau 3 ngày, lúc ban đêm, sự tình đã xảy ra. Trương Mẫu bị bệnh. Trương Phụ gọi điện thoại vô cùng lo lắng đem đẩy Trương Vĩ tên tuổi Tô Dương kêu trở lại. Ngày hôm qua ta với ngươi mẹ đi ra ngoài mua thức ăn thời điểm gặp một quái nhân, hắn nói ta ngày gần đây tất có họa sát thân, ta lúc đó khi có điều uống hắn vài câu. Hắn thâm trầm nói để ta đây mấy ngày tốt nhất ra ngoài cẩn thận một chút, không phải vậy có thể sẽ đột tử. Tô Dương nhíu mày, hỏi hắn là đạo sĩ. Là ăn mặc đạo bào, cũng không sơ châm gài tóc, xem ra chính là giả danh lừa bịp thầy tướng số. Người biết cha nhất thường nhìn chính là mã nhóm, mao tuyển, từ trước đến giờ không tin này cái gì thần á quỷ á loại hình mê tín, nhưng này. Ta không có gì chuyện, mẹ ngươi ngã bệnh. Tô Dương. Chủ nghĩa Mác khắc chế tất cả như quỷ xà thần. Nhìn một chút bệnh tật triền miên Trương Mẫu, lại nhìn tiếp theo mặt lo lắng, nhưng thân thể rõ ràng không có vấn đề gì về hưu cán bộ kỳ cựu. Tô Dương cảm thấy mới lưu phái thiên mệnh chi tử thủ đoạn cũng không thế nào. Phong thủy tướng sư. Cắt, gặp phải tín ngưỡng kiên định chủ nghĩa duy vật cán bộ kỳ cựu vẫn phải là quỷ. Cha, yên tâm đi, mẹ của ta bị bệnh hẳn là ngày đó bị cái kia quái nhân sợ rồi, tinh thần áp lực có chút lớn, ngươi mang theo nàng đi bệnh viện nhìn. Ta đi tìm đồng sự hỏi thăm một chút người kia chuyện. Nhìn hắn rốt cuộc là không phải gạt. Dục Trương Phụ Trương Mẫu mau chóng rời đi nơi này, đi bệnh viện xem bệnh, sau đó, Tô Dương ở trong sân bước đi thong thả nổi lên bước chân. Thô trận pháp, nông cạn sát khí lợi dụng, tất cả mạt pháp thời đại tu hành biện pháp ở trong mắt hắn hiển lộ không thể nghi ngờ. Một câu nói, giác thải. Giả thần giả quỷ. Động một chút là 20 vận thế không tốt. Cho điểm phí dụng, sau đó có thể hỗ trợ đổi phong thủy. Giấu đầu lòi đuôi. Trên cây thầy tướng số, xuống đây đi. Tô Dương một bên đi dạo, một bên lời bình, đạo ngươi đúng là rất hắc, tranh cãi đã ở nhân gia bố sát trận, hiểu chút bảng môn tả đạo thì ngon a, xem ai không hợp mắt giết ai. Trên cây phiến lá gì rào mà rơi. Một người thanh niên dáng dấp người nhảy xuống. Tại hạ Mao Sơn truyền nhân, các hạ là người phương nào? Đây là ta cùng cái kia hai láo chuyện, các hạ xuống đây dính líu không thích hợp đi. Tô Dương cười nhạo. Không thích hợp. Nơi này là nhà ta, ngươi nói ta đến dính líu thích hợp không thích hợp. Thanh niên hơi thay đổi sắc mặt. Có điều, hắn rất nhanh sẽ chấn định lại. Bởi vì, trong tay hắn có một phương tinh la bàn. Có pháp khí nơi tay, trong lòng hắn liền có định hải thần châm. Không nghĩ tới đụng tới người trong đồng đạo, xem ra, ngày hôm nay tránh không được một hồi chém giết. Ta Mao Sơn một phái, ở đồng đạo bên trong thường có thanh danh, ta cũng không bắt nạt ngươi thanh danh không nổi. Ngươi xuất thủ trước đi, ta cho ngươi trước tiên bố trận. Cầm tinh la bàn thiên mệnh chi tử rất là tự tiêu. Thường có nhàn nhạt liếc hắn một cái. Sau đó, từ thế giới thụ trong không gian tùy tiện tìm ra một cái hồn phiên, cắm trên mặt đất, đem thiên mệnh chi tử bị nhốt đi vào. A. Hai cái hô hấp sau. Thiên mệnh chi tử thẳng tắp ngã trên mặt đất, thân thể khô cát, dĩ nhiên là đèn cạn dầu, sắp tử vong. Ngươi là của môn phái nào lão quái vật, dĩ nhiên giả trang làm người bình thường răng rớp. Là chính nhất đạo, vẫn là toàn chân nói. Ho khan một cái, ngươi giết ta, sư phụ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiên mệnh chi tử mệnh rất cứng, gắng gượng một hơi treo bất tử. Có điều, xem ở đối phương sắp là một người chết phần trên, Tô Dương vẫn là rất phối hợp hỏi đối phương một vấn đề. Sư phụ ngươi là ai? Thiên mệnh chi tử sư phụ ta chính là Hoa Đông người số 1, nhân xương Giang Đại Sư, đạo hào Bắc Minh Tiên Tôn. Gắn xong trong đời cái cuối cùng bước, thanh niên rốt cục thư thái, một hơi đứt rời, liền như vậy gờ gờ. Tô Dương nhưng là trà trà hai tiếng. Giang Đại Sư, Bắc Minh Tiên Tôn. Bộ này đường hắn quen thuộc A. Tiên đế sống lại mà, nát phố lớn, vô địch tiên nhân ở đô thị gạt muội trăng bước, một đường quét ngang. Tô Dương trong lòng rất nhanh sẽ cho mình xác lập mục tiêu mới. Giết chết đô thị tiên đế bức vương, giải cứu những kia cả ngày được trang bức đại sư tàn phá người bình thường. Hoa Đông, nơi nào đó tỉnh lỵ thành thị. Giang gia đại viện. Người đến người đi, xe sang như mây. Thân quang tập đoàn vì là Giang đại sư hạ. Xương vận thuốc nghiệp vì là Giang đại sư hạ. Một đám gia trị bản thân ngàn tỷ tư bản giới cá sấu lớn đi tới Giang gia đại viện, dồn dập dâng lên hạ lễ, sau đó đi gặp thượng du trưởng Giang Bắc Minh một mặt, lận vào cái quân mặt. Giang Bắc Minh thần thái hờ hững. Hai tay chắp sau lưng, bất luận ai tới, đều là một bộ nhẹ như mây gió vẻ mặt, nhiều lắm nhẹ nhàng gật đầu. Quan diện đại nhân vật, tư bản giới ca sấu lớn, ảnh thị giới đại hoàn, dồn dập đến, đem Giang ra một nhà già trẻ kinh sợ đến mức sắc mặt không ngừng biến ảo. Đặc biệt là Giang Bắc Minh thúc bá nhà người, sắc mặt càng là có chút sáng ngắt. Bởi vì, bọn họ mặc dù là thân thích, nhưng luôn luôn xem không hợp mắt. Về phần tại sao, đó là đương nhiên là bởi vì xáo lộ. Mỗi cái việc nặng một đời đô thị trang bức vương đô có một quần cực phẩm thân thích, duy nhất tác dụng chính là bị trang bức vương bành bạch làm mất mặt. Kinh điển xáo lộ trích lời. Một, ta 20 việc nặng một đời, tất nhiên sẽ không lại phụ lòng 20. Hai, thượng nhất thế, ta khốn cùng chán nản, nhân sinh thất ý, khắp nơi bị người châm chọc cùng cười nhạo, đời này, ta nhất định phải. Ba, 20, ngươi nhất định sẽ không nghĩ đến, ta sẽ việc nặng một đời đi, đời này, ta nhất định phải làm cho ngươi gấp trăm lần trả lại. Giang Bắc Minh bản danh đương nhiên không gọi cái này, cha mẹ hắn còn không có như vậy hai bút, cho hắn lấy loại này tựa như nói dơ tên. Hắn gọi Giang Tiêu, Bắc Minh là hắn thượng nhất thế lao ra địa cầu, bay về phía vũ trụ sau khi nói số. Ừ, trang bức chuyên dụng. Lộ nhân giáp hút vào một cái lạnh ngông đây chính là Bắc Minh tiên tôn sao, hắn có điều mới 20 tuổi đi, dĩ nhiên cường hãn như vậy, cái kia 20 tông môn lao quái vật cũng không phải đối thủ của hắn. Người qua đường ngất hút vào một cái lạnh ngông Bắc Minh tiên tôn. Thủ đoạn mạnh mẽ như vậy. Người qua đường bính chấn động tinh muốn cái kia thánh địa 20 thánh tử, năm xưa cũng không có mạnh như vậy đi. Người qua đường đinh người này khủng bố, không thua gì năm đó 20. Người qua đường mậu lẽ nào đây chính là 20 đích thực chính thực lực sao, thật là đáng sợ. Ban đầu ta còn tự nhận là có thể tại đối phương thủ hạ chống đỡ hai chiêu, bây giờ nhìn lại, lúc trước. Ôi, lại có loại ý nghĩ này, thực sự buồn cười. Nơi này nên có người qua đường xấu hổ thở dài. Một đám ăn quả dưa quần chúng khiếp sợ, chấn động, ngạc nhiên, kinh sợ, sợ hãi, kinh hoàng, kinh hãi, khó mà tin nổi, khó có thể tin. Trở lên, lá lao ra địa cầu sau khi phong cách. Trở xuống. Giang đại sư thổ khí như tiễn, dĩ nhiên là quốc nội hàng đầu võ đạo tông sư, e sợ phóng tầm mắt toàn bộ thế gian đều khó tìm nữa địch thủ. Giang đại sư một chiêu bại địch, để Trường Nam cổ vũ đại bại mà về, cỡ này võ đạo tu vi, khắc nào thần thoại. Sau lần đó, Hoa Đông khu vực, lấy Giang đại sư làm đầu. Bức vương vẫn lạnh nhạt như cũ. Trang bức nhẹ nhàng gật đầu, bởi vì, nói hơn một câu đều sẽ kéo thấp hắn bức cách. Vâng! Một đạo tiếng nổ mạnh vang lên. Sau đó, phụ trách lễ nghi đăng ký người hôi đầu thổ kiểm chạy tới. Bất hảo, có người đánh tới cửa rồi. Ai đánh tới cửa đến rồi? Là ai, an gan hùn mật báo sao, Giang đại sư ở đây, dám tới nơi đây làm cản. Một đám người dồn dập trừng mắt, hướng về phía báo tin người lớn tiếng quát hỏi, phảng phất chỉ có như vậy mới có thể rõ ràng biểu đạt tự mình nghĩ làm Giang đại sư chó săn. Vào giờ phút này, Giang đại sư nhẹ nhàng hơi nhíu nhíu mày. Có điều, hắn vẫn là không lên tiếng. Bởi vì nói chuyện đi bức cách. Hắn chắp hai tay sau lưng, tiếp tục trăng bước, tiếp tục chờ người. Hắn ngược lại muốn xem. Ai dám khi hắn tổ phụ tiệc mừng thọ thời điểm gây sự, ai dám cố ý đánh hắn mặt. Các ngươi luyện võ ta tu tiên 15 ngày mất tích anh lại vác đại đao quay về. Chương 330, hoa, thật mạnh, quá sẽ chẳng bỡ. Người đến đương nhiên là Tô Dương. Thế giới này không phải thuần túy đô thị thế giới, tồn tại tu chân giả, thực lực của hắn không có bị áp chế nhiều lắm. Chuyện đương nhiên. Giải quyết vấn đề cần nhờ nắm đấm. Trang Bức Vương, ta đương định. E, không đúng, là Trang Bức Vương. Ta đánh định, nên ngang tiến vào Giang gia, đem không biết tự lượng sức mình mấy cái Giang đại sư cao đồ đánh bay, sau đó Tô Dương ở một đám Hoa Đông trên mặt đất đại nhân vật kinh dị trong ánh mắt đi tới Giang Tiêu trước người. Ngươi chính là Giang đại sư chứ? Tô Dương hỏi. Giang Tiêu hai tay phụ lập, không có trực tiếp trả lời. Hắn thần thái cao lạnh, thập phần chấn định, phảng phất đối với Tô Dương vị này liên tiếp đánh tan hắn đồ đệ khách không mời mà đến cũng không để ở trong lòng. Diệp Phàm là có thể ngươi giết. Giang Tiêu nhàn nhạt mở miệng, đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình. Tô Dương nhíu môi. Này Trang Bức Vương, bất cứ lúc nào đều không quên được Trang Bức. Là ta giết, làm sao vậy? Tô Dương không mặn không nhạt phản uống một câu. Giang Tiêu ánh mắt lạnh lùng. Thật can đảm. Tiếng nói vừa dứt, bên cạnh hắn một chó săn lập tức liền đụng tới hỗ trợ Trang Bức. Nói đi, ngươi là của môn phái nào, sư từ đâu người? Giết Giang đại sư đệ tử, còn dám tới nơi này ngang ngược, là ghét chính mình chết không đủ nhanh đi. Hắn nói chuyện thần thái cực kỳ kiêu căng, đối với Trang Bức Vương tự tin so với ai khác đều đủ. Cùng với đồng thời, một biết võ đạo tông sư lợi hại thương mại cá sấu lớn nhìn về phía Tô Dương, lắc đầu liên tục. Hoa Đông đệ nhất võ đạo tông sư cũng dám trêu chọc, vô tri thật sự là đáng thương. Một trên trốn quan trường kiên nhìn về phía Tô Dương, vẻ mặt tiếc hận đáng tiếc, tuổi còn trẻ một võ đạo thiên tài, nếu không phải cùng Giang đại sư đối đầu, tương lai nhất định có thể trưởng thành lên thành nhân vật có tiếng tăm. Một mỹ nữ thở dài, người này võ đạo tu vi rất cao, đáng tiếc, hắn là Giang đại sư kẻ địch. Người qua đường phong cuồng lên tiếng, tôn lên Trang Bức Vương châu bỏ hò hét điếu tạc thiên. Giờ khắc này, Tô Dương chỉ có thể ở trong nội tâm cuồng mắt trợn trắng. Còn chưa mở đánh, cứ như vậy phong cuồng thổi phồng thiên mệnh chi tử thật sự được không, giả bộ như vậy bức rất không thành tựu cảm giác ai. Ít nhất đến có chút hồi hộp đi, không nói xoay ngược lại, tốt xấu để đối thủ có vẻ có cân lượng một ít ta. Đều là thực lực chênh lệch to lớn. Đã thấy nhiều sẽ chán thật là tốt à. Xét thấy đối phương quá trang bức, Tô Dương cảm giác mình cũng có cần phải giả bộ một chút, cách đứng với một hồi đối phương. Rửa sạch sẽ cái cổ sao, ngày hôm nay đầu của ngươi ta muốn nhận lấy, quá bẩn, tay bẩn. Lời này vừa ra, mọi người sắc mặt dồn dập biến hóa. Không phải khiếp sợ, mà là quái lạ. Dám khiêu khích Giang đại sư, thất tâm phong đi. Ôi, lại là một không tự lượng sức. Giang đại sư quyền đả quốc nội cổ vũ, chân đá quốc ngoại dị năng. Căn bản không người có thể địch. Những người đi đường tiếp tục phối hợp. Một bên, Giang Tiêu cũng nhàn nhạt trang cái bức. Cũng được, ngươi giết đệ tử ta, thanh lý ngươi là chuyện sớm hay muộn. Bây giờ chính ngươi tìm đến cửa, ta liền cho ngươi một khiêu chiến cơ hội. Tô Dương lông mày nhảy nhảy. Còn Trang, giả bộ. Được, vậy hắn tiếp tới cùng, sớm đem đối phương muốn giả bộ bức gắn xong. Khiêu chiến. Ngươi cũng xứng. Nghe được Tô Dương câu nói này, Giang Tiêu lạnh nhạt vẻ mặt có chút khó có thể duy trì. Bởi vì, đối phương khẩu khí so với hắn còn lớn hơn, càng thêm Trang Bức. Hắn cảm thấy tiếp tục so với Trang Bức có chút khó khăn, cùng dị vãng đối thủ không giống, hắn đối thủ này tựa hồ đối với Trang Bức chi đạo tựa hồ cũng rất có hiểu rõ. Có điều, hắn rốt cuộc là đô thị trang bức vương, mặc dù gặp phải vướng tay chân trang bức đối thủ, hắn cũng không đồng ý trực tiếp chịu thua. Hắn cho bên cạnh chó săn nháy mắt ra dấu, ra hiệu đối phương nói chuyện, không nên để cho bầu không khí lần dưới, ảnh hưởng hắn ở trong lòng mọi người bức vương hình tượng. Khẩu khí không nhỏ. Người đến đây tìm người, không phải là vì cùng ta sư phụ giao thủ à? Sư phụ ta chiến tích sặc sỡ, liền ngày xưa không hề phá đi lá chắn Huyền Vũ môn trưởng môn đều thua ở sư phụ trong tay. Một mình ngươi bừa bãi hạ người vô danh, tới tìm ta sư phụ tỉ thí, không phải là khiêu chiến à? Tô Dương tiếp tục hừ lạnh, quăng một hồi ống tay áo. Ta một đời làm việc, không cần hướng về ngươi giải thích. Chó săn. Ăn quả dưa con chúng. Người này thật sẽ trăng bước, 666. Lỗ thụ nhân viết mạnh mẽ trăng bước, chí mạng nhất. Tô Dương cảm thấy cái này bức giả bộ không có vấn đề gì, tuy rằng nó có chút dâu ông nọ cắm cằm bà kia, có điều. Đủ trang, giả bộ là được. Ngược lại cái khác đô thị trang bức vương dùng lời này trang bức thời điểm cũng rất giới. Một vị phú hào giờ khắc này biểu hiện ngưng trọng lên, hắn thì thầm, đạo người này e sợ không bình thường. Bên cạnh, một người tuổi còn trẻ hậu bối khiêm tốn thỉnh giáo bá phụ, ngài là làm sao thấy được. Bụng phệ trung niên phú hào người trẻ tuổi này khẩu khí lớn đến kinh người, gặp phải Giang đại sư không sợ chút nào, ngôn ngữ giao chiến thậm chí mơ hồ chiếm được thượng phong. Tuổi trẻ hậu bối gật đầu, đối với bá phụ nhìn người ánh mắt rất là sùng bái, bá phụ quả nhiên tuệ nhãn cao siêu. Bên cạnh hai người một tầm thường nhân viên phục vụ. Cái gì giao chiến, cái gì mắt sáng, đây không phải ở bề ngoài chuyện à? Không phải là hai người đứng ở nơi đó trang bức à? Ai nói càng trang bức ai thì càng lợi hại? Đô thị trang bức vương có chút ngồi không yên. Nhìn người đối diện đoạt chính mình nhất quán tới nay trang bức sân khấu, trong lòng hắn có chút gấp quá. Phải hòa nhau điểm bãi, không đúng vậy có vẻ hắn quá yếu kê. Ngươi rất ngông cuồng, chính là không biết sau đó giao chiến thời điểm, ngươi còn có thể hay không thể như thế cuồng. Giang Tiêu ngữ khí vẫn lãnh đạm. Tô Dương tiếp tục hừ lạnh. Ừ, tiếp tục trang bức. A, cuồng. Cái gì gọi là cuồng? Thiên không sinh ta thần quyền tờ, võ đạo vạn cổ như đêm trường. Mọi người hút vào một cái lạnh ngông. Dồn dập thán phục. Người này khẩu khí thật là lớn. 666. Tuyệt đối không phải người bình thường. Quá sẽ trăng bức. Cái này bức, rõ ràng so với trước giả bộ càng cao cấp. Cũng bắt đầu có chút ngâm thơ làm phú hương vị. Giang đại sư lần này. E sợ gặp phải đối thủ. Ai, xem ra là như vậy a. Người này, không bình thường. Cùng với trước khiêu chiến Giang đại sư người đều không giống nhau, quá tự tin, biểu hiện khí độ hoàn toàn không thể giống nhau. Lẽ nào, Hoa Đông đệ nhất võ đạo cường giả vị trí, hôm nay đem lần thứ hai đổi chủ ạ? Một đám phú hảo quan lại dồn dập châu đầu ghé thai. Nhân viên phục vụ bưng cái đĩa, cái mâm, yên lặng ăn quả dưa nguyên lai. Ở đại nhân vật nhận thức trong thế giới, ai sẽ trăng bước, ai thì càng lợi hại. Ăn quả dưa ăn được nơi này, hắn không chỉ có bắt đầu đảo tưởng, nếu như mình lên đài, sau đó nói trên một câu ta không phải ở nhằm vào ai, ta là nói các vị đang ngồi. Đều là rác thải có thể hay không cũng có thể bị một đám đại nhân vật nhìn với con mắt khác. Đô thị trang bức vương sắc mặt có chút quải bất trụ. Hắn cảm giác mình trang bức chi vương tên tuổi có chút bất ổn, chính mình đám kia nói khoác cầu lập trường trở nên không kiên định. Thần quyền tờ, à, ngươi cùng mấy người từng giao thủ, cũng dám tự phong thần quyền, thực sự là chuyện cười. Tô Dương tiếp tục hừ lạnh. Ừ, không trang bức, trang này một hồi mệt một chút, vẫn là trực tiếp đánh đi. Liền, hắn đánh một quyền. Ẩm. Một nắm đấm màu vàng nóng đông nhiên nổ ra, ở đô thị trang bức vương trước mặt phóng to, đập ầm ầm đi tới. Sau đó, một cái đầu lâu bay ra. Đô thị trang bức vương, tốt. Nạp điện 2 giờ, trang bức 1 phút. Ý giờ. Đắc ý. E không tật xấu, khi hắn trong ấn tượng, các loại trang bức vương đều là làm như vậy. Trước tiên phong cùng trang bức, người qua đường thán phục, chính mình lược lời hung ác, sau đó ba quyền hai chân giải quyết chiến đấu. Hắn chẳng qua là lấy gậy ông đập lưng ông thôi. Các ngươi luyện võ ta tu tiên 15 ngày mất tích anh lại vác đại đao quay về. Chương 331, hóa niệm hội tụ mà thành quái vật. Toàn trường người đều sửng sốt. Phú Hào cùng với chính thức đại nhân vật toàn bộ bối rối. Bọn họ cho rằng sẽ có một hồi hết sức kinh người đại chiến, kết quả vẹn vẹn nhất quyền, ngang dọc vô địch Hoa Đông đệ nhất võ đạo cường giả đã chết rồi. Đến nửa ngày sau, mọi người mới phản ứng lại, Giang Tiêu đã chết, sau đó võ đạo người số một tên gọi liền muốn quăn ở tên còn lại trên người. Chúc mừng Trương Đại Sư. Trương Đại Sư thần dũng. Không hổ là thần quyền, Trương Đại Sư mới phải ta Hoa Đông số 1, không, là Cửu Châu đệ nhất võ đạo cực cảnh tông sư. Tô Dương không cùng đám người kia lá mặt lá trái, bởi vì không cần thiết. Có thể vận dụng tu vi thế giới, quyền thế lực lượng đối với hắn mà nói tác dụng ước chừng bằng không. Thông thiên cảnh, mặc dù không trở thành tu tiên giới chân chính về mặt ý nghĩa chân tiên, có thể ở nơi này thế giới, cùng thần tiên cũng không có gì khác biệt. Thông tiên sau khi chính là siêu thoát. Không đơn thuần là tu vi, mà là khắp mọi mặt về mặt ý nghĩa siêu thoát, thần hồn, thân thể bản chất đều sẽ thuế biến, từ người mà tiên. Vũ hóa phi thăng, không ngoài như vậy. Đây là một bước vào liền có thể thuế biến cảnh giới. Một cách tự nhiên, độ khó cũng là cực cao. Nghĩ đến cảnh giới tiếp theo có thể phát sinh thuế biến, Tô Dương không có lại ở lâu, trực tiếp sử dụng luân hồi kính, mở ra không gian hàng rào. Hắn phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Chỉ là, lần này đã xảy ra bất ngờ. Tô Dương mở mắt ra thấy không phải một phương tân thế giới, mà là một chỗ cổ quái trận pháp. Trong trận pháp có mười mấy người, mỗi một mọi người là thông thiên cảnh tu sĩ, khí tức thập phần khủng bố. Hắn còn không có làm ra phản ứng gì, đầy trời phù văn liền hướng về hắn đè ép lại đây, tạo thành một cái lưới lớn, đưa hắn nuốt lại. Liên tiếp giết vài cái chủ thần môn hạ luân hồi giả, ngươi là gan không nhỏ a. Một ông già đi tới, thâm trầm mở miệng. Tô Dương trong lòng căng thẳng. Luân hồi giả mấy chữ này hắn quá quen thuộc, trước đây liền gặp được nhiều lần. Đó là chủ thần lưu người. Hắn dùng thần thức thăm dò một hồi tu vi của đối phương, sau đó sắc mặt âm trầm lên. Bởi vì dẫn đầu ông lão là siêu thoát cảnh. Tô Dương trong lòng dâng lên một luồng cảm giác nguy hiểm. Tình huống lần này không giống di vãng, nơi này không phải đô thị thế giới, không có pháp luật có thể dựa vào. Nếu như đối phương nếu muốn giết hắn, vậy hắn tính mạng cũng là ở dây lắt trong lúc đó. Mang theo hắn trực tiếp đi chủ thần điện, đưa hắn giao cho chủ thần. Là một đám thông thiên cảnh cường giả theo tiếng. Trên đường, Tô Dương muốn chạy trốn, nhiều lần câu thông luân hồi kính, muốn phá vỡ không gian rời đi, nhưng vẫn là thất bại. Tô Dương có chút tuyệt vọng. Thời khắc này, trong lòng hắn thậm chí nổi lên thiên đạo luân hồi ý nghĩ. Hắn săn giết nhiều như vậy thiên mệnh chi tử, cho đến ngày nay, khí vận phản phệ, thiên đạo muốn lấy tính mạng hắn. Không biết qua bao lâu, chủ thần điện, tất cả mọi người bị bính lùi, liền ngay cả tên kia siêu thoát cảnh ông lão cũng không ngoại lệ. Tô Dương một người bị ở tại chủ thần điện chung. Người rất tốt. Một đạo âm thanh vang dội truyền đến, ở chủ thần điện bên trong vang vọng. Tô Dương tâm thần căng thẳng. Hắn biết rõ, tất cả mọi người rời đi. Đây là chủ thần thanh âm của. Nhận được chủ thần coi trọng, nếu như không chê, tại hạ có thể làm chủ thần điện cống hiến. Không do dự, Tô Dương trực tiếp giơ lên cờ hàng. Bởi vì thực lực cách xa quá lớn, phản kháng căn bản không có ý nghĩa. Đối phương quang một thủ hạ đều có siêu thoát cảnh tu vi, thực lực bản thân càng là cao đến không chắc chắn. Hắn không cảm thấy lấy chính mình thông thiên cảnh tu vi có thể giết chết đối phương. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, loại này tuyên ngôn nghe tới rất nhiệt huyết. Trên thực tế lại ngốc lại hai. Đánh không lại tại sao phải đánh? Mỗi ngày liều mạng, mỗi ngày trí, đưa tử điệu mà hậu sinh, cái kia vấn đề đến rồi, đánh không lại gọi trên một câu khẩu hiệu là có thể nghịch chuyển thế cuộc, cái kia bình thường còn tu luyện làm gì? Vẫn bạo loại không phải xong chưa? Ngươi đúng là thức thời vụ, mới vừa bị bắt tới nên đáp ứng nương nhờ vào. Chủ thần thanh âm của lại đang bên trong cung điện vang lên. Cũng không phải thức thời vụ, ta kỳ thực vẫn luôn muốn nương nhờ vào chủ thần điện, chỉ là khổ nỗi không cửa. Tô Dương mặt không biến sắc, nói tới phảng phất cùng thật sự như thế. Trinh tiết. Trinh tiết là vật gì? Đồ chơi kia có thể ăn ả trời đất bao la mạng nhỏ to lớn nhất, có thể bảo vệ mệnh so cái gì đều trọng yếu. Vẫn luôn muốn nương nhờ vào. Chủ thần thanh âm của khá là cân nhắc, hắn đương nhiên rõ ràng đây là lời nói dối, có điều, hắn cũng không tính vạch trần Tô Dương. Được, ngươi càng đi về phía trước vài bước, ta vì ngươi thác dưới luân hồi giả hơn trường, cho ngươi có thể liên thông chủ thần thương điếm. Tô Dương chần chờ một chút. Có điều cuối cùng hắn vẫn là về phía trước đặt bước, đi tới. Không phải thật sự muốn trở thành chủ thần thủ hạ chính là luân hồi giả, mà là bởi vì không có cách nào. Hiện nay tình huống như thế, có thể bảo vệ tính mạng là tốt lắm rồi, lại đòi hỏi càng nhiều, không thể nghi ngờ là lấy tử chi đạo. Xèo. Coi như Tô Dương hướng về phía trước sau khi đi mấy bước, tình cảnh đột biến. Một thanh phủ văn kim kiếm từ trên cung điện không đống nhiên hiện lên, sau đó hướng về hắn chém tới. Sư phụ. Kim kiếm đi vào lồng ngực của hắn, trước sau thông suốt. Ha ha. Ha 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 ha. Chủ thần bỗng nhiên ở bên trong cung điện cuồng tiếu lên, âm thanh lớn đến đáng sợ, phảng phất lâm vào điên cuồng. Tô Dương, ngươi cũng có hôm nay. Ở trong chư thiên cất bước, săn giết mỗi cái thế giới trên người chịu đại khí vận thiên mệnh chi nhân. Ngươi cho rằng ngươi là cứu thế chủ sao, còn muốn chữa trị tàn phá thế giới. Cạnh tranh sinh tồn, thiên mệnh người có thể hấp thụ đại thiên thế giới khí vận, đó là thiên mệnh người bản lĩnh. Thế giới tàn tạ thì lại làm sao, đó là bởi vì bọn họ nhất định phải bị đào thải. Tô Dương mặt như giấy vàng, ngẩng đầu nhìn một chút chủ thần điện bầu trời. Nơi đó lơ lửng một cái quái vật, nó là từ mặt người tạo thành, thân thể sưng, cực kỳ khổng lồ, quanh thân lượn lờ từng tia hắc khí, có vẻ thập phần dữ tợn. Người kia mặt quái vật trên người mỗi một khuôn mặt hắn đều quen thuộc, là hắn săn giết thiên mệnh chi tử. Vương Nhiên, Tiền Hướng Trình, Lâm Vũ, Xào Xà, Ninh Tử Xuyên. Mãi cho đến Giang Tiêu. Hoán khí ngưng tụ quái vật, tồn tại duy nhất ý nghĩa chính là báo thủ, ngươi không cảm thấy đáng thương à? Tô Dương mở miệng, khoe miệng tràn ra một vệ tiên huyết. Nghe vậy, mặt người quái vật càng dữ tợn. Ngươi nói ta đáng thương. Ngươi bất quá là một liệp sát giả mà thôi, có tư cách gì phán xét ta? Lẽ nào ngươi cho rằng ngươi rất tự do sao? Ngươi bất quá là cái khác đại nhân vật một tên đầy tớ mà thôi. Mặt người quái vật cuồng loạn, lớn tiếng rít gào, trong thanh âm tràn ngập oán giận cùng không cam lòng. Nhìn thấy mặt người quái vật thần thái dữ tợn, thập phần điên cuồng. Tô Dương trái lại nở nụ cười. Sáo lộ thiên mệnh chi tử tử vong sau khi hoán niệm tạo thành quái vật đúng là vẫn còn sáo lộ ý niệm. Liệp sát giả liền nhất định là khôi lỗi. Liệp sát giả sau lưng liền nhất định là quân cờ của người khác. Mình là cậu, vì lẽ đó người khác nhất định phải cũng là cậu. Buồn cười. Ngươi cảm thấy nghĩ như vậy có thể an ủi mình, vậy thì nghĩ như vậy được rồi. Ngược lại suy nghĩ của ngươi đã sớm sơ cứng, không ai có thể thay đổi được. Tô Dương cười nhạo. Hắn chưa cùng đối phương lại lá mặt lá trái, cũng không có xin tha. Bởi vì hắn biết vô dụng, đối phương là hoán niệm tụ tập mà thành quái vật, duy nhất chấp niệm chính là giết hắn, hắn bất luận làm cái gì cũng bỏ đi không được đối phương sát niệm. Khoảng chừng đều là chết, hắn đương nhiên muốn tuyển chọn thể diện một điểm cái chết. Các ngươi luyện võ ta tu tiên 15 ngày mất tích anh lại vác đại đao quay về. Chương 332, trở về, đại kết cục. Im miệng. Mặt người quái vật nổi giận. Mấy chục đạo kim kiếm từ trên cung điện không hiện ra, quang mang hừng hực, mang theo lạc nhật ánh chiều tả từ bốn phương tám hướng hướng về Tô Dương đánh giết mà tới. Cùng với đồng thời, đại thiên vũ trụ phân cuối, một cả người bao phủ hỗn độn vầng sáng người đánh thức. Hai con mắt vừa mở, cực hạn kim quang tỏa ra, xuyên thủng hư không, đem mấy tòa thần sơn hóa thành bột mịn. Hắn đứng lên, một chân mạnh mẽ đạp xuống, mà mặt sau trước liền xuất hiện một cái không gian vết nứt. Không do dự, hắn hóa thành một vệ thần quang, tiến vào không gian liệt phùng. Phụ. 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 Mười mấy chuôi kim kiếm đi vào Tô Dương thân thể, đưa hắn đâm cái thông suốt, hố máu rất lớn, không ngừng chảy máu. Mạnh miệng, ngươi lại mạnh miệng a. Ngươi nói ta đã sớm sơ cứng, kết quả cuối cùng còn không phải chết ở trong tay ta. Mặt ngươi quái vật lớn tiếng cười lớn, thập phần hung hăng ngang ngược. Vào đúng lúc này, hắn cảm thấy tất cả oán khí đều phát tiết đi ra ngoài, khắp toàn thân thập phần thoải mái, có chưa bao giờ có khoái ý. Nói hắn ý niệm sơ cứng người chết ở dưới kiếm của hắn, sau đó hắn xem ai còn dám nữa dám chê trách hắn nửa câu. Ầm ầm. Ầm ầm. Ngay ở hắn đắc ý cười to, tự cho là đã đại thù đến báo thời khắc, xa xa bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng nổ vang rền. Đại địa đang run rẩy, hư không đã ở run rẩy. Núi sông, dòng sông, thảo mục, cùng với phía thế giới này hết thảy sinh linh, chúng nó tất cả đều đang phát run. Loại khủng hoảng này đến từ linh hồn, là thuộc về trên cảnh giới áp chế. Căn bản là không có cách tránh khỏi. Người đến cảnh giới quá cao, cao đến khó có thể tưởng tượng mức độ. Phía thế giới này bên trong pháp tắc đều hỗn loạn, khắp nơi xuất hiện không gian liệt phùng, phảng phất sau một khắc liền muốn nổ tung, hóa thành ngàn vạn bên trong thế giới một đám bụi trần. Ai? Là ai? Là ai đang trang thần dở trò? Mặt người quái vật cảnh giác cực kỳ, trong lời nói lộ ra để lộ ra nồng đậm kiêng kỵ tâm ý. Sơ qua sau. Phù phù. Một tiếng vang nhỏ. Bị mấy chục đạo kim kiếm xuyên thấu thân thể Tô Dương ngã xuống, không một tiếng động. Hơi thở tiếp theo, một cả người lượn lờ hỗn độn tia sáng người đi tới chủ thần điện. Hắn nhìn ngã xuống Tô Dương một chút, khe khẽ thở dài. Muộn một bước. Người rốt cuộc là ai? Vì sao có thể xông vào ta chủ thần không gian? Mặt người quái vật có chút hồi hộp, không cảm thấy lùi lại mấy bước. Ta là ai? Quanh thân mông lung nhìn không rõ cường giả nở nụ cười, âm thanh rất là trong trẻo. Ngươi cảm thấy ta là ai? Ngươi. Lẽ nào ngươi chính là Tô Dương phía sau người kia? Mặt ngươi quái vật áp lực rất lớn, nói chuyện đều có điểm không lưu loát. Các ngươi những ngày qua mệnh chi tử. Sáo lộ, ôi, quả nhiên vẫn là sáo lộ, bất luận qua bao lâu vẫn là đi đường xưa. Thân ở trong hỗn độn cường giả phất tay bình lui phù văn, hiển lộ ra hình dáng. Tô Dương! Ngươi không chết! Mặt ngươi quái vật kêu sợ hãi. Không, không đúng, ngươi không phải hắn, hắn vừa nãy rõ ràng đã chết, xác chết cũng còn ở. Nói được nửa câu, mặt người quái vật thanh âm của im bặt đi. Bởi vì hắn hách nhiên nhìn thấy người cường giả kia vung tay xuống, đem Tô Dương thi thể triệu qua. Một viên lượn lờ thất thải vẻ phù văn từ đối phương trong tay chạy ra, sau đó đi vào Tô Dương thân thể. Tiếp theo, Tô Dương tỉnh rồi. Ngươi! Là ai? Tại sao phải cứu ta? Tô Dương hỏi vấn đề giống như vậy. Nếu như ngươi hỏi chính là tên, ta tên Vương Hạo, nếu như ngươi hỏi chính là thân phận, ta là ngươi, ngươi cũng là ta. Cường giả thanh niên nói như vậy. Tô Dương bị lời của đối phương làm hôn mê, có chút không làm rõ ràng được tình hình. Hắn còn muốn hỏi lại. Có điều, cùng hắn tướng mạo giống nhau như lúc cường giả thanh niên xếp đặt ra tay ngắt lời hắn. Có chuyện sau đó nói, trước hết để cho ta giết hắn. Vương Hạo vẻ mặt rất là bình tĩnh. Tô Dương gật gật đầu. Đối mặt cường giả như vậy, hắn không hề nói gì quyền, vẫn là đàng hoàng đợi tốt hơn. Một bên, mặt người quái vật nổi giận. Hắn cảm giác mình bị không để ý tới, đối phương quá thác đại, căn bản không đem hắn để ở trong lòng. Ngươi cho rằng ta cùng những thứ khác thiên mệnh người như thế sao? Ngươi sai rồi, mặc dù ngươi là liệp sát giả người sau lưng, cũng không thể có thể địch nổi mười mấy thế giới thiên mệnh người hội tụ mà thành. Vâng! Một sáng kim sắc trưởng ấn đánh tới. Mặt người quái vật theo tiếng mà bạo, nổ thành thịt chưa, ở chủ thần không gian dưới nổi lên một hồi dòng máu tạo thành ô vũ. Vương Hạo bĩu môi, rất là xem thường. Sau đó, hai người từ chủ thần trong không gian lui đi ra. Tô Dương đạo tiền bối. Vương Hạo xua tay, đạo đừng gọi ta tiền bối, ngươi và ta là cùng một người phân hồn. Tô Dương sững sờ. Một bên, Vương Hạo chậm rãi mà nói, đạo không có gì hay kinh ngạc, rất nhiều cường giả đều làm như vậy. Bởi vì thực lực bản thân đạt đến đỉnh, rất khó tiến thêm một bước nữa, vì lẽ đó liền phân ra một tia hồn phách, lại tố chân thân. Tô Dương nhíu mày một cái. Bởi vì, hắn nghĩ tới rồi dung hợp cái từ này. Vương Hạo nhìn thấu Tô Dương ý nghĩ, thập phần bình tĩnh, đạo không cần suy nghĩ nhiều, chúa thân sẽ không dung hợp chúng ta, ngươi không muốn bị đồng hóa nhân cách ký ức, hắn cũng tương tự không muốn. Mặt khác, đã quên nói cho ngươi biết, chúa thân là 3000 thế giới diễn hóa người. Hắn sở dĩ không ngừng chế tạo mới phân hồn, vì là chính là giữ gìn 3000 thế giới ổn định. Dù sao? Ừ, ngươi hiểu được. Có rất nhiều người yêu thích nhắc tới mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, sau đó đầu tiến vào nước như thế liều mạng muốn đánh chết chúa thân. Tô Dương yên lặng một hồi. Hắn rơi vào trầm tư. Vốn cho là mình là bởi vì biết rõ xáo lộ vì lẽ đó bị luân hồi kính tuyển chọn, đôi bên cùng có lợi, không nghĩ tới còn có càng sâu nhất tầng nguyên do. Cây cỏ lâu như vậy, không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên là cái ẩn tàng cao phu soái. Tô Dương trong khoảng thời gian ngắn có chút mê man, có chút không mỏ ra tương lai phương hướng. Uy, nghĩ gì thế? Vương Hạo đưa tay ở Tô Dương trước mặt cơ. Không có gì, ta chỉ là cảm thấy ngươi mới vừa nói có chút khó mà tin nổi, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp thu. Tô Dương nói, nhất thời khó có thể tiếp thu, vậy chỉ dùng hai lúc. Từ từ đi là được rồi. Đúng rồi, dung hợp chuyện đừng có mơ. Ngươi chỉ có một nữ nhân, mà ta không giống nhau. Vương Hạo đàng hoàng trịnh trọng nói rằng, Tô Dương, hắn đột nhiên cảm giác thấy mình và đối phương không phải cùng một người phân hồn. Hắn, tuyệt đối, không có, như thế, không biết xấu hổ. Ngươi định đi nơi đâu? Tô Dương hỏi. Đi tu luyện, ừ, song tu. Ngươi không hiểu, tức phụ có thêm nhiệm vụ trùng. Tô Dương, đề tài này, không có cách nào tiến hành. Ngươi định đi nơi đâu, nếu không ta tiễn ngươi một đoạn đường. Vương Hạo nói rằng, không cần. Ta có luân hồi kính. Tô Dương nguyện chuyển từ chối. A, ta xem ngươi là sợ ta biết vợ của ngươi ở đâu cái tiểu thế giới đi. Cắt, đem ta Vương Ngày Thiên muốn trở thành người nào. Trên đời này mỹ nữ nhiều như vậy, ta đáng ra à? Ly biệt thời khắc. Thiếu chết mấy lần, không phải vậy ta còn phải tới cứu ngươi. Ta rất bận, đại trung tiểu, tiểu tiểu lão bà đều rất dính người, đánh cái không không dễ dàng. Tô Dương nghiêm mặt. Không cùng đối phương nhiều bi bi. Cáo tử. Một câu nói lượt dưới, sau đó mở ra luân hồi kính. Hắn dự định hưu thứ trường giả, giải lao cái mây trăm năm, sau đó sẽ đi săn giết thiên mệnh chi tử. Đấu chuyển tinh di. Tô Dương đã tới một quen thuộc thế giới. Tiểu Hà, ta đến rồi. Tô ra. Tiến Tiểu Hà ôm hôi Thái Lang công tử nuốt ở đầu giường, biểu hiện có chút hoảng hốt. Hai năm. Tô Dương từ lên cấp trở thành võ giả, sau đó nói chính mình muốn ra ngoài tu luyện đã hai năm. Hai năm qua. Nàng không có thu được bất kỳ liên quan với Tô Dương tin tức, nàng có lúc thậm chí sẽ muốn Tô Dương có phải là đã mất. Sẽ không, Tiểu Dương rất lợi hại, chắc chắn sẽ không có chuyện. Thiếu nữ dùng sức lắc lắc đầu. Đốc đốc đốc. Ngoài cửa, vang lên một tràng tiếng gõ cửa. A Di, ngài đi làm đi, ta không đói bụng, không muốn ăn cơm. Đốc 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 tiếng gõ cửa vẫn. Thiếu nữ mím mím môi, đem trong lồng ngực hôi Thái Lang công tử thả xuống, chậm rãi đi tới trước cửa. Quất cách nàng mở cửa. Sau đó, nàng ngây ngẩn cả người. bởi vì nàng nhìn thấy Hách Nhiên là chính mình quải niệm 2 năm người kia. Tiểu Hà, ta đã trở về. Các ngươi luyện võ ta tu tiên 15 ngày mất tích anh lại vác đại đao quay về.